Chương 182, dư thừa tiểu nha hoàng chương 182, dư thừa tiểu nha hoàng Tầm Dương thái thú ngộ hại, vương gia thảm tao diệt môn tin tức tại Tầm Dương nội thành càng ngày càng nghiêm trọng, các đại gia tộc thế lực nhau nhau ra tay, toàn bộ Tầm Dương thành loạn thành hỗn loạn. Mà lúc này, kẻ đầu têu Lâm Giang Nghiên lại lặng yên không một tiếng động rời đi Tầm Dương thành, bắc thượng vào kinh thành. Tiếp tục hướng về bắc, thời tiết càng ngày càng rét lạnh. Tại Tầm Dương thành chậm trễ một đoạn thời gian, bây giờ đã nhanh tới gần cuối thu, trong không khí hàn ý không ngừng tăng thêm. Rời đi Tầm Dương thành sau, bắc thượng dọc theo đường lần nữa khôi phục hoang vu. Trên quan đạo, một mắt nhìn không thấy mở. Hai bên đường là khô héo cây cối, rải xuống lá cây dẫm lên phát ra tiếng vang lanh lảnh. Trước sau hoang vu, chưa có bóng người qua lại. Đại Ninh Vương triều mặc dù kinh tế ổn định coi như phồn hoa, nhưng dù sao cương vực bao la, trừ bỏ những cái kia đại thành trì bên ngoài, tuyệt đại bộ phận chỗ vẫn như cũ hoang vu. Mà cái này cũng bị sơn tặc thổ phỉ chiếm núi làm đua cung cấp tiên tiên điều kiện. Lần này một lần nữa lên đường, cùng lúc trước gióng trống khua chiêng khác biệt, Lâm Giang Niên điệu thấp rất nhiều. Hiện tại Tầm Dương thành ngộ hại tin tức sớm đã truyền ra, tuy nói không thể gạt được người có lòng. Dù sao Lâm Vương thế tử ngộ hại, có thể Lâm Vương thân quân nhưng như cũ tiếp tục bắc thượng, cái này không thể nào nói nổi. Nếu cẩn thận tìm hiểu một phen, liền có thể phát hiện dị thường. Bất quá, tại bị phát hiện phía trước, Lâm Giang Niên cũng có thể nhờ vào đó ẩn nấp hành tung, đánh những người kia một cái trở tay không kịp. Bản thế tử vào kinh thành hành trình đều nhanh hơn phân nửa lộ trình, bọn hắn còn không hiện thân, thật là có thể nghẹn. Bắc thượng trong xe ngựa, Lâm Giang Niên nửa nằm tại thoải mái dễ chịu mềm mại lông chồn trên thảm, khi mắt tự lẩm bẩm. Trong xe ngựa, Tiểu Trúc ngồi ngay ngắn ở một bên, bút thẳng tắp thẳng, tấm tấm rồng rã, khôn khéo giống như một cái nghe lời tiểu hải tử. Dựa theo di vãng tình huống, lúc này Tiểu Trúc hẳn là tại Lâm Giang Niên trong ngực, hay là bị Lâm Giang Niên ôm ở trên đùi kiểm tra cơ thể. Mà bây giờ, Tiểu Trúc ngồi nhu thuận lại nghe lời, ánh mắt hồi nhỏ thỉnh thoảng trộm mắt liếc đối diện. Ngay tại đối diện với của nàng, một bộ trắng thuần váy dài, bên ngoài bọc lấy lông tơ áo khoác, một tấm tinh xảo dung mạo xinh đẹp bộ dáng chỉ riêng, đang xuyên thấu qua cửa sổ xe nhìn qua ngoài cửa sổ hoang vu cảnh sắc. Trời lạnh mấy phần, trên người nàng quần áo cũng tăng thêm mấy phần, đắp lên người, nhưng như cũng khó nén nổi bật xinh xắn dáng người, ngồi ngay ngắn một bên, khí chất xuất trần. Cho dù nàng không nói một lời, nhưng như cũng có loại áp lực vô hình, áp bách tại Tiểu Trúc kia đáng thương hề hề trong lòng. Nàng đại khí không dám thở, chỉ dám dùng khỏe mắt liếc qua cẩn thận từng ly từng tí đánh giá chỉ Diên tỷ tỷ. Càng nhu thuận, chỉ Diên thu tầm mắt lại, lườm hắn mắt, lại lần nữa đem ánh mắt chuyển qua ngoài xe. Một lát sau, nàng nói khẽ, "Sẽ đến." Bọn hắn cũng tới, bản thế tử ngược lại có chút tiếc nuối Lâm Giang Niên tỏ dài, ngựa khí cũng rất nhẹ nhõm, hy vọng bọn hắn đừng để bản thế tử quá thất vọng. Chỉ Diên dừng lại, hỏi, "Ngươi rất hy vọng bọn họ tới?" "Đó là tự nhiên." Lâm Giang Niên đổi một tư thế, lười biếng nằm ở trên nệm đùng, bọn hắn không tới, bản thế tử chẳng phải là chờ không? Bọn hắn nhất định sẽ tới. Chỉ Diên trong trẻo lạnh lùng trên mặt chẳng biết tại sao hiện lên một tia lo nghĩ. Lâm Giang Niên nhìn thấy, giống như cười mà không phải cười, ngươi đang lo lắng bản thế tử. Chỉ Diên không nói chuyện, mà không biểu tình. Lâm Giang Niên nhưng là ngữ khí lười biếng, mặc kệ sớm muộn, bọn hắn đều sẽ tới. Đây chính là bọn hắn ám sát bản thế tử thời cơ tốt nhất. Bỏ lỡ lần này, chờ bản thế tử đến kinh thành, bọn hắn nhưng là không còn cơ hội này. Từ Lâm Giang thành đến Tầm Dương thành, Lâm Giang Niên một đường thông suốt, cơ hồ không có gặp gỡ bất kỳ nguy hiểm nào. Duy nhất đụng phải một cái không có mắt vẫn là tại vừa tới Tầm Dương thành lúc đụng phải Lý Càn Lâm. Còn không đợi Lý Càn Lâm tới kịp ám sát, liền bị Lâm Giang Niên tiên hạ thủ vi cường bị tịch thu nhà. Lý Càn Lâm tổ chức đám kia giang hồ hiệp khách tổn thất nặng nề, gần như toàn quân bị diệt, ngược lại là Lý Càn Lâm chạy thoát, tung tích không rõ. Tại Tầm Dương thành chậm trễ thời gian lâu như vậy, bây giờ tiếp tục bắt thượng, nhưng dọc theo con đường này vẫn như cũ bình yên vô sự, không có đụng tới bất cứ chuyện gì. Càng là như thế, lại càng không tầm thường. Không thích hợp. Đổi thành người khác, tự nhiên là hy vọng lên đường bình an đến kinh thành. Nhưng Lâm Giang Niên không giống nhau. Hắn so bất luận kẻ nào đều biết, có người không hy vọng hắn còn sống đến kinh thành. Hắn một cái khác họ Phiên Vương chi tử vào kinh thành, át sẽ gây nên cực lớn chú ý thân phận của hắn, lập trường của hắn cũng nhất định sẽ gây nên tranh luận. Lâm Giang Niên đại biểu không chỉ là chính hắn, còn có phía sau hắn Lâm Hằng Trọng Lâm Vương phủ. Lâm Hằng Trọng quyền cao chức trọng, ở kinh thành không biết từng đắc tội bao nhiêu thế lực. Bây giờ Lâm Giang Niên vào kinh thành, khó tránh khỏi bọn hắn âm thầm không có ý khác. Một phương diện khác, người trong thiên hạ đều biết, lần này Lâm Giang Niên vào kinh thành là vì cưới trưởng công chúa. Một cái man hoang chi địa khác họ Phiên Vương chi tử, danh tiếng cực kém, muốn cưới bọn hắn kinh thành tiền tư tiêu nữ trưởng công chúa, tự nhiên rất nhiều người cũng là không đáp ứng. Càng quan trọng hơn một điểm, bây giờ Lâm Vương phủ thế lớn, nhưng trong kinh tình huống lại càng lúc càng phức tạp, thiên tử bế quan không để ý tới triều chính, trên triều đình các phương diện thế lực lục đục với nhau, lẫn nhau ngờ vực vô căn cứ. Tình huống như thế phía dưới, đừng nói là tức bỏ thuộc địa, có thể hay không ổn định triều đình thế cục cũng là vấn đề. Một khi vị kia Lâm Vương sinh dị tâm, đối với vương triều tuyệt đối là hủy diệt tính đả kích. Lâm Hằng Trọng võ công cái thế, lại chính vào Trắng Niên, muốn đối phó hắn gần như không có khả năng. Tự nhiên, bọn hắn chỉ có thể đem chủ ý đánh tới trên thân Lâm Giang Niên. Lâm Vương con trai độc nhất, tương lai Lâm Vương phủ người thừa kế duy nhất. Chỉ cần hắn vừa chết, Lâm Vương hậu kế không người, tự nhiên là không đáng lo lắng. Bởi vậy, mấy năm qua này Lâm Vương thế tử gặp ám sát vô số mà kể, dù là thân ở Lâm Giang thành, vẫn như cũ khó khăn trốn vô cùng bất nhập ám sát. Mà lần này Lâm Giang Niên vào kinh thành, rời đi Lâm Giang thành, đối với sau lưng những người kia tới nói, không thể nghi ngờ là một cái ngàn năm một thở thời cơ tốt. Bọn hắn như thế nào lại bỏ qua cơ hội này? Chỉ Diên không nói, ánh mắt vẫn như cũ rơi vào ngoài cửa sổ xe, ven đường bắc thượng đường đi, nhất định là nhàm chán. Có Lâm Thanh Thanh an bài, cùng với âm thầm thế tử thân quân hộ giá hộ tống, bên trong phương viên 10 dặm bên ngoài, liền nửa cái sơn tặc thổ phỉ đều gặp không được. Lợi hại hơn nữa sơn tặc thổ phỉ, được tới nghiêm chỉnh huấn luyện thế tử thân quân, nhìn xem cái kia tối như mực võ trang đầy đủ hắc giáp, sớm bị sợ vỡ mật, chuẩn mất. Chỉ riêng thu hồi ngoài cửa sổ ánh mắt, tựa hồ nhớ tới cái gì, quay đầu mắt nhìn Lâm Giang Nhiên, đột nhiên mở miệng, "Vương trưởng Kim đâu?" Lâm Giang Nhiên buông tay, "Không biết a." Chỉ riêng hơi nhíu mày, muốn nói cái gì, nhưng làm nhìn thấy Lâm Giang Nhiên khẽ mắt lóe lên một nụ cười lúc, lại trầm mặc. Không nói lời gì nữa, thế nhưng trong trẻo lạnh lùng đầu lông mày bên trên, hình như có thêm vài phần không vui. Thấy thế, Lâm Giang Nhiên ngồi dậy, thở dài, "Không, có lựa người, thật không biết, bất quá hắn chạy không được." Đêm đó Vương gia bị Viên Trung Nam nhất cử cầm xuống, nhưng Vương trưởng Kim lại tung tích không rõ, đến nay bật vô âm tín. Hắn đến cùng là dự cảm trước đến nguy hiểm đào thoát, vẫn là may mắn sống một mạng. Không biết được. Gặp Chỉ Diên vẫn là không nói chuyện, Lâm Giang Nhiên hướng về bên người nàng xê dịch, lại bị Chỉ Diên cảnh giác phát giác, ngước mắt nhìn hắn một cái. Lâm Giang Nhiên nhắm mắt làm ngơ, tiếp tục nói, không ngoài dự liệu, Viên Trung Nam sẽ nhớ hết tất cả biện pháp tìm hắn, không từ thủ đoạn lấy mạng của hắn. Bây giờ Vương gia rơi đài, Vương trưởng Kim không đường có thể đi, không chỗ có thể ẩn nấp, hắn không tránh được bao lâu. Đã như thế, hắn chỉ có một con đường có thể đi, chờ một chút đi, hắn chẳng mấy chốc sẽ hiện thân. Lâm Giang Niên vừa mở miệng, một bên theo thói quen đưa tay đi bắt Chỉ Diên tay, vừa thông thạo đem cái kia mềm mại như ngọc, mang theo vài phần lạnh buốt xúc cảm bàn tay trắng non nắm trong tay, liền cảm thấy một đạo rõ ràng ánh mắt. Ngẩng đầu, ngay tại một bên đối diện, Tiểu Trúc đang mở to đôi mắt, một mặt khiếp sợ nhìn xem hai người. Ánh mắt rơi vào điện hạ nắm Chỉ Diên tỷ trên tay, biểu lộ ngốc trệ, phảng phất nhìn thấy cái gì không thể tin hình ảnh. Bị Tiểu Trúc như thế thanh tịnh đơn thuần ánh mắt để mắt tới, trong lòng Lâm Giang Niên lại có mấy phần lúng túng. Mà cùng lúc đó, một bên Chỉ Diên cũng tựa hồ ý thức được cái gì, thật nhanh rút tay về. Dưới thân thể ý thức hướng về bên cạnh xê dịch, cách Lâm Giang Niên xa chút. Cái kia xoay mở gương mặt, trắng nõn bên mặt bên trên lơ đãng hiện lên một vòng đỏ bừng bối rối. Trông rất đẹp mắt. Khu cụ Lâm Giang Niên ho nhẹ một tiếng, "Tiểu Trúc." "Điện hạ." Tiểu Trúc lúc này còn có chút tiểu chấn kinh đâu, nghe được điện hạ gọi nàng, đội vàng đáp lại. "Thanh Thanh tìm ngươi có một số việc, ngươi đi qua một chút đi." "Thanh Thanh tỷ tìm ta?" Tiểu Trúc có chút mờ mịt, "Thanh Thanh tỷ tìm nàng làm cái gì?" "Còn có, điện hạ làm sao biết Thanh Thanh tỷ tìm nàng?" Tiểu Trúc đầu mộng mộng nhưng vẫn là vô ý thức nghe lời đứng dậy, chuẩn bị rời đi. Bất quá, nàng vừa mới đứng dậy, lại nghe được một bên truyền đến Chỉ Diên âm thanh trong trẻo lạnh lùng, "Đừng đi." Tiểu Trúc ngừng lại tại chỗ, một mặt mở miệng. Đây rốt cuộc là có đi hay là không a? Nàng nhờ giúp đỡ nhìn về phía Lâm Giang Niên, đã thấy Lâm Giang Niên khoát tay, "Nhanh đi, đừng để Thanh Thanh nóng lòng chờ." Tiểu Trúc như ở trong mộng mới tỉnh, liếc trộm một cái Chỉ Diên tỷ, gặp Chỉ Diên tỷ không nói chuyện, lúc này mới rời đi xe ngựa. Đợi đến Tiểu Trúc sau khi rời đi, trong xe ngựa còn lại Lâm Giang Song cùng Chỉ Diên. Không còn Tiểu Trúc cái này tiểu trở ngại, Lâm Giang Niên tứ vô kỵ đan hướng về Chỉ Diên Chỉ Diên chuyện, Chỉ Diên lập tức cảnh giác. "Ngươi làm gì?" "Hàn Huyên với ngươi nói chuyện phiếm a." "Không trò chuyện." Chỉ Diên nơi nào không rõ ràng Lâm Giang Niên tâm tư, không cho hắn cơ hội này. Bất quá, Lâm Giang Niên cũng không từ bỏ, không buông tha tới gần, cuối cùng tại một trận lôi kéo dây dưa phía dưới, Lâm Giang Niên vẫn là thành công lại độ cầm Chỉ Diên trắng thuần tay nhỏ. Lạnh buốt mềm mại, nắm lên tới rất xúc cảm rất tốt. Chỉ Diên không nhúc nhích, thấp con mắt rơi vào cái kia bị nắm chặt bàn tay trắng nõn, không biết đang suy nghĩ gì. "Kỳ thực, nếu như ngươi cười một chút, sẽ đẹp mắt hơn." Lâm Giang Niên nhìn xem Chỉ Diên cái kia gương mặt không cảm giác chứng, dễ nhìn là dễ nhìn, nhưng quá lạnh, không có một chút cảm xúc biến hóa, bao nhiêu có vẻ hơi vô vị. Lâm Giang Niên muốn nếm thử để cho nàng có chỗ thay đổi, nhưng Chỉ Diên nhưng như cũ mặt không biểu tình, "Sẽ không, sẽ không." Lâm Giang Niên tự nhiên không tin, làm sao có thể có người không biết cười. Chỉ Diên xoay mở ánh mắt, không nói chuyện. Thấy thế, Lâm Giang Niên âm thầm thở dài, cũng không có cưỡng cầu nữa. "Lạnh liền lạnh một chút a, ít nhất không phản kháng." Nghĩ tới đây, Lâm Giang Niên nhìn xem bên cạnh tùy ý hắn nắm tay nhỏ thiếu nữ, tâm tư lại linh lợi ra. Dường như là phát giác được bên cạnh ánh mắt nóng bỏng kia, Chỉ Diên cảnh giác quay đầu nhìn hắn một cái, âm thanh thanh lãnh và mang theo một tia cảnh cáo, "Không cho phép làm loạn." "Yên tâm, bản thế tử chưa bao giờ làm loạn." Lâm Giang Niên lời thể son sắt cam đoan. Thiếu nữ mặt không biểu tình, khóe miệng hơi hơi động chút, khóe mắt liếc qua mắt liếc tay, người nào đó đang không an phận nắm chặt nhu hòa bước ve, động tác càng lúc càng lớn mật. Cảm thụ được trên lòng bàn tay truyền đến cảm giác quái dị, nàng không để lại dấu vết khẽ cắn môi, trắng non khuôn mặt từng đỏ, có chút xấu hổ xoay mở đầu. Miệng đầy mê sảng. Ngoài xe ngựa, Tiểu Trúc đi tới trước xe ngựa liền, "Thanh Thanh tỷ, người tìm ta sao?" Lâm Thanh Thanh nhìn xem đột nhiên xuất hiện ở trước mặt mình Tiểu Trúc, sững sờ, "Thế nào? Điện hạ nói ngươi tìm ta có việc gấp, có chuyện gì phân phó sao?" Tiểu Trúc mở miệng. Không có Lâm Thanh Thanh mặt lộ vẻ nghi hoặc, nàng không có tìm Tiểu Trúc a. Đang muốn lúc mở miệng, lại tựa hồ ý thức được cái gì, mắt liếc xe ngựa sau, trầm mặc phút chốc. "Tiểu Trúc, Thanh Thanh tỷ, thế nào? Chỉ Diên tỷ đâu? Cùng điện hạ trong xe ngựa nha." Tiểu Trúc thiên chân vô tà trả lời. Lâm Thanh Thanh nhưng là trầm mặc rất lâu. "Ta đột nhiên nghĩ đến, đích xác tìm ngươi có chút việc hoang tàn bấn vẻ, cỏ dại rậm rạp trên đường nhỏ, mấy thân ảnh xuyên thẳng qua ở trên đường nhỏ, tùy ý hai bên bụi gai cắt vỡ quần áo, một đoàn người thần sắc mỏi mệt, thở hổn hển. Đợi đến xuyên qua tiểu đạo, một đoàn người thoát khỏi sau lưng truy tung, cuối cùng nhẹ nhàng thở ra. Đại trưởng lão, dọc theo con đường này Tầm Dương quận bên trong quan binh đuổi sát không ngừng, bọn họ có phải hay không đã phát hiện thứ gì?" Bên cạnh truyền tới một giáo chúng âm thanh. Trong đám người, một vị nam tử trung niên thần sắc chợt bận, sắc mặt tâm trầm. Thân là tiên thần giáo đại trưởng lão, lúc nào từng chịu được bực này nghèo túng. Khi biết Liêu Tố Khư Khư cố chấp sớm đối với Vương gia động thủ sau, ý thức được chọc đại phiền toái đại trưởng lão lúc này an bài thông chi tất cả mọi người rút lui Tầm Dương Thành. Nhưng vẫn là không nghĩ tới, bọn hắn đánh giá thấp Tầm Dương Thành tốc độ phản ứng. Cái này dọc đường trên đường, không biết tao ngộ bao nhiêu quan binh loại bỏ truy tung, bại lộ sau đó bọn hắn một đường đào vòng, nhưng sau lưng quan binh lại theo đuổi không bỏ. Đại trưởng lão tự nhiên không có đem những quan binh này để vào mắt, nhưng nếu bị kéo dài cước bộ, đợi đến đối phương viện quân đuổi tới, hậu quả khó mà lường được. Bởi vậy, đám người bọn họ chỉ có thể một đường đào vòng. Cũng may, cuối cùng tạm thời thoát khỏi sau lưng truy binh. Đại trưởng lão, chúng ta bây giờ nên làm cái gì? Đại trưởng lão sắc mặt tâm trầm, hít thở sâu một hơi, đi kinh thành. Bất kể như thế nào, Vương gia bị diệt môn giáo chủ lời nhắn nhủ mệnh lệnh đã hoàn thành. Đến nỗi Liêu Tố nàng xông ra tới họa, lần này lão phu nhất định phải tại giáo chủ trước mặt thật tốt thưa hắn. Hạ quyết tâm, đại trưởng lão hung dữ mở miệng, lại thâm sâu hít thở một cái khí, ngẩng đầu nhìn về phía trước. Phía trước có cái tiểu trấn, đi tìm cái khách sạn ăn vặt, nghỉ ngơi một đêm, lại tiếp tục gấp rút lên đường. Là tọa lạc tại trên quan đạo tiểu trấn, ngày bình thường coi như náo nhiệt, nam lai bắc vãng thương nhân giang hồ nhân sĩ. Đại trưởng lão một đoàn người xuất hiện tại trong trấn nhỏ, lộ ra cũng không đột ngột. Mấy người tìm một cái khách sạn, tìm điếm tiểu nhị muốn mấy cái gian phòng, lại điểm một bàn thức ăn ngon, ăn một bữa cơm nóng. Đại trưởng lão ngay tại đại trưởng lão ăn cơm thời điểm, một thân ảnh đi đến đại trưởng lão bên cạnh, ghé vào lỗ tai hắn nói thứ gì. Đợi đến nghe xong lúc, đại trưởng lão lông mày nhíu một cái, ngươi nói thế nhưng là thật sự? Chắc chắn 100. Người này trầm giọng nói, đã có người tại Bắc Thượng Quan Đạo phát hiện Lâm Vương Thế Tử bên cạnh thân quân dấu vết, chuyện ra có yêu, cái kia Lâm Vương Thế Tử chỉ sợ không có đơn giản như vậy. Nghe được cái này, đại trưởng lão sắc mặt trầm xuống, mệnh của hắn thật là lớn, cái này cũng chưa chết. Nhưng lập tức, đại trưởng lão lại nheo mắt lại, Bắc Thượng đã như thế, này ngược lại là một cái cơ hội tốt, nếu là hắn không chết ngay tại đại trưởng lão trong lòng tính toán lúc nào, tiểu trấn bên ngoài cách đó không xa trên quan đạo. Mấy chiếc xe ngựa chậm rãi tiếp cận. Lâm Thanh Thanh đi tới trong đó một chiếc xe ngựa phía trước, điện hạ, phía trước có cái tiểu trấn, không bằng tạm thời tại trong trấn nhỏ này nghỉ ngơi chỉnh đốn một phen. Chương 183, hoàng tước tại hậu. Chương 183, hoàng tước tại hậu. Xe ngựa màn xe xốc lên, một bộ cẩm y lâm giang niên chui ra, ngẩng đầu liếc nhìn phía trước. Vẫn như cũ lộ ra vắng lặng quan đạo phía trước phần cuối, xuất hiện một cái trấn nhỏ. Tiểu trấn nhìn không tính lớn, nhưng cũng xem như có dân cư. Từ rời đi Tầm Dương Thành một đường bắc thượng, tuyệt đại bộ phận thời gian bên trong gấp rút lên đường trên đường đều là một mảnh hoang vu, ngày bình thường liền nửa cái bóng người đều không nhìn thấy. Ngẫu nhiên đi qua mấy cái thôn trang nhỏ, cũng là một mảnh bị thua cảnh tượng, trong thôn người trẻ tuổi sớm đã rời nhà, còn lại một chút mẹ góa con tôi xế chiều lão nhân yên tĩnh chờ chết. Được chưa, vậy trước tiên đi nghỉ ngơi một đêm, ngày mai lại đuổi lộ a. Lâm Giang Niên phất phất tay. Là, vậy thuộc hạ bây giờ liền đi an bài. Lâm Thanh Thanh túi đầu cùng vang, lúc xoay người khỏe mắt liếc qua lơ đãng mắt liếc trong xe, gặp Chỉ Diên tỷ ngồi ngay ngắn ở trong xe, sắc mặt lạnh nhạt nhìn qua ngoài cửa sổ. Xác định Chỉ Diên tỷ quần áo trên người bình thường, sắc mặt không có cái gì vẻ mặt kỳ quái lúc này mới khẽ thở phào nhẹ nhõm, sau đó nhanh chóng quay người rời đi. Lâm Giang Niên lần nữa tiến vào xe ngựa, đi tới Chỉ Diên, phía trước có cái tiểu trấn, chúng ta tạm thời ở đây nghỉ ngơi một đêm a. Ven đường gấp rút lên đường, tuy nói Chỉ Diên nội công hùng hậu, võ công cực cao, tố chất thân thể cũng coi như không tệ, nhưng ven đường gấp rút lên đường mỏi mệt vẫn như cũ không thể tránh, mắt trần có thể thấy nàng thần sắc tiểu tụy mấy phần. Chỉ Diên không nói chuyện, chỉ là khẽ gật đầu một cái. Xe ngựa chậm rãi tới gần tiểu trấn, trong trấn cảnh tượng dần dần đập vào tầm mắt. Lục Mã trấn. Lâm Giang Niên ngẩng đầu liếc nhìn trấn tên kỳ cục. Tiểu trấn không tính lớn, nhưng người lưu lượng nhưng cũng không thiếu. Dù sao ở vào Bắc Thượng vào kinh thành quan đạo bên cạnh, dòng người lui tới cũng không tính thiếu. Bởi vậy, Lâm Giang Niên xe ngựa vào trấn thật cũng không gây nên quá lớn chú ý, ngược lại là Lâm Giang Niên mang theo Chỉ Diên cùng Tiểu Trúc đi vào tiểu trấn lúc, gây nên ánh mắt không ít người. Dù là Chỉ Diên trước khi tiến vào tiểu trấn đã một lần nữa mang lên trên mũ rộng lành, che đậy nguyên bản bộ dáng, nhưng vẫn như cũ không che giấu được trên người nàng cái kia cỗ trong trẻo lạnh lùng khí chất, một mắt liền có thể nhìn ra khuynh thành chi chất. Tăng thêm còn có bộ dáng nhu thuận khả ái Tiểu Trúc, hai nữ một trái một phải đi theo bên cạnh Lâm Giang Niên, muốn không bị người chú ý cũng khó khăn. Lại thêm Lâm Giang Niên mặc áo gấm trồn nhung trường bào, một tấm trẻ tuổi mà tuấn khí gương mặt trắng như ngọc, cùng với cái kia bẩm sinh văn nhã khí chất, thỏa đáng nhà giàu quý công tử bộ dáng. Công tử thế vô song. Đã như thế, mới vừa vào trấn tự nhiên hấp dẫn không ít người ánh mắt, trong đó không thiếu rất nhiều ngấp nghé tham lam ánh mắt. Đi ra ngoài sông sáo bên ngoài giang hồ, cần phải điệu thấp làm việc. Nhưng Lâm Giang Niên như thế một bộ nhà giàu công tử ca tư thái, cùng với bên cạnh đi theo hai vị khuynh thành như hoa như ngọc cô nương. Nhân ra đi ra ngoài sông sáo bên ngoài giang hồ cũng là trải qua màn trời chiếu đất thời gian khổ cực. Dựa vào cái gì ngươi có tiền lại có nữ nhân làm bạn? Trong trấn nhỏ nhiều người phức tạp, trong đó không thiếu thương giáp, tiêu sư, cùng với đủ loại sông sáo giang hồ tam giáo cửu lưu người, tại cái này xa xôi vắng lặng trong trấn nhỏ, ngay cả quan phủ đều không còn được, tự nhiên cũng liền vô hạn phóng đại những thứ này trong lòng người ác niệm. Bất quá, có ít người ác niệm vừa mới hiện lên, liền nhìn thấy vị này phú quý công tử sau lưng còn đi theo vài tên thị vệ. Những thị vệ này khí tức nội liễm, cước bộ bình ổn, ánh mắt sáng ngời có thần, nhất là đeo ở hông đao, tản ra mấy phần lạnh lùng khí tức, rõ ràng võ công thâm bất khả trắc. Rất nhanh quên lui không ít tâm tư nghi ngờ áp ý người. Hành tẩu giang hồ, có thể sống lâu dài dựa vào là nhãn lực độc đáo. Bất quá, tự nhiên cũng có chút không sợ chết muốn làm cái này chim đầu đàn. Còn không đợi tới kịp tới gần Lâm Giang Niên, liền bị sau lưng thị vệ nhấn ngã xuống đất, tiếp lấy kéo vào một bên cái hẻm nhỏ. Động tác dứt khoát lưu loát, thông thạo đến cực điểm. Có kết quả gì không biết, nhưng lại trấn trụ chúng quanh cùng với âm thầm không có hảo ý hạng người, để cho bọn hắn không còn dám có khác biệt tâm tư. Lâm Giang Nghiên thì mang theo Chỉ Diên cùng Tiểu Trúc, bước vào trong trấn nhỏ gian thứ nhất khách sạn Tiểu Lâu. Khách sạn trưởng Quý nhãn lực độc đáo cũng tốt, lúc này túi đầu không lưng ý cười đẩy mặt đi lên phía trước, "Khách quan mấy vị, là nghỉ chân vẫn là ở trọ, lao bản ăn bài bốn cái gian phòng." Lâm Giang Nghiên khoát tay, "Lại chuẩn bị chút các ngươi trong tiệm sở trưởng chiêu bài đồ ăn." "Được rồi, khách quan các ngươi ngồi trước." Trưởng Quý vội vàng gọi. Lâm Giang Nghiên gật gật đầu, mang theo Chỉ Diên cùng Tiểu Trúc đang chuẩn bị tìm một chỗ ngồi xuống, quay người lúc quét mắt khách sạn trong hành lang. Một giây sau, Lâm Giang Nghiên ngừng tạm, ánh mắt nhìn về phía trong khách sạn cách đó không xa xó xỉnh. Bên cạnh Chỉ Diên phát giác được Lâm Giang Nghiên dị thường, theo hắn ánh mắt nhìn lại, cách đó không xa xó xỉnh vị trí, ngồi 5 người. 5 cái? Có chút kỳ quái người. Chỉ Diên hơi nhíu mày, 5 người này có chút kỳ quái, nhất là cái kia nam tử trung niên. Võ công không kém. Trên thân còn có cố để cho nàng có chút quen mắt khí tức. Cùng lúc đó, nam tử trung niên vừa bận nhìn thấy ngoài cửa đi tới Lâm Giang Nghiên một đoàn người, ánh mắt bên trong rõ ràng thoáng qua một tia ngạc nhiên, sau đó ẩn nấp tiêu thất. Mắt đối mắt. Các hạ có chút quen mắt, giống như đã từng quen biết. Chúng ta ở đâu gặp qua sao? Lâm Giang Niên nhìn xem trong góc mấy người, trước tiên mở miệng. Thần sắc không lạnh không nhạt, trên mặt còn mang theo mấy phần nụ cười thân thiện. Nhưng trong lòng đã sáng tỏ từ lâu. Thiên Thần giáo đám người, trước mắt mấy người kia chính là ban đầu ở Tầm Dương thành trà lâu gặp qua mấy người, mà bọn hắn cũng là Vương gia diệt môn người hiểm nghi lớn nhất. Viên Trung Nam còn tại khắp thế giới tìm bọn hắn, không nghĩ tới bọn hắn lại chạy đến nơi đây. Thật đúng là niềm vui ngoài ý muốn a. Lâm Giang Niên trên mặt cũng không có biểu hiện ra qua bất kỳ khác thường gì thần sắc, mà cùng lúc đó đại trưởng lão cũng là mười phần ngoài ý muốn. Vừa mới biết được Lâm Vương Thế Tử còn sống tin tức, kết quả vừa vặn đụng tới, thật đúng là oan gia ngõ hẹp. Sắc mặt biến thành âm trầm đại trưởng lão, lại rất khoái ý biết đến cái gì. Lâm Giang Niên không biết hắn. Cũng đúng, hắn chưa bao giờ hiện thân qua, cũng không bại lộ ra thân phận, Lâm Vương Thế Tử tự nhiên không nhận ra hắn. Nghĩ tới đây, đại trưởng lão tâm tư lưu chuyển, trên mặt hiện lên một vòng nụ cười thân thiện, chúng ta mới từ Tầm Dương thành tới, đại khái có thể gặp qua chưa? Tầm Dương thành. Lâm Giang Niên khẽ cười một tiếng, cái kia đúng dịp, bạn. Chúng ta cũng vừa hảo từ Tầm Dương thành tới. Khó trách nhìn quen mắt, chỉ sợ phía trước cùng các hạ tại Tầm Dương thành gặp qua cũng không nhất định, hữu duyên à. Đúng vậy a, hữu duyên. Đại trưởng lão ngoài cười nhưng trong không cười gật đầu. Vậy thì không quấy rầy các hạ ăn cơm đi, có cơ hội uống rượu với nhau. Lâm Giang Niên hảo sảng cười khoát tay, tại đại trưởng lão mặt mũi tràn đầy thiện ý nụ cười sau khi gật đầu, mang theo Chỉ Diên cùng Tiểu Trúc đi tới một bên khác vị trí cạnh cửa sổ ngồi xuống. Cùng lúc đó, đại trưởng lão trên mặt nguyên bản nụ cười sáng lạn trong nháy mắt tiêu thất, không còn sót lại chút gì. Ánh mắt hắn băng lãnh quét mắt trước bàn, dùng thanh âm cực thấp mở miệng, gian phòng tụ tập. Mấy người nhanh chóng tới xong trong chén cơm, đứng dậy rời đi. Lâm Giang Niên ngồi ở chỗ gần cửa sổ bên cạnh, mặt tươi cười nhìn xem đám người bọn họ rời đi, lên lầu trở về phòng, nụ cười trên mặt chẳng những không có giảm, ngược lại càng rực rỡ. Chỉ Diên ánh mắt rơi vào Lâm Giang Niên trên mặt, trầm mặc phút chốc, mở miệng, hắn đối với ngươi có sát ý. Lâm Giang Niên nhìn nàng, cười khẽ, ngươi đây cũng có thể cảm giác được. Chỉ Diên thấp con mắt, người này rất nguy hiểm. Lâm Giang Niên nhướng mày, hắn rất lợi hại. Ân, cùng ngươi so sánh đâu? Chỉ Diên trầm mặc phía dưới, không biết. Lâm Giang Niên như có điều suy nghĩ, liền ngươi cũng không biết, vậy người này chỉ sợ đích xác có chút đồ vật, cũng không biết có thể hay không xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn. Hắn đang suy nghĩ lúc, nhưng lại nghe được bên cạnh truyền đến Chỉ Diên mặt không thay đổi âm thanh, "Sẽ không?" "Cái gì?" Lâm Giang Niên có chút không nghe rõ. Chỉ Diên liếc mắt nhìn hắn, xoay mở ánh mắt, "Sẽ không ra ngoài ý muốn." Lâm Giang Niên sững sờ, "Ngươi không phải nói không biết võ công sâu cạn của hắn sao?" "Ân, cái kia ta có thể thắng hắn." Lâm Giang Niên cảm thấy có chút nhiễu, nàng lời này không phải tự mâu thuẫn. Chỉ Diên bình tĩnh nhìn hắn một cái, rất chân thành, lại rất lạnh nhạt mở miệng, hắn đích xác rất lợi hại, nhưng ta cũng chắc chắn có thể giết hắn. Khách sạn, lầu 2, trong gian phòng, trước bàn, đại trưởng lao sắc mặt nặng như nước, không nghĩ tới, cái này Lâm Vương Thế Tử thật sự không chết, lại còn có thể ở đây đụng tới, thực sự là gặp ủy. Một bên mấy người vừa rồi cũng nhận ra Lâm Vương Thế Tử, nhưng cũng không có lộ ra. Dưới mắt đại trưởng lao đem bọn hắn tụ tập ở đây, chính là vì thương nghị chuyện này. Đại trưởng lão, chúng ta tiếp theo nên làm gì? Đại trưởng lão mặt không biểu tình trầm tư phút chốc, quét mắt một mắt trước bàn, trầm giọng nói, này ngược lại là một cái cơ hội tốt ngàn năm một thở. Cái này cậu thế tử cùng chúng ta ở tại một cái giới khách sạn, đã như vậy, có thể nghĩ biện pháp đem hắn làm thịt. Đoạn thời gian trước bọn hắn ám sát Lâm Hằng trọng kế hoạch thất bại, dẫn đến trong giáo tổn thất nặng nề, sĩ khí hề bại suy sụp. Bây giờ gặp lại Lâm Vương Thế Tử, đây chính là một cái hiếm có cơ hội tốt. Nếu có thể thừa cơ xử lý hắn, lập được một phần đại công lao. Cho dù giết không được, đem cái này Lâm Vương Thế Tử bắt về, cũng có lẽ có thể thừa cơ dọa dẫm vị kia Lâm Vương, thiết hạ cạm bẫy cái bẫy dẫn Lâm Hằng trọng bên trên câu. Nhưng cái này Lâm Vương Thế Tử bên cạnh cao thủ nhiều như mây, chúng ta có thể có cơ hội không? Có người đưa ra dị nghị. Không thử một lần, làm sao biết? Đại trưởng lão trầm giọng nói, bình thường đích xác hiếm có cơ hội, nhưng đêm nay hắn cùng chúng ta ở tại một cái khách sạn, đây là cơ hội tốt nhất, trước mắt hắn còn không biết thân phận của chúng ta, đối với chúng ta không có lòng cảnh giác, cái này cũng là chúng ta ưu thế lớn nhất. Đại trưởng lão từ Lâm Giang Niên vừa rồi phản ứng, kết luận đối phương cũng không rõ ràng thân phận của bọn hắn. Đã như thế, hữu tâm tính vô tâm, thừa dịp đêm nay trời tối người yên, tập kích cái kia Lâm Vương Thế Tử gian phòng, thừa dịp thị vệ của hắn phản ứng không kịp, nhất kích chí mạng. Đại trưởng lão trong lòng rất nhanh có kế sách, chờ sau đó các ngươi đều khiêm tốn một chút làm việc, tìm hiểu phía dưới khách sạn cách cục, thăm dò rõ ràng Lâm Giang Niên ở nơi đó, nhớ kỹ nhất thiết phải cẩn thận, không cần lộ ra nửa điểm gà chân. Dưới lầu, đại đường, bọn hắn là Thiên Thần giáo người. Lâm Giang Niên tới gần Chỉ Diên, nhẹ giọng giảng giải. Thiên Thần giáo? Chỉ Diên mặc niệm một biên cái tên này, hoảng hốt tựa hồ nghĩ đến cái gì, liếc nhìn hắn. Không có gì bất ngờ xảy ra, Vương gia diệt môn hơn phân nửa cùng bọn hắn thoát không ra liên quan. Lâm Giang Niên khẽ thở dài. Cái này một số người, cướp đi Chỉ Diên tự tay cơ hội báo thù. Bất quá, đối với Chỉ Diên tới nói, Vương gia bị ai diệt cũng không trọng yếu, nàng chỉ cần kết quả. Lâm Giang Niên ngay từ đầu còn có chút ngoài ý muốn, nhưng lại rất nhanh nghĩ rõ ràng nguyên do trong đó. Trước kia Khương gia bị diệt một lúc, Chỉ Diên còn không ký sự. Khương gia đối với nàng mà nói chỉ là một cái hoàn toàn xa lạ ký ức chỗ. Nàng cũng không có cái gì cảm động lây, có chỉ là nguồn gốc từ trong thân thể bản năng. Muốn bị trước kia vô tội Khương gia chết oan oan hồn báo thù. Chỉ Diên nghe được cái này, đôi mắt hơi hơi thay đổi, nàng nhìn về phía Lâm Giang Niên, ngươi định làm như thế nào? Vẫn là ngươi hiểu ta à? Lâm Giang Niên khép cười một tiếng, mắt liếc đầu bậc thang, giống như cười mà không phải cười, tất nhiên đụng phải, tự nhiên không thể để cho bọn hắn đi. Bản thế tử có còn tốt kỳ lấy, bọn hắn tại sao muốn diệt khẩu Vương gia? Bất quá, ta đoán chừng bọn hắn cũng là nghĩ như vậy. Chỉ Diên tâm như gương sáng, ngữ khí lạnh lùng, bọn hắn muốn giết ngươi. Đúng vậy a, bọn hắn để mắt tới bản thế tử. Lâm Giang Niên khẽ thở dài một cái, nụ cười trên mặt lại càng rực rỡ, nhưng ta, sao lại không phải đâu? Trời tối người yên, tiểu trấn đen như mực lâm vào mộng đẹp. Trong khách sạn lữ khách cũng sớm nằm ngủ, toàn bộ trong khách sạn bên ngoài yên tĩnh im lặng. Liên tại đây trời tối người yên lúc, lầu 2 khách sạn gian phòng, mấy đạo bóng đen thân ảnh lặng yên không một tiếng động xuất hiện, dẫm ở trên sàn nhà không có phát ra chút thanh âm nào. Mấy thân ảnh mạnh mẽ quỷ dị nhanh chóng hướng về lầu 3 mà đi, ba người cấp tốc tới gần lầu 3 nơi hẻo lánh nhất một căn phòng, một người trong đó xuyên phá giấy dán cửa sổ, hướng về trong gian phòng thổi vào khí độc. Một người khác, nhưng là từ trong ngực móc ra một cây chùy thủ, lặng yên không tiếng động cạy ra cửa sổ. Đợi đến cửa sổ bị cạy mở, mấy thân ảnh xoay người rơi vào phòng bên trong, tiếp lấy thẳng bước trong gian phòng trên giường. Trong bóng tối, mấy người từ đầu tới đuôi không có làm ra một tia âm thanh, tới gần giường chiếu, rõ ràng có thể nhìn đến cái kia nâng lên trên giường nằm một người. Mấy người ánh mắt băng lãnh, truy thủ đồng thời hung hăng hướng về người trên giường nhỏ đâm xuống. Nhưng mà, truy thủ giống như là đâm vào một đoàn mềm mại ở trong. Ba người sắc mặt lúc này biến đổi. Xốc lên giường chiếu, trên giường chỗ trống làm, trừ bỏ đệm chăn bên ngoài, không có bất kỳ bóng người nào. Bị lừa rồi. Một tiếng trầm thấp thanh âm lo lắng vang lên. Ba người không chút do dự, quay người hướng về bên ngoài gian phòng chạy tới. Nhưng vào lúc này, nguyên bản vừa mới mở ra gian phòng đột nhiên bị đóng lại. Phanh! Trong gian phòng đen kịt một màu. Ba người lập tức móc ra dấu ở trên người binh khí, hướng về cửa ra vào chạy tới. Một giây sau, khí tức nguy hiểm đánh tới, để cho ba người sắc mặt đại biến. Hiu! Một cây tên nỏ từ giấy dán cửa sổ bắn vào, thẳng bức ba người mà đến. Ba người nắm chặt binh khí trong tay, ngăn lại tên nỏ. Có thể theo sát mà đến, liên tiếp đâm thủng không khí hiu 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 tên nỏ lít nha lít nhít từ gian phòng bốn phía đánh tới, trong nháy mắt đem bên trong căn phòng mấy người vây quanh. Bên trong căn phòng mấy người ra sức đón đỡ, nhưng ngoài cửa sổ tên nọ vô số mà kể, băng lánh lại hung ác, góc độ xảo trá, phút chốc lúc, một người trong đó vội vàng không kịp chuẩn bị, cánh tay đã trúng tên nọ. Động tác dừng một chút, còn lại tên nọ lại đổ mà đến, trong nháy mắt đem hắn tại chỗ xuyên qua. Mà còn lại hai người, cũng rất nhanh tại cái này dầm dạp chẳng trị tên nọ phía dưới, mất mạng. Cùng lúc đó, ba người này mắc lửa bị vây chết trong phòng lúc. Bên kia đại trưởng lão trong nháy mắt ý thức được đã trung kế, lúc này không chút do dự, rút lui. Mang theo còn thừa hai người liền muốn rời đi khách sạn, nhưng vừa mới đi không có mấy bước, trong khách sạn đại đường ánh đèn đột nhiên sáng lên. Cùng lúc đó, đại trưởng lao trước người cách đó không xa, mấy đạo thân ảnh chặn đường đi của hắn lại. Một cái lười biếng mà mang theo vài phần âm thanh nghiền ngẫm từ trong đám người truyền đến. "U, giữa đêm này các hạ đây là muốn đi đâu đây?" Hôm nay sớm càng chương 185, Thẩm Linh quân sư bá chương 185, Thẩm Linh quân sư bá chỉ riêng đôi mắt của xuống, trầm mặc không nói, tinh xảo mà sắc mặt tái nhợt nhìn qua không có bao nhiêu vết sát, khiến người thương tiếc. Kèm theo thở hào hẹn, mấy sợi tóc xanh lộn xộn rơi xuống, trắng non cái trán mơ hồ cũng nhiều mấy phần óng ánh trong suốt mồ hôi. Nàng đích sắc đánh giá thấp thực lực của đối phương. Người này võ công cực cao, phía trên nàng. Thực lực như thế, tại trong Thiên Thần giáo tuyệt đối không phải tiểu nhân vật. Trên mặt nàng thoáng qua một tia tiếc nuối, đang muốn ngước mắt lúc, chợt thấy bên cạnh đưa tới một cái tay. Quay đầu, Lâm Giang Niên đem một hoàn thuốc đưa đến trước mặt nàng. Trước tiên đem uống thuốc. Chỉ Diên ngừng tạm, không do dự đưa tay cầm lên dược hoàn nuốt xuống. Dược hoàn nhập thể, nàng hít sâu mấy hơi thở, nhẹ nhàng lấy thể nội phiên giang đạo hải phun trào. Một lúc sau, nàng mở mắt ra, sắc mặt sơ qua so trước đó tốt hơn nhiều. Người đi nghỉ trước đi, còn lại giao cho ta. Lâm Giang Niên nhìn xem Chỉ Diên suy yếu bộ dáng, biết nàng tổn hao nội lực nghiêm trọng, lại không tốt dễ nghỉ ngơi, sợ rằng sẽ lưu lại hậu di chứng. Chỉ Diên nhìn hắn một cái, lại quét mắt ngoài khách sạn, lần này hiếm thấy không có phản bác cái gì, khẽ gật đầu, đưa tay trung thu thủy kiếm giao cho Lâm Giang Niên, xoay người lên lầu. Lâm Giang Niên túi đầu nhìn xem trong tay thu thủy kiếm, trên chuôi kiếm còn lưu lại thiếu nữ mấy phần nhàn nhạt khí tức, thân kiếm óng ánh trong suốt, tí ti hàn quang lập lòe, quanh quẩn thân kiếm. Vừa mới Chỉ Diên chính là dựa vào thanh kiếm này, ngạnh sinh sinh lấy hạ khắc thượng, đem đối phương ép chật vật chạy trốn. Tuy nói Chỉ Diên cũng đã là nỏ mạnh hết đà, nhưng không thể phủ nhận, thanh kiếm này đối với Chỉ Diên võ công thực lực để thăng cực kỳ rõ ràng. Một cái ưu tú tuyệt thế binh khí, đối với cao thủ tới nói đích xác cực kỳ trọng yếu. Thanh kiếm này rơi vào Lâm Giang Niên trong tay, lấy hắn thực lực hôm nay, ngược lại có chút mai một nó. túi đầu suy tư phút chốc, Lâm Giang Niên đem kiếm vào vỏ, ngẩng đầu nhìn về phía trong khách sạn. Bây giờ khách sạn trong hành lang, một mảnh hỗn độn. Chỉ riêng cùng đối phương giao thủ, đem trong hành lang đập loạn thất bát tao. Bây giờ hết thể đều kết thúc, trừ bỏ đi tới đuổi bắt đối phương thị vệ bên ngoài, còn lại những người khác đang quét hiện trường. Khách sạn trưởng quý cùng với tiểu nhị trốn ở trong góc run lẩy bẩy, lớp lớp lo sợ thấp thỏm lo âu, không nghĩ tới đêm nay lại tao ngộ hai bảy vạn gió như thế. Thẳng đến Lâm Giang Niên phái người đem bồi thường bạc đưa đến trưởng quý trong tay, trưởng quý lúc này mới thu hồi trên mặt ánh mắt bi thống, vui vẻ ra mặt. Điện hạ, đối phương một nhóm 6 người, trừ bỏ đào tẩu một người, còn lại 5 người toàn bộ bỏ mình. Một cái thị vệ đi lên phía trước thông báo, không có người sống. Đối phương cực kỳ cảnh giác, phản kháng cũng 10 phần kịch liệt. Tại ý thức đến không đường có thể trốn lúc, lựa chọn uống thuốc độc tự vận đối với kết quả này, Lâm Giang Niên cũng chẳng suy nghĩ gì nữa. Hắn sớm từ Liêu Tố trong miệng biết được qua, Thiên Thần giáo coi là một cái so sánh của nhiệt tổ chức. Từ bọn hắn tổ chức tên liền có thể nghe ra được. Trong Thiên Thần giáo giáo đồ đông đảo, hơn nữa không ít tín ngưỡng cực kỳ cực đoan, đã thuộc về tà giáo phạm chủ. Điện hạ, thuộc hạ từ mấy người kia trên thân tìm ra một chút tình báo, thị vệ túi đầu đem mấy phần tình báo đưa ra, những người này thật là Thiên Thần giáo giáo đồ, bọn hắn dường như là phụng trong giáo mệnh lệnh đi tới Tầm Dương thành. Trên người của bọn hắn còn có Tầm Dương thành lưu lại một chút chắp đầu ám hiệu manh mối. Lâm Giang Niên túi đầu nhìn xem trước mặt tình báo, xác định trong lòng phỏng đoán. Vương gia Diệt Môn, hơn phân nửa cùng bọn hắn thoát không ra liên quan. Đáng tiếc không có một cái nào người sống, bằng không thì có lẽ có thể có được càng nhiều tình báo hơn manh mối. Lâm Giang Niên trầm tư phút chốc, lập tức phân phó, thông chi một chút đi, phái người đi Tầm Dương nội thành theo những đầu mối này tra một chút. Bọn hắn tất nhiên tại Tầm Dương nội thành có hành động, chắc chắn sẽ để lại đầu mối, xem có thể thông qua hay không những đầu mối này tìm ra chút gì. Là, thị vệ gật đầu rời đi. Sau khi phân phó xong, Lâm Giang Niên đang định trở về phòng đi xem một chút chỉ riêng. Đúng lúc này, ngoài cửa lại truyền tới một hồi ồn ào. Dừng lại, các ngươi là người nào a? Đây là khách sạn, các ngươi dựa vào cái gì không cho vào? Một cái giận dữ âm thanh truyền đến. Thanh âm này, Lâm Giang Niên dừng bước lại, hơi nhíu mày, có chút quen hay. Hắn quay đầu nhìn về phía ngoài khách sạn, xuyên thấu qua khách sạn đèn đuốc, nhìn thấy khách sạn ngoài cửa xuất hiện hai thân ảnh. Cùng lúc đó, ngoài khách sạn thị vệ ngăn cản đối phương đường đi của hai người, tựa hồ sinh ra chút xung đột. Hai đạo thân ảnh kia, một cao một thấp, một già một trẻ. Một vị dáng người còn xuống lao nhân, nhìn qua gần đất xa trời, một thân áo bào xám, sau lưng còn đeo một cái hộp, thần sắc giàn mua. Lao nhân bên cạnh, đứng một vị dáng người cao gầy, đình đình ngọc lập nữ tử. Dung mạo tinh xảo, một thân áo bào tím váy dài, da dặn và hình như có mấy phần cân quắc khí chất. Bây giờ, mở miệng người chính là nàng. Nàng mặt mũi tràn đầy tức giận thần sắc, đang cùng cửa ra vào thị vệ lý luận lấy. Nhưng mà, cửa ra vào thị vệ lại mặt không thay đổi ngăn tại trước mặt hai người, không nói một lời, cũng không cho vào. Cái này nhưng làm nàng chốc tức, đang muốn tiếp tục để ý luận lúc, đột nhiên phát giác những người trước mắt này có chút quen mắt, vô ý thức hướng về trong khách sạn liếc một cái. Cái nhìn này, liền nhìn thấy trong khách sạn một mảnh hỗn độn, tựa hồ còn có không ít thân ảnh đang quét cái gì, tựa hồ phát sinh qua sự tình gì. Giang hồ xung đột, ân oán tình kỷ. Nàng rất nhanh ý thức được khách sạn này hơn phân nửa có vấn đề. Hắc Điếm. Liên tưởng đến này, liền nghĩ tới trước đây không lâu tao nộ qua Hắc Điếm kinh nghiệm, trong lòng lúc này có chút kiêng kỵ, khí thế lập tức yếu đi không thiếu, đang nghĩ ngợi muốn hay không lại đi địa phương khác tìm khách sạn lúc, khóe mắt liếc qua vừa vặn liếc về một thân ảnh. Liên cái nhìn này, nàng lúc này giật mình tại chỗ. Lập tức, không thể tin trận to hai mắt. Cậu thế tử. Ngươi không chết. Trong khách sạn, Lâm Giang Niên nhìn xem xuất hiện ở ngoài cửa hai thân ảnh, cũng có chút ngoài ý muốn. Ngoài cửa hai người, một già một trẻ. Một cái xa lạ lão nhân, cùng với đứng tại bên cạnh hắn tuổi trẻ nữ tử. Thẩm Linh Quân. Thẩm Nữ Hiệp. Không phải liền là lúc trước tại Lâm Giang thành ám sát qua hắn, sau đó lại tại Nhạn Châu cảnh nội cùng Lý Càn Lâm cấu kết, muốn lại đổ ám sát hắn, kết quả thất bại bị đầu nhự Thẩm Nữ Hiệp. Lâm Giang Niên lúc đó hảo tâm tha cho nàng một lần, không nghĩ tới lại còn có thể ở đây đụng tới. Ừ, đây không phải Thẩm Nữ Hiệp sao? Đã lâu không gặp a. Lâm Giang Niên nhướng mày giống như cười mà không phải cười. Thẩm Linh Quân ánh mắt trừng lớn, tràn đầy không thể tin nhìn chằm chằm Lâm Giang Niên. Ngươi còn sống? Như thế nào? Ngươi rất hy vọng bản thế tử chết. Thẩm Linh Quân ngạc nhiên rất lâu, không dám tin vào hai mắt của mình. Nhưng rất nhanh ý thức được cái gì, lại hung dữ trừng mắt liếc hắn một cái, bản cô nương ba không thể ngươi cái này cậu thế tử chết không yên lành. Nàng đối với Lâm Giang Niên có thể nói là thống hận đến cực điểm. Nếu như nói phía trước chỉ là muốn thay trời hành đạo, vì bách tính diệt trừ cái này cậu thế tử. Như vậy từ lần trước sau, nàng cùng Lâm Giang Niên ân oán liền triệt để kết lại. Cái này cậu thế tử dùng xuống lưu thủ đoạn khống chế nàng, phong võ công của nàng, muốn nàng khuất phục. Bút chứng này, nàng nhớ kỹ. Về sau, nàng trốn thoát, dọc theo đường đi kèm chút gặp gỡ nguy hiểm, còn tốt gặp được tâm địa thiện lương chỉ diễn tỷ, cứu vớt nàng ở tại thủy hỏa, nàng lúc này mới thoát thân, chẳng những khôi phục võ công, còn tại Tầm Dương trong thành gặp được sư bá. Lúc Tầm Dương thành, nàng nghe nói Lâm Vương thế tử bỏ mình tin tức. Lúc đó biết được tin tức này, Thẩm Linh Quân chấn kinh lại ngoài ý muốn, cao hứng vừa vui duyệt. Quả nhiên ác giả ác báo, cái kia cầu thế tử cuối cùng bị thiên thu. Vì xác định chuyện này thật giả, Thẩm Linh Quân còn đặc biệt chạy qua hỏi dò một phen, mặc dù không thể tận mắt nhìn đến cái kia cầu thế tử thi thể, nhưng từ vương gia cùng với đủ loại manh mối, đều có thể xác định Lâm Giang Niên hơn phân nửa đã chết. Vốn là tâm tình vẫn rất mỹ hảo, nhưng bây giờ, nhìn thấy cái kia nguyên bản vốn đã phải chết cầu thế tử, lại sống sờ sờ xuất hiện ở trước mặt nàng lúc, Thẩm Linh Quân nghẹn họng nhìn chân chối, không thể tin, không cam tâm. Cái này cầu thế tử, làm sao còn sống sót? bầu không khí đều đến cái này, hắn làm sao còn có thể còn sống? Đã như thế, đây chẳng phải là mang ý nghĩa trước đây tình báo tin tức đều sai? Quả nhiên tai họa còn sót lại ngàn năm. Thẩm Linh Quân chấn kinh một hồi, mới rốt cục lấy lại tinh thần, nhưng nàng rất nhanh hung dữ trừng Lâm Giang Nhiên, bất quá ngươi cái này cậu thế tử chớ đắc ý, coi như lần này ngươi vận khí tốt sống tạm một mạng. Lần sau nhưng là không còn tốt như vậy vận khí. Hoắc, cái này vừa thấy mặt, ngươi liền mở miệng một tiếng cậu thế tử, bản thế tử nơi nào trêu chọc qua ngươi sao? Ngươi còn dám nói? Thẩm Linh Quân trừng to mắt, cả giận nói, trước ngươi là thế nào khi dễ ta? Vậy ngươi nói một chút nhìn, bản thế tử là thế nào khi dễ ngươi? Ngươi Thẩm Linh Quân đang muốn mở miệng, lại cảm thấy trước đây tao nộ có chút xấu hổ, khó mà mở miệng, chỉ có thể dùng tức giận ánh mắt giết người theo dõi hắn. Lâm Giang Nhiên nhưng là giọng nói nhẹ nhàng nghiền ngẫm, vốn là lần trước thả ngươi một ngựa, không nghĩ tới hôm nay ngươi lại tự đưa tới cửa. Cái này có thể trách bản thế tử sao? Lâm Giang Nhiên mở miệng lúc, ánh mắt cũng không chú ý rơi vào Thẩm Linh Quân bên cạnh trên người lão nhân. Lão nhân còn lưng thân thể, sắc mặt tăng thương, giống như xế chiều lão nhân. Nhưng chẳng biết tại sao, Lâm Giang Nhiên từ lão nhân kia trên thân phát giác mấy phần không dễ khí tức. Lão nhân này, chỉ sợ không đơn giản. Trong lòng Lâm Giang Niên nhiều hơn mấy phần cảnh giác. "Ừ, còn mang theo giúp đỡ tới cửa." Lâm Giang Niên giọng nói nhẹ nhàng, cười nhạo một tiếng. Nghe được cái này, Thẩm Linh Quân tức điên lên. Bất quá, có lần trước kinh nghiệm, nàng tự hiểu một mép bên trên không phải cái này cậu thế tử đối thủ, lúc này quay đầu nhìn về phía một bên lão nhân. "Sư bá, chính là hắn, hắn lần trước khi dễ ta hắn chính là Lâm Châu cái kia tội ác chồng chất cậu thế tử, thịt cá bất tính, ước hiếp phụ nữ, việc ác bất tận. Sư bá ngươi nhanh ra tay giết hắn, vì dân trừ hại." Thẩm Linh Quân tức giận mở miệng. "Sư bá." Nghe nói như thế, Lâm Giang Niên híp mắt đánh giá lão nhân này, hắn là Thẩm Linh Quân sư bá. Phía trước ngược lại là từ Thẩm Linh Quân trong miệng dò hỏi một chút tin tức, vị này nữ hiệp đến từ giang hồ một cái không có danh khí gì tiểu môn phái đã tản, trong môn phái sư minh đệ cũng ai đi đường đấy. Không nghĩ tới, nữ hiệp này lại vẫn gọi tới hắn sư bá tới chỗ dựa. Bất quá, Lâm Giang Niên rất nhanh lại cười nhạo, không nghĩ tới, ngươi ngược lại biết hỗ trợ thủ bất quá, dựa vào ngươi một cái sư bá, có thể giết được bản thế tử. Thẩm Linh Quân cười lạnh một tiếng, cậu thế tử, ngươi chớ đắc ý, sư bá ta võ công của hắn cái thế, giết ngươi dư xài. A. Lâm Giang Niên ánh mắt vẫn như cũ hững hờ, nhưng trong lòng sớm đã cảnh giác, đánh giá trước mắt lão nhân này, ngươi sư bá có bao nhiêu lợi hại. Hắn nhìn không thấu lão nhân này, mang ý nghĩa lão nhân này võ công sát thực chỉ sợ không tầm thường. Cùng lúc đó, nguyên bản đứng tại Lâm Giang Niên sau lưng thị vệ, hơi hơi nghiêng thân, đến gần Lâm Giang Niên, tựa hồ chuẩn bị tùy thời ra tay. Thẩm Linh Quân cười lạnh đang muốn mở miệng, liền nghe được bên cạnh chuyển tới một âm thanh nặng nề, "Linh Quân, không được vô lễ." Nghe nói như thế, Thẩm Linh Quân nụ cười trên mặt cứng đờ, vội vàng nghiêng đầu đi, cúi đầu, "Là, sư bá." Lão đầu chậm rãi ngẩng đầu, rơi vào trên thân Lâm Giang Niên, dò xét vài lần, sắc mặt bình tĩnh, ánh mắt cũng không có chút rung động nào, "Ngươi chính là Lâm Vương Thế tử?" Lâm Giang Niên nhìn thẳng hắn, cười khẽ, "Chính là bản thế tử." Thế tử điện hạ khí chất bất phàm, võ học căn cốt rất tốt. Đồ cùng ngoại giới truyền lại không hợp, xem ra ngoại giới truyền ngôn cũng không đủ để tin. Lão nhân hình như có chút ngoài ý muốn, trên giới nhìn mấy lần sau, đột nhiên nhẹ giọng cảm thán. Một bên Thẩm Linh Quân nụ cười trên mặt cứng đờ, "Không thích hợp a. Sư bá ngươi như thế nào giống như là đang khen hắn? Ngươi khen cái này cậu thế tử làm gì?" "Ngươi là sư bá ta a." Ngay cả Lâm Giang Niên cũng có chút kinh ngạc, lão nhân này vậy mà khen hắn. Tiền bối nói cực phải, ngoại giới bất quá là một ít người có lòng nói xấu, đối bản thế tử phỉ báng ghen ghét thôi. Lâm Giang Niên đồng dạng hời hợt mở miệng, lườm Thẩm Linh Quân một mắt. Thẩm Linh Quân giận dữ theo dõi hắn. "Cái này cậu thế tử có ý tứ gì?" "Điểm nàng." "Sư bá, ngươi đừng bị hắn cho lừa, cái này cậu thế tử không phải đồ tốt." Thẩm Linh Quân lúc này mở miệng, tính toán muốn cho sư bá nhận rõ cái này cậu thế tử chân diện mục, lại bị sư bá khoát tay áo. Hắn ngẩng đầu nhìn về phía Lâm Giang Niên, thở dài, xem ra Linh Quân cùng thế tử điện hạ là có chút hiểu lầm. Lâm Giang Niên giống như cười mà không phải cười nhìn về phía Thẩm Linh Quân, thẩm nữ hiệp đích thật là đối bản thế tử có chút hiểu lầm. Thẩm Linh Quân gấp, "Ở đâu ra hiểu lầm? Rõ ràng chính là, sư bá, ngươi thật sự không nên bị hắn lừa gạt." Linh Quân lão nhân bay đầu nhìn nàng một cái, sắc mặt bình tĩnh, "Không được vô lễ." Thẩm Linh Quân lúc này mới không cam lòng ngậm miệng, cắn răng, lại nhìn thấy Lâm Giang Niên cái kia tràn đầy đủ cười nghiền ngẫm, nộ khí bên trong đốt. Hắn còn khoe khoang đắc ý, "Thế tử điện hạ, Linh Quân cùng ngươi trước đây thật có chút mâu thuẫn, nếu là có nhiều chỗ đắc tội, mong rằng nhiều thông cảm." Nói đến đây, lão nhân khẽ thở dài, "Linh Quân từ tiểu không còn phụ mẫu, sư phó cũng đi sớm, một thân một mình xông xáo giang hồ, tính cách lỗ mãng điểm. Nếu là nơi nào đắc tội, còn xin thế tử điện hạ xem ở lão phu trên mặt mũi, chớ cùng nàng đồng dạng tính toán sư bá." Thẩm Linh Quân triệt để gấp, "Sư bá ngươi làm sao? Còn cùng cái này cậu thế tử xin lỗi, đừng tính toán. Ngươi đây không phải tăng uy phong người khác sao?" Lâm Giang Niên cũng có chút ngoài ý muốn, vốn cho rằng Thẩm Linh Quân lần này là mang theo giúp đỡ tới tìm hắn tính sổ sách báo thù, không nghĩ tới là tới nói xin lỗi. Là thật dự kiến chưa kịp. "Tiền bối khách khí, bản thế tử cùng thẩm nữ hiệp đích thật là có chút mâu thuẫn. Bất quá bản thế tử đồng thời không có để ở trong lòng, chỉ cần thẩm nữ hiệp không tìm bản thế tử phiền phức, bản thế tử đương nhiên sẽ không cùng với nàng đồng dạng tính toán." Nói xong, lại lườm Thẩm Linh Quân một mắt, ánh mắt kia giống như là tại nói, "Nhìn một chút, xem ngươi sư bá đa thông tình đạt lý." Nhưng ở Thẩm Linh Quân xem ra, chính là trần trụi khiêu khích. Thẩm Linh Quân tức nổ tung, vừa tức vừa cấp bách. Chương 186, rơi vào đi chương 186, rơi vào đi Thẩm Linh Quân có thể nói là nhẫn nhịn đầy bụng tức giận. vừa tức vừa bị khuất. Từ nay một đường tới, không biết tại cái này cậu trên người thế tử đã ăn bao nhiêu thua thiệt, bị bao nhiêu bị khuất. Thật vất vả nghe nói hắn chết ở Tầm Dương thành, Thẩm Linh Quân còn kém không có bắn pháo hoa ăn mừng. Nguyên lai tưởng rằng cái này cậu thế tử ác nhân tự có thiên thu, lại không nghĩ rằng đêm nay lại ở chỗ này toàn ra ngõ hẹp. Lần nữa đụng tới, cái này cậu thế tử thế mà không chết. Bất quá khi biết Lâm Giang Niên không chết rồi, Thẩm Linh Quân một phương diện không cam lòng cái này cậu thế tử mệnh cứng rắn như thế, một phương diện khác cũng không lo lắng. Dù sao lần này nàng không phải lẻ loi một mình, bên cạnh nàng còn có sư bá chỗ dựa. Thẩm Linh Quân cũng không nghĩ đến sẽ ở Tầm Dương nội thành đụng tới sư bá. Kể từ sư phó sau khi qua đời, các nàng sơn môn giải tán, trong sư môn sư huynh đệ nhóm riêng phần mình xuống núi kiếm ăn. Thẩm Linh Quân một thân một mình xông xáo giang hồ, để giúp người hành hiệp trượng nghĩa, cướp phú tế bẩn miễn cưỡng duy trì sinh hoạt. Sư môn bên trong, số đông các sư huynh đệ cũng đã mất đi liên hệ, trưởng lão các sư thúc bá cũng xuống rơi không rõ. Thẩm Linh Quân không nghĩ tới có thể tại Tầm Dương thành đụng tới sư bá. Từ sư phó sau khi qua đời, sư bá chính là bên trong sơn môn người địa vị tối cao, trước đó còn tại bên trong sơn môn lúc sư bá liền đối với nàng có chút chiếu cố. Bởi vậy tại Tha Hương nhìn thấy sư bá, Thẩm Linh Quân tự nhiên kích động vui sướng. Khi biết sư bá mấy năm này một đường du lịch, lần này chuẩn bị vào kinh thành đi gặp một lần những sư huynh đệ khác lúc, Thẩm Linh Quân lúc này không nói hai lời đi theo sư bá bên người. Một đường bắc thượng, chuẩn bị vào kinh thành. Không nghĩ tới, lại sẽ ở cái này xa xôi tiểu trấn trong khách sạn, đụng tới khởi tử hoàn sinh Lâm Vương thế tử. Càng không có nghĩ tới chính là, nàng kính trọng nhất sư bá, vậy mà không có giúp nàng. Ngược lại là giúp cái kia cậu thế tử nói chuyện. Thẩm Linh Quân là vừa vội vừa tức, ủy khuất cực điểm. Ngươi là sư bá ta a, ngươi sao có thể giúp cái này cậu thế tử nói chuyện? Sư bá ngươi biết hắn như thế nào khi dễ ta sao? Thẩm Linh Quân vừa tức vừa bị khuất. Sư bá, ngươi tuyệt đối không nên tin tưởng hắn chuyện ma quỷ. Thẩm Linh Quân chỉ vào Lâm Giang Nghiên, khí cấp bại phôi nói, sư bá, hắn tất cả đều là trang, đừng nhìn cái này cậu thế tử một bộ tư văn bại hoại bộ dáng, kỳ thực hắn bí mật việc các bất tận. Sư bá ngươi ngàn vạn lần đừng bị lừa. Thẩm Linh Quân cố hết sức muốn để cho sư bá thấy rõ cái này cậu thế tử chân diện mục. Bất quá, không chờ nàng sư bá mở miệng, Lâm Giang Nghiên nhưng là hai tay ôm ngực, giống như cười mà không phải cười. Thẩm nữ hiệp nói bản thế tử việc các bất tận, cái kia bản thế tử ngược lại là muốn biết, bản thế tử làm qua cái gì ác? Ngươi làm qua cái gì ác? Ngươi làm ác đơn giản tội lỗi trong chất. Thẩm Linh Quân nghiến răng nghiến lợi, ngươi liên lụy sát hại bao nhiêu người vô tội? Vênh anh cô nương bị ngươi tàn nhẫn sát hại mới bao lâu? Ngươi chẳng lẽ dám không thừa nhận? Đã nói với ngươi rất nhiều lần rồi, Trần Anh Anh không phải bản thế tử giết. Thẩm Linh Quân cười lạnh, nàng có phải hay không chết ở các ngươi Lâm Vương phủ? Nàng có phải hay không bởi vì ngươi mà chết? Giải thích với ngươi không thông. Lâm Giang Niên lắc đầu, trước mắt vị này nữ hiệp đã nhận định Trần Anh Anh bị hắn giết chết, giảng giải là vô dụng. Lâm Giang Niên cũng không dự định giảng giải. A, chột dạ. Thẩm Linh Quân thấy thế, cười lạnh liên tục. Lâm Giang Niên không có lý tới nàng, quay đầu nhìn về phía một bên không có mở miệng lão nhân. Nếu không phải là kiêng kỵ lão nhân kia, Lâm Giang Niên sớm đem cái này ồn ào nữ hiệp trói lại ném địa lao đi. Ta gặp tiền bối khí chất không tầm thường, hẳn chính là đứng đầu một phái, lại không nghĩ rằng các ngươi sơn môn bất hạnh, lại có như thế không phân biệt được trắng đen đệ tử, đúng là đáng tiếc. Lâm Giang Niên cảm khái, có ý riêng. Nghe được cái này, Thẩm Linh Quân càng tức, trợn mắt, ngươi mắng ai đây? Ai không phân biệt được trắng đen? Lâm Giang Niên không có phản ứng đến hắn, vẫn như cũng nhìn xem lão nhân trước mắt. Trên mặt lão nhân hiện lên mấy phần thở dài, Linh Quân, không được vô lễ. Âm thanh rất nhẹ, lại mang theo vài phần uy nghiêm. Nghe nói như thế, Thẩm Linh Quân lúc này mới không cam lòng ngậm miệng, trừng Lâm Giang Niên một mắt, ủy khuất đối với sư bá nói, sư bá, ngươi thật không có thể bị hắn lừa gạt. Lâm Vương thế tử là người nào cũng không trọng yếu, thiên hạ sự tình, lại nơi nào phân rõ hắc bạch. Lão nhân khẽ gật đầu một cái. Dưới gầm trời này, vốn cũng không có chân chính hắc bạch. Lâm Giang Niên nhướng mày, tiền bối ngược lại là nhìn tấu triệt. Bất quá là đã thấy rất nhiều chút lý giải thôi. Lão nhân khẽ than thở, đêm nay Linh Quân có nhiều đắc tội, thế tử điện hạ cũng không trách tội, đủ để nhìn ra thế tử điện hạ lòng dạ cũng không phải là giống như ngoại giới truyền lại lời như vậy nhỏ hẹp. Ngược lại là đêm nay có nhiều quấy rầy, còn xin điện hạ không nên trách tội. Lâm Giang Niên đối với lão nhân này coi trọng vài lần, tiền bối yên tâm đi, bản thế tử đích xác không phải cái gì lòng dạ nhỏ mọi người, chỉ cần thẩm nữ hiệp không tiếp tục đắc tội bản thế tử chuyện cũ sẽ bỏ qua. Vậy thì cảm ơn thế tử điện hạ rồi. Lão nhân khẽ gật đầu, quay người nhìn về phía Thẩm Linh Quân, Linh Quân, chúng ta đi. Thẩm Linh Quân lúc này bị một bụng tử ủy khuất, lại không chỗ phát tiết, nghe được sư bà muốn đi, lúc này rầu rĩ mở miệng, đi cái nào? Đã trễ thế như vậy, chúng ta còn có thể đi cái nào? Tất nhiên Lâm Vương thế tử điện hạ lần nữa nghỉ ngơi, chúng ta sẽ không quấy rầy đi địa phương khác xem một chút đi. Lão nhân khẽ gật đầu một cái, quay người rời đi. Thẩm Linh Quân thấy thế, cuối cùng chỉ có thể không cam tâm oán hận chừng mắt nhìn chằm chằm Lâm Giang Niên một hồi, quay người đi theo sư bá bước chân. Lâm Giang Niên đứng tại chỗ, nhìn xem thân ảnh của hai người biến mất ở trong màn đêm. Đợi đến hoàn toàn biến mất không thấy sau, biểu tình trên mặt hắn bình tĩnh lại. Người tới, điện hạ có gì phân phó? Phái người nhìn chằm chằm hai người, cẩn thận một chút, đừng bị phát hiện. Lão nhân này chỉ sợ không đơn giản. Là khách sạn, lầu 3. Két két. Lâm Giang Niên đẩy cửa ra, đi vào gian phòng. Gian phòng trên bàn đốt ngọn đèn, chiếu sáng căn phòng mở tối. Cách đó không xa trên giường, có đạo thân ảnh ngồi ở bên giường. Rút đi màu trắng áo khoác chỉ riêng tĩnh tọa bên giường, bọc lấy đệm chăn, đang nâng một quyển sách túi đầu nhìn xem, nghe được tiếng mở cửa, ngước mắt lướt qua, lại sau đó thấp. Lâm Giang Niên đến gần, đi tới nàng bên cạnh bên giường ngồi xuống. Cơ thể thế nào? Lâm Giang Niên nhẹ giọng mở miệng. Chỉ Diên khẽ gật đầu một cái, Lâm Giang Nghiên nhìn chăm chú lên nàng cái kia tóc xanh phía dưới hơi tái nhợt gương mặt, so trước đó nhiều hơn mấy phần huyết sắc. Bất quá, vẫn như cũ suy yếu. Trong lòng không khỏi có thêm vài phần đau lòng. "Ngươi a, lần sau có thể hay không đừng xính cường rồi như vậy?" Lâm Giang Nghiên ngữ khí hơi có chút trách cứ, nhẹ nhàng cầm nàng bàn tay trắng nõn. Chỉ Diên không có dãy rủa, ánh mắt vẫn như cũ rơi vào trên sách, trầm mặc phút chốc, nhàn nhạt mở miệng. "Ta không xuất thủ, ngươi sẽ chết." Lâm Giang Nghiên nụ cười trên mặt cứng đờ. Một lúc sau, mới lắc đầu, "Ta sẽ không có việc." Chỉ Diên không nói chuyện. Hắn đích xác rất lợi hại, nhưng muốn giết ta không có đơn giản như vậy, bản thế tử bên người thân quân thị vệ cũng không phải ăn cơm khô, chắc là có thể ngăn lại hắn. Cho dù không giết được hắn, nhưng hắn cũng sẽ không có cơ hội thương bản thế tử. Chỉ Diên vẫn là không có mở miệng. Đối với Lâm Giang Niên giảng giải, từ chối cho ý kiến. Chẳng biết tại sao, Lâm Giang Niên đột nhiên nhiều hơn mấy phần cảm giác bị thất bại. Hắn đường đường Lâm Vương thế tử, thế mà luân lạc tới phải dựa vào thị nữ bên người tới bảo vệ. Túi đầu nhìn chăm chú lên Chỉ Diên gương mặt, nàng vẫn như cũ phong khinh vân đạm. Lâm Giang Niên nhìn một chút, đột nhiên cười khẽ một tiếng. Một tiếng này cười khẽ, ngược lại để Chỉ Diên hơi hơi suy nghi, ngước mắt nhìn hắn một cái. Vừa rồi tại ngoài cửa, ta đụng phải hai người. Lâm Giang Niên nhớ tới ngoài cửa Thẩm Linh Quân cùng nàng sư bá, liền cùng Chỉ Diên nhắc lên hai người này. Lão nhân kia chỉ sợ lai lịch không nhỏ, nhìn không ra khí tức con đường, nghĩ đến không phải hạng đơn giản nghe Lâm Giang Niên lời nói, Chỉ Diên cuối cùng hơi hơi ngước mắt, trong thần sắc nhiều vẻ ngưng trọng, là địch hay bạn? Tạm thời còn không rõ ràng. Lâm Giang Niên khẽ gật đầu một cái. Mặc dù Thẩm Linh Quân vị sư bá này cũng không thể hiện ra địch ý tới, nhưng Lâm Giang Niên cũng không đến nỗi dễ dàng như vậy tin tưởng đối phương, đi ra ngoài bên ngoài, tóm lại muốn nhiều mấy phần cảnh giác. Ân. Chỉ Diên không nói thêm gì, ừ một tiếng sau, lại tiếp tục túi đầu đọc sách. Tốt, thời điểm không còn sớm, ngươi hôm nay cũng mệt mỏi, nghỉ sớm một chút a. Lâm Giang Niên mở miệng. Chỉ Diên dừng lại phút chốc, thu về trên tay sách, để ở một bên, ngước mắt liếc Lâm Giang Niên một cái, chui vào đệm chăn. Ngủ. Động tác thành thạo, giống như là đã sớm chuẩn bị. Nhìn thấy một màn này, Lâm Giang Niên khẽ giật mình, lúc này mới tựa hồ ý thức được cái gì. Nàng, chẳng lẽ vẫn luôn đang chờ hắn? Nghĩ tới đây, Lâm Giang Niên cũng đồng dạng thông thạo bỏ áo khoác đi, chui vào trong đệm chăn. Cảm thụ được ấm áp đệm chăn bị nồng đậm dương khí, quay người thuận tay liền đem bên cạnh thiếu nữ thân thể mềm mại ôm vào trong ngực. Thiếu nữ thân thể mềm mại vẫn như cũ căng cứng, run nhẹ nhẹ, bất quá, lần này tựa hồ phản kháng biên độ rất nhỏ. Thậm chí, chỉ là tượng trưng phản kháng phía dưới, liền không còn động tĩnh. Lâm Giang Niên lại cúi đầu nhìn lại, liền nhìn thấy cái kia trương bạch tích tinh xảo bên mặt bên trên, hơi hơi nhẹ nhàng hô hấp. Đã ngủ. Thiếu nữ trong ngực, Lâm Giang Niên lại không có bất luận cái gì tâm tư. Nhìn chăm chú lên cái kia tái nhợt tiểu tụy khuôn mặt, cùng với thiếu nữ nhẹ nhàng buông lỏng hô hấp, cùng với dần dần thân thể mềm mại. Chỉ Diên, tựa hồ đối với hắn càng ngày càng tín nhiệm. Sáng sớm, Lâm Giang Niên khi tỉnh lại, dương quang chậm rãi chiếu xạ tiến trong khách sạn. Túi đầu nhìn lại, nhìn thấy trong ngực thiếu nữ vẫn như cũ ngủ ngon ngọt. Từng tia ánh sáng tuyến rơi vào thiếu nữ tinh xảo trắng non trên mặt, bằng thêm vài phần nhu nhược đẹp. Đây là dĩ vãng rất khó từ Chỉ Diên nhìn ra thần sắc. Nàng hôm qua hao tổn nội lực nghiêm trọng, hôm nay còn không có tỉnh lại. Thiếu nữ hơi lim di mắt, cái tia lông mi thật dài khẽ run, giống như là làm cái gì mộng, tinh xảo hoàn mỹ trên mặt, điềm tĩnh mà thanh nhã, để cho người ta rất muốn hôn một cái xúc động. Lâm Giang Niên yên tĩnh nhìn chăm chú rất lâu, cuối cùng vẫn không có hôn đi. Hắn động tác chậm rãi đem cánh tay từ thiếu nữ dưới thân rút ra, lại rón rén đứng dậy, chỉ sợ đã quay dậy trên giường thiếu nữ mộng đẹp. Mặc hảo quần áo, lại giúp Chỉ Diên bọc lấy đệm chăn, nhìn chăm chú lên nàng gò má đẹp đẽ, Lâm Giang Niên khẽ thở dài. Hắn đột nhiên ý thức được, hắn tựa hồ có chút rơi vào đi. Trong phòng dừng lại phút chốc, Lâm Giang Niên lúc này mới xoay người lại tới cửa, đẩy cửa ra ngoài. Ngay tại Lâm Giang Niên rời phòng sau, trên giường nguyên bản ngủ say Chỉ Diên từ từ mở mắt. Nàng kinh ngạc nhìn qua cửa ra vào vị trí, cái kia trong con ngươi trong suốt, giống như nhiều hơn mấy phần ngượng ngùng, ngơ ngác ngương thị rất lâu. Đẹp không gì sánh được. Khách sạn, hậu viện, điện hạ là thuộc hạ vô năng, không có thể bắt đến hắn. Trong hậu viện, Lâm Thanh Thanh mặt mũi tràn đầy phong trần phó đuổi trở về, trên gương mặt thanh tú nhiều hơn mấy phần mệt mỏi, ánh mắt bên trong cũng nhiều không thiếu tơ máu. Tối hôm qua, đại trưởng lão thừa cơ thoát đi khách sạn sau, Lâm Thanh Thanh liền dẫn người một đường đuổi bắt, lại không nghĩ rằng còn đánh giá thấp đối phương thân thủ, đối phương tại thụ thương phía dưới, ngạnh sinh sinh thoát khỏi bọn hắn đuổi bắt. Cái này khiến Lâm Thanh Thanh mười phần áy náy. Không sao. Lâm Giang Niên khoát qua tay, lắc đầu, bắt không được hắn rất bình thường. Không có thể bắt đến nằm trong dự liệu, người này võ công so Chỉ Diên cao hơn một chút, Lâm Thanh Thanh bắt không được cũng tại trong dự liệu. Thế nhưng là điện hạ Lâm Thanh Thanh có chút lo lắng, đối phương võ công cực cao, nhưng nếu không thể thừa dịp cơ hội lần này thừa dịp hắn bệnh đòi mạng hắn, chờ đối phương thở ra hơi, vậy thì phiền toái. Đối với cái này, Lâm Giang Niên ngược lại cũng không lo lắng. Thiên Thần giáo lần này tổn thất nặng nề, trong thời gian ngắn hơn phân nửa không còn dám tới. Chờ bọn hắn lần sau trọng trấn cờ trống, chúng ta đến sớm kinh thành, đến kinh thành, bọn hắn nghĩ lại cử động bản thế tử liền phải cân nhắc một chút. Nói đến đây, Lâm Giang Niên liếc Lâm Thanh Thanh một cái, khoát khoát tay, "Tốt, ngươi tối hôm qua khổ cực một đêm cũng mệt mỏi, đi xuống trước nghỉ ngơi thật tốt à, nghỉ ngơi dưỡng sức chúng ta rồi lên đường." "Là." Phân phó Lâm Thanh Thanh xuống nghỉ ngơi sau, Lâm Giang Niên trở lại khách sạn đại đường đi qua cả đêm thu thập, sớm đã khôi phục như lúc ban đầu. Vì không để cho người chú ý, trong khách sạn bên ngoài thị vệ sớm đã ẩn nấp âm thầm, khách sạn vẫn như cũ kinh doanh, phảng phất tối hôm qua phát sinh hết thảy không còn tồn tại. Lâm Giang Niên ở đại sảnh bên trong dạo qua một vòng, dự định đi xem một chút tiểu trúc. Mới vừa đi tới tiểu trúc cửa gian phòng bên ngoài, liền nghe được trong gian phòng truyền đến một hồi tiếng cười đùa âm. Lâm Giang Niên dừng bước lại. "Ân." Thanh âm này như thế nào có chút quen hay. Đẩy cửa ra, gặp trong gian phòng có hai thân ảnh đang ngồi ở trước bàn, một thân thanh sắc váy ngắn tiểu trúc đang mở to con mắt, mặt mũi tràn đầy kinh hỉ ý cười, tựa hồ rất vui vẻ. Mà tiểu trúc đối diện, nhưng là Điện hạ. Nghe được tiếng mở cửa, tiểu trúc vô ý thức quay đầu, khi thấy ngoài cửa điện hạ đầu tiên là vui mừng, lập tức ý thức được cái gì, trên mặt hiện lên mấy phần bối rối. Điện hạ, ngươi sao lại tới đây? Ngươi làm sao sẽ ở chỗ này? Lâm Giang Niên nhìn xem ngồi ở tiểu trúc người đối diện, có chút ngoài ý muốn. Như thế nào? Bản cô nương không thể tới sao? Khách sạn này là ngươi mở? Mới mở miệng, chính là đầy miệng mùi thuốc súng. Thẩm Linh Quân cười lạnh một tiếng, đối với trước mặt cậu thế tử nhưng không có sắc mặt tốt. Lâm Giang Niên thản nhiên nói, ngươi vấn đề này hỏi rất tốt, chỉ cần bản thế tử muốn, khách sạn này liền có thể là bản thế tử mở. Thẩm Linh Quân như thế nào nghe không ra hắn trong lời nói ý tứ. Cái này cậu thế tử có tiền có thế, mua một cái khách sạn dễ như trở bàn tay. Trong nội tâm nàng vô cùng khó chịu, cắn răng, có tiền không dậy nổi sao? Bằng không thì đâu. Thẩm Linh Quân nghiến răng nghiến lợi, nàng hoài nghi cái này cậu thế tử là cố ý tới ác tâm nàng. Ngươi chớ đắc ý, bạn cô nương cùng ngươi sổ sách còn không có coi xong. A. Lâm Giang Niên híp mắt nhìn xem nàng, cười nhạo, ngươi có phải hay không hiểu sai một sự kiện. Cái gì? Đây là bản thế tử địa bàn, ngươi bây giờ chạy đến nơi này uy hiếp bản thế tử. Lâm Giang Niên cười lạnh nhìn xem nàng, ánh mắt bên trong thoáng qua một dòng sát ý lạnh lẽo, tối hôm qua xem ở ngươi sư bá mặt mũi, bản thế tử không cùng ngươi đồng dạng tính toán. Ngươi chẳng lẽ cho là bản thế tử sẽ không giết ngươi đi? Chương 187, Thẩm nữ hiệp tính toán. Chương 187, Thẩm nữ hiệp tính toán. Lâm Giang Niên trên mặt vẫn như cũ có nụ cười, chỉ là nụ cười rơi vào Thẩm Linh Quân đáy mắt, cũng không biết vì cái gì nhiều hơn mấy phần hàn ý cái kia không đếm xỉa tới cười lạnh, cùng với mang theo mấy phần ánh mắt khinh miệt rơi vào trên người nàng, trong nội tâm nàng một hồi dùng mình, có loại nói không ra bối rối cảm giác. Vào thời khắc này, trước mắt cái này cậu thế tử lại cho nàng một loại phía sau lưng phát lạnh ảo giác. Vẻ kinh ngạc thần sắc từ Thẩm Linh Quân đáy mắt hiện lên, trong lòng hãi nhiên. Cái này, cậu thế tử ánh mắt vì cái gì để cho nàng bất an như vậy? Còn có ánh mắt của hắn. Thẩm Linh Quân nhìn chằm chằm Lâm Giang Niên, hô hấp có chút gấp rút. Nàng không hoài nghi chút nào, cái này cậu thế tử không phải là đang nói giỡn. Từ đối phương trên thân cảm nhận được cái kia tí tí quanh quẩn sát khí, đều chứng minh đối phương không có nói đùa. Cái này cậu thế tử, thật sự dám giết nàng. Ý nghĩ này hiện lên, Thẩm Linh Quân trên mặt thoáng qua một tia sợ hãi, nhưng rất nhanh lại bình tĩnh xuống. Ảo giác, là ảo giác. Cái này cậu thế tử, bất quá chỉ là một cái mượn bậc cha chú ban cho hành hành bá đạo, bất học vô thuật hoàn khố tử lệ thôi, làm sao có thể đối với nàng tạo thành lớn như vậy áp bách? Thậm chí lần trước, nếu không phải là đã chung cái này cậu thế tử quỷ kế, không cẩn thận chúng độc mắt lửa, nàng sao lại dễ như trở bàn tay rơi vào trong tay hắn? Nghĩ tới đây, Thẩm Linh Quân liền cảm thấy một hồi bị khuất. Nàng muốn giết cái này cậu thế tử, nguyên bản dễ như trở bàn tay, lấy nàng võ công nhẹ nhõm liền có thể lấy tính mạng của hắn, lại không nghĩ rằng sẽ rơi vào trong tay hắn tao nộ khi nhục. Càng nghĩ càng bị khuất, càng nghĩ càng giận. Ngươi có bản lĩnh, liền giết bản cô nương. Thẩm Linh Quân không chút nào sợ, đối đầu Lâm Giang Niên ánh mắt, cắn răng ngoài mạnh trong yếu đạo. Nàng Thẩm Linh Quân không sợ trời không sợ đất, chết cũng không có khả năng hướng cái này tội ác chồng chất cậu thế tử cúi đầu. Linh Quân tỉ tỉ một bên tiểu trúc nhìn thấy bầu không khí không đúng, lặng lẽ đưa tay âm thầm kéo Thẩm Linh Quân góc áo. Nàng đối trước mắt Thẩm Linh Quân tỉ tỉ ấn tượng cũng không tệ lắm, lần trước cũng là nàng trợ giúp Linh Quân tỉ tỉ chạy trốn. Không nghĩ tới lại ở chỗ này đụng tới, càng không có nghĩ tới Linh Quân tỉ tỉ còn nghĩ không ra cãi vã điện hạ. Đây nếu là chọc giận điện hạ chắc chắn sẽ không buông tha nàng. Hiền lành tiểu trúc rõ ràng có chút nóng nảy. Đã ngươi muốn chết, bản thế tử tự nhiên được thành toàn bộ ngươi. Lâm Giang Niên lườm nàng một mắt, nhàn nhạt mở miệng, "Tiểu Trúc, điện hạ tới." A, Tiểu Trúc có chút lo lắng ngẩng đầu nhìn Linh Quân tỷ tỷ một mắt, lúc này mới bất an trở lại điện hạ bên cạnh, túi cái đầu nhỏ, có chút chột dạ, "Điện hạ, ta về sau thiếu cùng loại này không đứng đắn người lai vãng." Lâm Giang Niên nhìn xem Tiểu Trúc, nhẹ nhàng mở miệng. Không đợi Tiểu Trúc mở miệng, Thẩm Linh Quân trừng mắt, "Ngươi nói ai là không đứng đắn người?" Điện hạ Tiểu Trúc thần sắc bất an nhìn điện hạ, lại nhìn một chút Thẩm Linh Quân, lúc này mới cuối cùng lấy dũng khí, nhỏ giọng mở miệng, "Điện hạ ân." Linh Quân tỷ tỷ nàng không xấu. Ngươi có thể hay không tha cho nàng một lần? Lâm Giang Niên đánh giá Tiểu Trúc vài lần, nàng đổ cho ngươi cái gì thuốc mê? Không có. Tiểu Trúc đội vàng hốt hoảng khoát tay, lại cúi đầu xuống nhỏ giọng nói, Linh Quân tỷ tỷ đối với điện hạ ngươi có chút hiểu lầm. Nàng cũng thật đáng thương. Tiểu Trúc cúi đầu, tay nhỏ níu lấy góc áo, bất an mở miệng. Lâm Giang Niên nhìn một chút Tiểu Trúc, lại liếc mắt nhìn Thẩm Linh Quân. Nữ nhân này cùng Tiểu Trúc nói cái gì? Đem Tiểu Trúc cũng cho lừa. Đáng thương. Từ Lâm Giang Thành lần thứ nhất gặp gỡ ám sát bắt đầu, vị này Thẩm nữ hiệp liền đối với Lâm Giang Niên kêu đánh kêu giết, mở miệng một tiếng cầu thế tử, lại nhiều lần ám sát, trăm phương ngàn kế muốn đẩy hắn vào chỗ chết. Đến cùng ai mới có thể thương? Nhìn xem Tiểu Trúc bất an vẻ lo lắng, Lâm Giang Niên sờ lên đầu của nàng, lườm Thẩm Linh Quân một mắt, thản nhiên nói, xem ở Tiểu Trúc vì ngươi cầu tha thứ phân thượng, bản thế tử lần này cố mà làm lại tha cho ngươi một cái mạng. Nói xong, tại Thẩm Linh Quân trợn mắt phía dưới, Lâm Giang Niên quay người rời đi. Tiểu Trúc đứng tại chỗ, có chút lo lắng nhìn một chút Thẩm Linh Quân, lúc này mới đuổi theo sát điện hạ cấp bộ. Còn lại Thẩm Linh Quân đứng tại chỗ, thần sắc vẫn như cũ tức giận. Bản cô nương hiếm có ngươi cho một cơ hội, đừng tưởng rằng dạng này bản cô nương liền sẽ chịu tình của ngươi. Ngoanh ngoanh thủ, sớm muộn phải ngươi nợ máu trả bằng máu. Tức giận lẩm bẩm sau một lúc, lại nghĩ tới cái gì, trên mặt hiện lên mấy phần lo nghĩ. Không được, Tiểu Trúc thiện lương như vậy cô nương, tuyệt đối không thể bị cái này cầu thế tử gieo họa, phải nghĩ cái biện pháp cứu vớt nàng thoát ly khổ hải. Thẩm Linh Quân âm thầm hạ quyết tâm. Một bên khác, Tiểu Trúc, về sau thiếu cùng loại này không đứng đắn lại mắt mù người tiếp xúc, hiểu chưa? Lâm Giang Niên hướng về phía bên cạnh Tiểu Trúc giáo dục. Tiểu Trúc cúi đầu, nàng cũng chẳng nhiều ngu sao, tự nhiên biết điện hạ nói người là Linh Quân tỷ tỷ. Thế nhưng là Linh Quân tỷ tỷ không mù, nàng nhỏ giọng giải bày một câu. Không mù. Lâm Giang Niên khẽ gõ một cái nàng cái đầu nhỏ, không mù có thể nói bản thế tử tội ác chồng chất. Ngươi xem một chút bản thế tử, giống như là thịt cá bách tính, khi nhục lương gia nữ tử người. Tiểu Trúc chớp mắt, sau đó vội vàng lay động cái đầu nhỏ. Từ nàng nhận biết điện hạ đến nay, cho tới bây giờ không gặp điện hạ khi dễ qua dân chúng, cũng không gặp điện hạ đi đoạt qua nhà ai nữ tử. Trước đó Lâm trong vương phủ lưu truyền có liên quan điện hạ những cái kia ác liệt sự tích, giống như không gặp điện hạ làm qua. Điện hạ không phải người như vậy. Tiểu Trúc ngữ khí kiên định. Cái này không phải nàng, cái này còn không phải là mắt mù. Tiểu Trúc ngơ ngẩn, thần sắc mờ mịt. Điện hạ, giống như nói có chút đạo lý. Thiếu cùng với nàng tiếp xúc, mắt mù là sẽ lây. Lâm Giang Niên lại chạm nhẹ sờ đầu nhỏ của nàng, "Tốt, giúp ta đi xem một chút chỉ riêng." "Chỉ riêng đi." Tiểu Trúc chớp mắt. "Đi xem một chút chỉ riêng rời giường không có, để cho nàng đợi tới tìm ta." Lâm Giang Niên nói, lại thuận tay tại tiểu nha hoàn cái kia lĩnh tiểu vỗ lên mông một cái tát. "Nhanh đi." "Ba." Thanh thúy vang dội, đầy có giãn. Cách quần áo có thể cảm giác được cái kia kích thước hơi lớn biên độ. "Nha." Tiểu nha hoàn kinh hô một tiếng, vội vàng hai tay che lấy cái mông, mặt mũi tràn đầy xấu hổ đỏ bừng chạy chậm mở. Lâm Giang Niên tinh tế cảm thụ hạ thủ cảm giác, tiểu nha hoàn tựa hồ chỗ mã. Sau đó, Lâm Giang Niên thu hồi tay, quay người trở lại khách sạn đại đường bên ngoài. Không bao lâu, một thân ảnh đến gần. "Điện hạ." Ngữ khí cung kính. "Lâm Không." Từ lần trước Tầm Dương thành mật thất nổ tung sau khi bị thương, Lâm Không nằm ở bên ngoài thành nghỉ tạm một đoạn thời gian rất dài, bây giờ thương thế khôi phục hơn phân nửa, tuy nói cũng không khỏi hẳn, nhưng cũng không ảnh hưởng hành động. "Như thế nào?" Lâm Giang Niên liếc mắt nhìn hắn. Lâm Không hơi cúi đầu, "Đã điều tra rõ, tối hôm qua hai người ở tại tiểu trấn phía đông một nhà khác khách sạn, chúng ta đã phái người chằm chằm phòng thủ ngoài khách sạn. Sáng nay ngoại trừ Thẩm Linh Quân, nàng vị sư bá kia một mực chờ tại khách sạn, không có đi ra ngoài qua nghe Lâm Không hồi báo." Lâm Giang Niên nheo mắt lại. Thẩm Linh Quân vị sư bá này không rõ lai lịch, không thể không khiến người hoài nghi. Lâm Giang Niên tự nhiên cẩn thận chút. Cũng chính bởi vì như thế, hắn không có tính toán động Thẩm Linh Quân. Một cái tràn đầy nhiệt huyết tinh thần trọng nghĩa mười phần nữ hiệp, đối với Lâm Giang Niên tới nói cũng không có cái gì uy hiếp quá lớn. Ngược lại là Thẩm Linh Quân vị sư bá này là địch hay bạn tạm thời mơ hồ, bất quá từ tối hôm qua đến xem, đối với Lâm Giang Niên tựa hồ không có quá đại ý. Đã như thế, ngược lại là một tin tức không tồi. Thẩm Linh Quân vị sư bá này võ công không tầm thường, nếu có thể lôi kéo giữ ở bên người để cho hắn sử dụng, ngược lại cũng là một lựa chọn tốt. Trong giang hồ cao thủ khó tìm, tuy nói không rõ ràng Thẩm Linh Quân vị sư bá này chân chính thực lực, nhưng nghĩ đến không yếu. Bên cạnh Lâm Giang Niên, bây giờ thiếu gấp cao thủ như vậy. Nghĩ tới đây, Lâm Giang Niên ngước mắt nhìn về phía Lâm Không, tiếp tục nhìn chằm chằm, có cái gì tình huống tùy thời hướng ta hồi báo. Chú ý chút, không nên đắc tội vị tiền bối này. Là. Chờ Lâm Không sau khi rời đi, Lâm Giang Niên chuẩn bị trở về trên thân lầu, lại vừa vặn đâm đầu vào đụng tới Thẩm Linh Quân đi tới. Một thân màu tím nhạt váy lụa khỏa thân, một đầu giả dặn lưu loát mái tóc ghim lên, bằng thêm mấy phần tuấn khí bộ dáng. Không thể không nói, vị này thẩm nữ hiệp mặc dù tính tình nóng nảy điểm, nhưng tướng mạo sắc thực không kém, rất có vài phần giang hồ nữ hiệp khí chất. Cùng Lâm Giang Niên đụng vào, nàng hung dữ trừng mắt liếc hắn một cái. "Thẩm nữ hiệp, xem ra là không có ý định hấp thụ giáo huấn a." Lâm Giang Niên nhàn nhạt mở miệng. Nghe nói như thế, Thẩm Linh Quân sắc mặt biến hóa, lập tức trọng trọng hừ một tiếng, dùng gần như cắn răng nghiến lợi thanh âm nói, "Ngươi chớ đắc ý, bản cô nương sớm muộn giết bản thế tử." Lâm Giang Niên cắt đứt nàng, giống như cười mà không phải cười nhìn nàng từ trên xuống dưới, "Ngươi cảm thấy, ngươi có bản lĩnh này sao?" Cái kia ánh mắt nghiền ngẫm ở trên người nàng lưu chuyển, Thẩm Linh Quân lập tức cảm giác chính mình giống như là toàn thân trên dưới bị cái này cầu thế tử lột sạch giống như, có loại khó mà nói rõ nổi giận cảm giác. Nàng vô ý thức lui về sau một bước, sắc mặt hơi có chút tái nhợt, cắn răng, "Ngươi đừng quá đắc ý lại tựa hồ nghĩ đến cái gì." Thẩm Linh Quân ánh mắt bên trong hiện lên một vòng ảm đạm. Cái này cầu thế tử thật sự là quá giàu hoạt rồi. Phía trước nàng hai lần chú tâm chuẩn bị ám sát, đều bị hắn hóa giải tránh thoát đi. Như thế đều không thể giết hắn, quang minh chính đại ra tay lại càng không có cơ hội. Đừng nhìn dưới mắt cái này cầu thế tử liền đứng tại trước mắt nàng, nhưng bốn phía này âm thầm không biết bao nhiêu ánh mắt nhìn chằm chằm nàng. Căn bản không có cơ hội hạ thủ. Nghĩ tới đây, Thẩm Linh Quân có chút không cam tâm, cuối cùng khẽ cắn môi, coi như ta không giết được ngươi, cũng nhất định còn sẽ có những người khác thay trời hành đạo. Người cái này cầu thế tử, tuyệt sẽ không có kết cục tốt. Lâm Giang Niên cười nhạo, ám sát không được bản thế tử, đổi nguyên rủa. Thẩm Linh Quân trên mặt hiện lên một tia cười lạnh, thiên hạ lòng mang người chính nghĩa đâu chỉ một mình ta. Coi như ta thất bại, cũng còn sẽ có những người khác ra tay. Người cái này cầu thế tử, chờ chết ta. Lâm Giang Niên hơi hơi nhướng mày, nghe ngươi ý tứ này, ngươi còn nhận biết khắc chính nghĩa hiệp sĩ? Đó là tự nhiên. Nói nghe một chút. Ngươi mơ tưởng lôi kéo ta lời nói. Thẩm Linh Quân cười lạnh một tiếng, cũng không sợ nói cho ngươi, ta biết một vị đồng dạng lòng mang chính nghĩa nữ hiệp, nếu như bị nàng phát hiện ngươi cái này cầu thế tử tồn tại, nhất định sẽ thay trời hành đạo. Lâm Giang Niên nhướng mày chẳng thể trách lớn lối như thế, hóa ra là còn có giúp đỡ. Ngươi nói đây là gì nữ hiệp, xinh đẹp không? Hạ lưu. Thẩm Linh Quân nổi giận hứ một ngụm, cái này cầu thế tử quả nhiên tàn bã, trong đầu nghĩ lại vẫn là những thứ này. Này liên hạ lưu. Lâm Giang Niên cũng không thèm để ý, nhướng mày, vậy ngươi nói đây là gì nữ hiệp, rất lợi hại.
Đương nhiên.
Thẩm Linh Quân kiêu ngạo dương đầu lên.
Cùng ngươi so ra đâu,
nàng lợi hại hơn ta hơn.
Thẩm Linh Quân nhớ tới vị tỷ tỷ kia, ánh mắt bên trong hiện lên mấy phần hâm mộ và sợ hãi thảm cục.
Vị tỷ tỷ kia võ công ở xa nàng phía trên,
nếu nàng có vị tỷ tỷ kia võ công, lo gì không thể làm đi cái này cầu thế tử.
Đáng tiếc. Thẩm Linh Quân có chút tiếc hận, nhưng lập tức lại nghĩ tới vị tỷ tỷ kia trước khi rời đi nói muốn đi một chuyến kinh thành, cái này cầu thế tử tựa hồ cũng muốn vào kinh thành.
Đã như thế, có phải hay không có cơ hội đụng tới?
Lấy vị tỷ tỷ kia tính cách, nếu đụng tới cái này cầu thế tử, tất nhiên sẽ không thủ hạ lưu tình.
Thẩm Linh Quân ánh mắt dần dần hưng phấn.
Cầu thế tử, ngươi nhất định phải chết.
Lâm Giang Niên nghe Thẩm Linh Quân không hiểu hưng phấn ngữ khí, biết nàng hơn phân nửa lại đang nghĩ lấy cái gì không thiết thực đồ vật,
làm ít một chút ngộng.
Lâm Giang Niên lườm nàng một mắt, dưới gầm trời này có thể giết bản thế tử người chỉ sợ còn chưa ra đời.
Ha ha, Thẩm Linh Quân đáp lại hai tiếng cười lạnh, cũng sẽ không cùng cái này cầu thế tử nói nhảm nhiều, quay người rời đi.
Mới vừa đi không có mấy bước, phía trước đột nhiên truyền đến êm ái tiếng bước chân.
Thẩm Linh Quân vô ý thức ngẩng đầu nhìn lại, trong tầm mắt xuất hiện một đạo bạch y thân ảnh.
Một bộ thanh lịch tuyết áo váy dài, bao lấy nữ tử dáng người hiểu điệu.
Dù vậy, vẫn như cũ có thể thấy được cái tiết như ẩn như hiện thức tha đường cong.
Một đầu đen nhánh như thác nước mái tóc rủ xuống, một đôi tay trắng như ngọc, cùng với một tấm trong trẻo lạnh lùng khuôn mặt.
Giống như đồ sứ giống như tinh xảo da thịt không tì vết, không thi phấn trang điểm, môi đỏ như son, phóng ánh mũi ngọc tinh xảo, cùng với cặp kia thanh tịnh sáng tỏ đôi mắt, cho người ta một loại khó mà hình dung cao ngạo lạnh nhạt khí tức.
Đang nhìn gặp đạo thân ảnh này lúc, Thẩm Linh Quân sững sờ tại chỗ.
Một giây sau, trên mặt hiện lên kinh hỉ thần sắc.
Chỉ riêng cô đương, ngươi làm sao sẽ ở chỗ này?
Thẩm Linh Quân ngữ khí vô cùng kích động, kinh hỉ.
Đầu bậc thang, chỉ riêng một mắt liền liếc xem cách đó không xa Lâm Giang Niên, cùng với hướng về nàng đến gần Thẩm Linh Quân.
Hơi hơi ngơ ngẩn.
Cùng lúc đó, Thẩm Linh Quân chạy tới trước gót chân nàng.
Chỉ riêng cô đương, ta phía trước còn nghĩ có thể hay không trên đường đụng tới ngươi đây, không nghĩ tới thật sự liền gặp, thật sự là thật trùng hợp. Thẩm Linh Quân tâm tình vui sướng rào rạt, kích động không thôi.
Chỉ riêng dần dần lấy lại tinh thần, mắt liếc Lâm Giang Niên, lại rơi vào trên thân Thẩm Linh Quân, đáy mắt hiện lên vẻ nghi hoặc, nhưng vẫn là khẽ gật đầu.
Ngươi tại sao lại ở chỗ này?
Ta tại Tầm Dương Thành gặp được sư bá chuẩn bị đi gặp ở kinh thành gặp sư thúc bọn hắn, ta liền thuận tiện cùng theo. Thẩm Linh Quân nhanh chóng giảng giải lên nàng vì sao tại này, lại kích động nhìn Chỉ Diên nói, còn tưởng rằng Tầm Dương Thành từ biệt, chẳng biết lúc nào mới có thể gặp lại, không nghĩ tới nhanh như vậy liền lại cùng Chỉ Diên cô nương ngươi gặp mặt có thể gặp lại. Chỉ Diên, Thẩm Linh Quân rất là hưng phấn.
Đợi đến dần dần tỉnh táo lại, mới đột nhiên ý thức được cái gì.
Chỉ Diên cô nương thế mà ở đây.
Thẩm Linh Quân con mắt đột nhiên sáng lên, nhưng rất nhanh lại ý thức được cái gì.
Không đúng, nơi đây không nên ở lâu.
Chỉ Diên cô nương, ngươi trước tiên đi theo ta. Ta có chuyện rất trọng yếu muốn nói với ngươi.
Thẩm Linh Quân lo lắng mở miệng, vụ trộm quay đầu liếc mắt nhìn sau lưng, lúc này liền muốn lôi kéo Chỉ Diên rời đi. Chỉ Diên ánh mắt thực chất nghi hoặc càng đậm, ngước mắt liếc mắt nhìn cách đó không xa Lâm Giang Niên.
Cuối cùng, không hề nói gì, tùy ý Thẩm Linh Quân lôi kéo nàng xuống lầu.
Khách sạn lầu 2 lầu cát, Lâm Giang Niên yên tĩnh nhìn xem Thẩm Linh Quân lôi kéo Chỉ Diên thần sắc vội vàng rời đi khách sạn.
Tựa hồ ý thức được cái gì, trên mặt nụ cười phá lệ rực rỡ.
Chương 188, tương kế tiểu kế. Chương 188, tương kế tiểu kế. Phía trên tiểu trấn, người ở thưa thớt.
Thẩm Linh Quân lôi kéo Chỉ Diên xuyên qua hai con đường, đi tới nàng ở trong khách sạn.
Đợi đến sau khi đóng cửa, lúc này mới thật sâu nhẹ nhàng thở ra.
Trong gian phòng, Chỉ Diên tùy ý đánh giá gian phòng bốn phía, cuối cùng ánh mắt rơi vào cửa ra vào, mặt mũi tràn đầy kinh nghi bất định, sâu thở phào nhẹ nhõm trên thân Thẩm Linh Quân, hơi có chút nghi hoặc.
"Ngươi, như thế nào?"
"Chỉ Diên cô nương, quên theo như ngươi nói." Thẩm Linh Quân hít thở sâu một hơi, bình phục tâm tình, "Vừa rồi, quá nguy hiểm."
"Nguy hiểm?"
Chỉ Diên thần sắc càng nghi.
"Đúng a."
Thẩm Linh Quân hơi hơi hạ giọng, "Trước ngươi ở nơi kia khách sạn lúc có phát hiện dị thường gì sao?"
"Dị thường?"
"Chính là,
ngươi không có phát hiện phụ cận khắp nơi đều có thần thần bí bí, lén lén lút lút người sao?"
"Thần thần bí bí,
lén lén lút lút?"
Chỉ Diên rất nhanh ý thức được, Thẩm Linh Quân nói tới cái này một số người, hẳn là ẩn thân tại trong khách sạn bên ngoài thân quân thị vệ.
Chỉ Diên nghĩ nghĩ, gật đầu, "Là có chút."
"Không tệ, những người kia lai lịch thật không đơn giản." Thẩm Linh Quân hít thở sâu một hơi,
"Còn có, vừa rồi ngươi thấy lầu 2 ta đứng phía sau cái kia chó."
"Người sao?"
Chỉ Diên bất động thanh sắc, nhìn chăm chú lên Thẩm Linh Quân,
"Hắn, thế nào?"
Của hắn thân phận lai lịch thật không đơn giản. Nói đến đây, Thẩm Linh Quân trên mặt nhiều hơn mấy phần giận dữ thần sắc, lúc này liền cùng Chỉ Diên giải thích.
"Lâm Vương Thế Tử."
Chỉ Diên yên tĩnh nhìn xem trước mặt Thẩm Linh Quân, như thế nghiến răng nghiến lợi một dạng bộ dáng, rõ ràng giống như là cùng cái kia Lâm Vương Thế Tử có thâm cừu đại hận.
Chỉ Diên đầu tiên là nhíu mày, sau đó trong lòng mơ hồ hiểu rõ.
"Không tệ, hắn chính là Lâm Châu vị kia nổi tiếng xấu Lâm Vương Thế Tử."
Thẩm Linh Quân cắn răng mở miệng, nhưng lại nhìn thấy Chỉ Diên cô nương trên mặt không có chút rung động nào thần sắc lúc, hơi sững sờ,
"Chỉ Diên cô nương, ngươi không biết hắn?"
Chỉ Diên trầm mặc phía dưới, "Tôi có nghe thấy."
Thì ra là thế. Thẩm Linh Quân còn tưởng rằng Chỉ Diên cô nương không biết cái kia Lâm Vương Thế Tử việc ác, dù sao đây là Nhạn Châu, tuy nói cái kia Lâm Vương Thế Tử tiếng xấu truyền xa, nhưng cũng không phải tất cả mọi người đều biết hắn ác liệt sự tích. Thế là, Thẩm Linh Quân quyết định song tốt cùng Chỉ Diên cô nương phổ cập khoa học phía dưới cái kia cậu thế tử việc ác.
Nói lên cái kia cậu thế tử, hắn làm sự tình nhưng là tội lỗi chồng chất Lâm Châu bách tính, không khỏi đối với hắn nghiến răng nghiến lợi, hận thấu xương. Thẩm Linh Quân thuộc như lòng bàn tay giống như cùng Chỉ Diên nói về cái kia Lâm Vương Thế Tử làm qua việc ác, từng cọc từng cọc, từng kiện, nói đến kích động thời điểm, nhớ tới oanh oanh cô nương chết thảm hình dáng,
hận không thể tự tay đem cái kia cầu thế tử đem ra công lý, thay trời hành đạo. Chỉ Diên trên mặt vẫn không có bất kỳ biểu lộ gì, chỉ là nguyên bản không có chút rung động nào đôi mắt lại rơi vào trên thân Thẩm Linh Quân lúc, tựa hồ lạnh chút. Nàng trầm mặc rất lâu. "Ngươi cùng hắn có ân oán?" Chỉ Diên đột nhiên hỏi. "Có." Thẩm Linh Quân tức giận gật đầu, cùng Chỉ Diên nói về nàng cùng Lâm Giang Niên ân oán giữa mâu thuẫn. Từ ban đầu ở Lâm Giang Thành biết được Trần Oanh Oanh chết thảm, nàng lẹn vào thanh lâu, giả mạo Hoa Khôi ám sát Lâm Giang Niên, sau khi thất bại bị thúc ép thoát đi. Đằng sau lại tại Tầm Dương Thành cảnh nội trên đường ý đồ ám sát Lâm Giang Niên, thất bại nữa sau gặp gỡ Chỉ Diên cô nương. Có liên quan nàng cùng Lâm Giang Niên ở giữa ân oán cố sự, Thẩm Linh Quân không giữ lại chút nào nói ra. Nàng đối trước mắt Chỉ Diên cô nương mười phần tín nhiệm, phía trước nếu không phải Chỉ Diên cô nương xuất thủ cứu giúp, chỉ sợ nàng sớm đã mất mạng. Chỉ có điều, Thẩm Linh Quân không có nhận ra được là, ngay tại nàng đếm kỹ lấy cùng Lâm Giang Niên ân oán giữa lúc, nguyên bản một mực yên tĩnh nghe Chỉ Diên, thần sắc hơi hơi thay đổi. Trên mặt vẫn không có bao lớn biến hóa, thế nhưng đôi mắt lại phảng phất ý thức được cái gì, nhìn chằm chằm Thẩm Linh Quân lúc nhiều hơn mấy phần lạnh ý, đó là nàng tại Lâm Vương phủ mấy năm vô ý thức đã thành thói quen. Nàng nhớ tới điện hạ tại Lâm Giang thành thanh lâu lúc, đích xác từng tao ngộ qua một lần ám sát. Lần kia phụ trách bảo hộ điện hạ người là Lâm Không, cũng chính là lần kia Lâm Không thất trách, kém chút dẫn xuất đại họa tới. Lâm Không bị nàng hung hăng gở mắng cảnh cáo một phen sau, cách đi chức vị, chờ điện hạ cùng vương gia xử lý. Mà ám sát điện hạ cái vị kia thích khách, lại tại sau lần đó tung tích không rõ. Lần kia, nguyên lai là nàng. Chỉ Diên nhiều đánh giá Thẩm Linh Quân vài lần, như có điều suy nghĩ, ánh mắt mơ hồ hình như có mấy phần lăng lệ. Cái này băng lãnh mang theo dùng mình ánh mắt, để cho vốn là còn đang suy nghĩ Thẩm Linh Quân cũng tựa hồ phát giác, vô ý thức ngẩng đầu. Chỉ Diên cô đương, sao rồi? Chỉ Diên rời ánh mắt, bình tĩnh nói, không có việc gì. Ngữ khí không lạnh không nhạt, nhưng lại tựa hồ có chút do dự. Trầm mặc phút chốc, Chỉ Diên lại lườm nàng một mắt, bình tĩnh mở miệng, ngươi định làm như thế nào? Thời khắc này Thẩm Linh Quân còn không có ý thức được mình đã đem nội tình đều bại lộ, nghe được Chỉ Diên cô nương hỏi, lúc này cắn răng. Đương nhiên là diệt trừ cái kia cậu thế tử, vì Trần Oanh Oanh, vì tất cả vô tội bị hắn lực hiếp sát hại bách tính lấy một cái công đạo. Thẩm Linh Quân nói lòng đầy căm phẫn, không phát hiện chút nào đến bên cạnh Chỉ Diên nhìn nàng ánh mắt càng ngày càng lạnh. Thế nhưng là, Chỉ Diên cô nương, chỉ dựa vào một mình ta chỉ sợ làm không được, nói đến đây, Thẩm Linh Quân có chút đề bài. Nàng hai lần ám sát thất bại, đã ý thức được năng lực chính mình không đủ. Lần này gặp sư bá, vốn định thuyết phục sư bá thay trời hành đạo, kết quả sư bá lại làm cho nàng chớ làm loạn, còn nói cái kia Lâm Vương thế tử phẩm tính đoan chính, nhìn qua không giống ngoại giới truyền lại lời như vậy không chịu nổi. Sư bá đến cùng là bị rót cái gì mơ hồ canh? Sư bá không muốn ra tay, Thẩm Linh Quân chỉ có thể nghĩ những biện pháp khác. Dưới mắt đụng tới Chỉ Diên cô nương, nàng tự nhiên sẽ không bỏ qua cơ hội này. Chỉ Diên cô nương, ta hy vọng ngươi có thể giúp đỡ. Thẩm Linh Quân biết Chỉ Diên cô nương cùng với nàng một dạng ghét gác như kiểu, nếu có được đến Chỉ Diên cô nương hỗ trợ, lại ám sát cái kia cầu thế tử thành công chắc chắn coi như lớn nhiều. Hỗ trợ? Chỉ Diên rõ ràng khẽ giật mình, kỳ quái nhìn nàng hai mắt, trầm mặc rất lâu, ngươi cần ta giúp như thế nào? Cái kia cầu thế tử bên cạnh cao thủ nhiều như mây, chỉ dựa vào một mình ta khó mà giết hắn. Nhưng nếu có Chỉ Diên cô nương hỗ trợ của ngươi, vậy thì không đồng dạng. Thẩm Linh Quân thấp giọng mở miệng, Chỉ Diên cô nương hai người chúng ta cùng một chỗ hợp tác, nhất định có thể đem hắn cái này tai họa diệt trừ, vì Hoanh Hoanh cô nương báo thù, vì Lâm Giang thành dân chúng vô tội báo thù, còn thiên hạ một cái ban ngày ban mặt. Thẩm Linh Quân nói chính nghĩa lâm nhiên, thần sắc kiên quyết, âm thầm nắm đấm, phản phất muốn làm một kiện vô cùng vĩ đại sự tình. Chỉ Diên mặt không thay đổi nhìn xem nàng, nhìn chằm chằm rất lâu, thần sắc không thay đổi, gật đầu một cái. Hảo. Tới gần trạm vào tối, Lâm Giang Niên ngồi ở gian phòng cửa sổ, ngắm nhìn ngoài cửa sổ cảnh sắc. Cuối mùa thu gió, càng có chút lạnh. Tính toán thời gian, khoảng cách kinh thành còn có một đoạn khoảng cách không nhỏ, bây giờ còn không có rời đi Nhạn Châu địa giới. Nhạn Châu địa giới tình báo còn tại liên tục không ngừng đưa tới. Tầm Dương nội thành có thể nói là hoàn toàn đại loạn. Đường đường Tầm Dương thái thú bị sát hại, cả nhà diệt khẩu, tin tức này quá mức kinh thế hai tục, tin tức vừa ra tới, liền gây nên toàn bộ Nhạn Châu cảnh nội xôn xao chấn kinh, chủ đề nóng. Tin tức thậm chí đều truyền đến trong kinh đi. Viên Trung Nam có thể nói là sức đầu mẹ chán, Tầm Dương quận bên trong liên tục xảy ra hai lần tiểu bình biến. Nếu không phải là Viên Trung Nam đã sớm chuẩn bị, hậu quả khó mà lường được. Bất quá Nhạn Châu cảnh nội loạn cũng là tạm thời, Viên Trung Nam dù sao thân là Nhạn Châu thích sứ, nếu là chuyện như vậy đều xử lý không tốt, khó tránh khỏi có chút quá coi thường hắn. Một bên khác, mặc dù còn chưa tới kinh thành, nhưng trong kinh thế cục cũng thời khắc tại Lâm Giang Niên thai mắt phía dưới. Nhìn chằm chằm trên bàn đưa tới tình báo, Lâm Giang Niên nheo mắt lại. Cái này Tam hoàng tử, quả thật không phải đèn đã cạn dầu gì, toan tính không nhỏ a. Lâm Giang Niên cười lạnh một tiếng. Trong kinh truyền luôn quả nhiên không tính giả, cái này Tam hoàng tử không cam tâm làm một cái thân vương, mặt dày mày dạn lưu lại trong kinh. Bí mật, cùng trong kinh không thiếu thế lực qua lại. Hắn mưu đồ tự nhiên là không tầm thường. Thiên tử bệnh nặng bế quan rất lâu, không để ý tới triều chính, mà trên triều đình thế lực rắc rối phức tạp. Có thái tử điện hạ tọa trấn Giang Quốc, cũng là bình yên vô sự. Nhưng trước đó không lâu, trong kinh đột nhiên truyền ra một tin tức, thái tử điện hạ đột nhiên té xỉu ở trong tầm cung, mặc dù có thái y kịp thời đổi tới, thái tử điện hạ cũng không lo ngại. Nhưng tin tức này vừa ra, vẫn là gây nên không ít người chú ý nghe đồn rất nhiều, có nói thái tử điện hạ vất vả quá độ, dẫn đến cơ thể không chịu nổi gánh nặng bị bệnh. Cũng có nói thái tử điện hạ được bệnh dữ, đã đến nỏ mạnh hết đà, thậm chí còn có người nói nhìn thấy thái tử điện hạ hổ máu. Đủ loại lời đồn nhau nhau, nhưng cũng để lộ ra một cái mấu chốt tin tức. Thái tử điện hạ cơ thể chỉ sợ xảy ra vấn đề. Đây chính là một cái cực kỳ trọng yếu tin tức. Thiên tử bệnh nặng bế quan, thái tử điện hạ cơ thể đột nhiên xảy ra vấn đề, đây nếu là xảy ra điều gì ngoài ý muốn. Trong kinh này, xem ra thật sự náo nhiệt. Lâm Giang Niên ánh mắt vui vẻ. Trong kinh càng loạn, đối với hắn, thậm chí là Lâm Vương phủ tới nói, cũng là một tin tức tốt. Hắn lần này vào kinh thành, còn liền sợ trong kinh này bất loạn đâu. Ngay tại Lâm Giang Niên suy tư lúc, ngoài cửa chuyển tới tiếng đẩy cửa, một thân ảnh chậm rãi đi vào. Lâm Giang Niên ngước mắt, có chút ngoài ý muốn, Chỉ Diên. Đi vào gian phòng người tới, chính là Chỉ Diên. Trở về. Lâm Giang Niên dò xét Chỉ Diên trên dưới, nhướng mày, thẩm nữ hiện đâu? Chỉ Diên không nói chuyện, chậm rãi đến gần, ánh mắt rơi vào trên bàn tình báo, nhìn qua sau, lúc này mới thu tầm mắt lại, nhìn xem cửa sổ Lâm Giang Niên. Tới. Lâm Giang Niên hướng về nàng vẫy vẫy tay. Chỉ Diên đứng tại chỗ, do dự phút chốc, chậm rãi tiến lên. Vừa đi gần, Lâm Giang Niên liền thói quen cầm tay của nàng, sau đó đưa tay ôm eo nhỏ của nàng, đem nàng ôm vào trong ngực. Chỉ Diên sắc mặt có chút mất tự nhiên, nhẹ vùng vẫy phía dưới. Sau đó tùy ý Lâm Giang Niên hơi có chút khinh bạc một dạng động tác. Nàng cùng ngươi nói cái gì đó? Lâm Giang Niên nhìn xem nàng khuôn mặt thanh tú, giống như cười mà không phải cười, có phải hay không gọi ngươi cùng một chỗ ám sát bản thế tử? Chỉ Diên trầm mặc phía dưới, gật đầu một cái. Quả nhiên. Lâm Giang Niên ánh mắt nghiền ngẫm. Từ Thẩm Linh Quân lo lắng lôi kéo Chỉ Diên rời đi khách sạn, một bộ khẩn trương vội vã bộ dáng, hắn liền ý thức được chút gì. Chỉ Diên, đại khái chính là nàng trong miệng vị kia xinh đẹp võ công lại cao cường nữ hiệp. Thật là có chút xảo a. Ngươi cùng với nàng thế nào nhận thức? Nói nghe một chút. Lâm Giang Niên một tay ôm ấp lấy Chỉ Diên, xích lại gần nghe trên người nàng mùi thơm nhàn nhạt, một bên nhẹ giọng mở miệng hỏi lên. Chỉ Diên có chút không quá quen thuộc, xoay mở khuôn mặt, một vòng hồng bận thoáng qua, khẽ cắn cắn xuống môi. Ta tại Tầm Dương bên ngoài thành một cái trấn nhỏ trong khách sạn gặp được nàng, võ công của nàng bị ngươi phong, tại khách sạn gặp được phiến phức. Chỉ Diên nhẹ nhàng mở miệng, nói đến cùng Thẩm Linh Quân quen biết chẳng cảnh. Khi đó Thẩm Linh Quân tay không tấc sắt, bị cái kia tiểu trấn hắc điếm khách sạn trưởng quý áp chế, kém chút bị bán. Chỉ Diên kịp thời xuất thủ cứu nàng, cũng mở ra cái kia tiểu trấn khách sạn lừa bán phụ nữ sau khi hai người bị bắt vào huyện nha đại lao, tại Chỉ Diên bày mưu tính kế Thẩm Linh Quân vượt ngục, đi tới Tầm Dương thành bắt cóc Vương Cẩn, mãi cho đến đằng sau khi phát hiện núi mật thất. Chỉ Diên âm thanh rất nhẹ, mang theo vài phần lệnh ý, nhưng lại rất đủ tinh tế giảng thuật nàng cùng Thẩm Linh Quân quá trình quen biết. Lâm Giang Niên sau khi nghe xong, mới như có điều suy nghĩ, lập tức nhớ tới cái gì, cho nên ngươi ngày đó ra ngoài là đi gặp nàng. Chỉ Diên nhẹ nhàng gật đầu. Thì ra là thế. Lâm Giang Niên gật đầu, hắn còn kỳ quái Chỉ Diên vì sao tại Tầm Dương nội thành có bằng hữu. Thì ra là thẩm nữ hiệp a. Nghĩ tới đây, Lâm Giang Niên hiện lên mấy phần tươi cười quái dị. Nay liên có chút đúng dịp. Không nghĩ tới, Thẩm Linh Quân càng là cùng Chỉ Diên trời xui đất khiến, đánh bậy đánh bạ nhận biết. Càng không có nghĩ tới, nàng lại vẫn muốn kéo lấy Chỉ Diên cùng một chỗ ám sát hắn. Có ý tứ. Lâm Giang Niên đột nhiên có chút chờ mong vị kia thẩm nữ hiệp tại sau khi biết chân tướng lại là phản ứng gì. Chắc hẳn sẽ rất đặc sắc. Nói như vậy, nàng bây giờ còn không rõ ràng thân phận của ngươi. Lâm Giang Niên nhìn về phía Chỉ Diên, Chỉ Diên khẽ gật đầu một cái, dừng lại phút chốc, lại nhìn hắn một mắt. Ngươi định làm gì? Ngươi cảm thấy thế nào? Lâm Giang Niên hỏi lại. Chỉ Diên khuôn mặt thanh tú bên trên, hình như có mấy phần trầm mặc. Nàng đấy lòng không xấu. Do dự phút chốc, Chỉ Diên mở miệng. Nhưng sau đó, nàng ánh mắt thực chất lại thoáng qua một tia lăng lệ băng lãnh. Ta sẽ giải quyết nàng. Lâm Giang Niên nhìn xem nàng, có chút ngoài ý muốn, nhưng lại dường như đang trong dự liệu. Lấy Chỉ Diên tính tình, theo lý mà nói khi biết Thẩm Linh Quân có mưu hại ý nghĩ của hắn lúc, nên đã giải quyết nàng. Hắn hiểu Chỉ Diên, ở phương diện này Chỉ Diên xưa nay sẽ không nhân từ nương tay. Dưới mắt Chỉ Diên nói như vậy, chứng minh nàng đối với vị kia thẩm nữ hiệp có thêm vài phần mềm lòng. Xem ra, quan hệ của hai người cũng không tệ lắm. Nàng đích xác là vị lòng mang chính nghĩa nữ hiệp, đáng tiếc đầu óc thẳng thắn, không dễ xử. Người nàng đích xác có lẽ không xấu, nhưng người một ngu xuẩn, liền chắc chắn sẽ chuyện xấu. Lâm Giang Niên khẽ gật đầu một cái, có chút thở dài, nếu là nàng giết không phải ta, ta không chắc còn phải khen nàng vài câu. Nữ hiệp là vị hảo nữ hiệp, tại cái này ta gạt ngươi lửa trong giang hồ có thể đụng tới như thế một vị đầy bầu nhiệt huyết nữ hiệp, đúng là hiếm thấy. Đáng tiếc, nàng hết lần này tới lần khác là hướng về phía Lâm Giang Niên tới. Cái này Lâm Giang Niên nhưng là khen không được nàng một điểm. Chỉ Diên trầm mặc không nói, thấp con mắt. Giống loại này tự cho là đúng nữ hiệp, chính là ăn thiệt thòi ăn ít. Lâm Giang Niên cảm khái, nhìn trong ngực Chỉ Diên một mắt, đem nàng vãng hoài bên trong ôm một cái. Chỉ Diên vội vàng không kịp chuẩn bị Lâm Giang Niên ôm ở trên đùi, thân thể mềm mại căng cứng, tựa hồ không nghĩ tới Lâm Giang Niên sẽ đối với nàng làm ra thân mật như vậy sự tình tới. Tuy nói hai người bây giờ đã ngủ ở trên một cái giường, cũng có qua thân mật tiếp xúc, nhưng giống như vậy quang minh chính đại sự tình, như trước vẫn là để cho nàng trong nháy mắt mắc cỡ đỏ bừng khuôn mặt. Thân thể mềm mại căng cứng, lúc này từ Lâm Giang Niên trong ngực tránh ra khỏi, lùi lại mấy bước, nghiêng đầu sang chỗ khác. Lâm Giang Niên hơi có chút tiếc nuối, cảm thụ được lòng bàn tay ấm áp, giống như cười mà không phải cười nói, nàng không phải nghĩ ám sát bản thế từ sao? Đã như vậy, chúng ta chẳng bằng mang đến tương kế tự kế. Thật tốt cho vị này lòng mang chính nghĩa thẩm nữ hiệp, học một khóa. Chương 189, hắn không chết chương 189, hắn không chết cỏ dại rậm rạp trên đường nhỏ, một đạo hắc ảnh chật vật xuyên thẳng qua trong đó, tùy ý ven đường bụi gai cắt vỡ quần áo, chảy ra tràn ra vết máu tới cũng không lo được xử lý. Đợi đến bóng đêm dần dần ngầm hạ, sau lưng cái kia trong rừng cây rậm rạp lại không bất kỳ động tĩnh nào lúc, bóng đen này thật sâu nhẹ nhàng thở ra. Kéo lấy mệt mỏi thân thể, chậm rãi xuyên qua sau cùng rừng rậm tiểu đạo, đi tới quan đạo bên cạnh một chỗ trong đỉnh, đặt mông ngồi sập xuống đất, từng ngụm thở dốc. Mặt âm trầm bên trên, tràn đầy mỏi mệt cùng tái nhợt thần sắc, lộ ra vô cùng chật vật. Thế nhưng âm trầm ánh mắt lại lộ ra người này tức giận tâm tình. Hắn gắt gao nhìn chằm chằm sau lưng cái kia một đường đảo vòng mà đến rừng rậm, sắc mặt âm trầm cắn răng. Lâm Giang Nghiên, lão phu thế muốn lấy ngươi mạng chó. Nói xong câu này, sắc mặt hắn nhưng lại mặt xám như cho giống như trầm trọng. Người này chính là một đường chật vật lẩn trốn mà đến Thiên Thần Giáo đại trưởng lão. Tối hôm qua tại Lục Mã trấn bên trên, hắn ngẫu nhiên gặp Lâm Vương Thế Tử, chuẩn bị dạ tập ám sát, lại không nghĩ rằng cái kia Lâm Vương Thế Tử đã sớm chuẩn bị, hắn trúng kế, tổn thất nặng nề. Theo hắn bên người nhiều năm năm tên thân tín, toàn quân bị diệt. Nghĩ tới đây, đại trưởng lão hận nghiến răng, bi thương và phẫn. Năm người kia cũng là đi theo bên cạnh hắn nhiều năm, đối với hắn trung thành tuyệt đối thân tín, lần này toàn bộ gãy tại cái này, không khác trọng thương. Càng quan trọng chính là, thiệt hại nhiều như vậy trong giáo cao thủ, đây đối với hắn tại Thiên Thần Giáo ở trong địa vị cũng có khiêu chiến không nhỏ. Hắn mặc dù thân là Thiên Thần Giáo đại trưởng lão, nhưng trong Thiên Thần Giáo vẫn như cũ còn có mấy vị trưởng lão, đối với hắn vị trí này nhìn chằm chằm. Chuyện lần này phát sinh, giáo chủ tất nhiên sẽ chất vấn, thậm chí sẽ dao động địa vị của hắn. Nghĩ tới đây, đại trưởng lão đối với Lâm Giang Niên hận ý lại sâu không thiếu. Lần này, xem như cắm. Không chỉ có tổn thất 5 tên thân tín, liền hắn đều không thể không chật vật chạy trốn, dọc theo đường đi tránh né Lâm Vương Thế Tử thị vệ bên người truy sát, đảo vòng đến nước này. Hắn giờ phút này chạy trốn dòng dã một ngày một đêm, sớm đã tinh bị lẫn, nội lực cũng cơ hồ hao tổn hầu như không còn. Ngồi ở trong đỉnh, đại trưởng lão sủi lơ trên mặt đất, thở hổn hển. Hắn giờ phút này vừa khát lại đói, chật vật ngồi dậy, ngẩng đầu nhìn về phía trước. Cách đó không xa, chính là con đạo. Trên con đạo, phu cận cũng là hoàn toàn hoang lương. Nơi xa mênh mông vô bờ, không nhìn thấy nửa cái bóng người. Nhìn thấy một màn này, đại trưởng lão trong lòng lạnh một nửa. Trước đây không được phía sau thôn không được cửa hàng chỗ, chim không kèm bị, lại không nghĩ biện pháp tìm một chỗ làm một ít ăn tìm một chỗ tu dưỡng một hồi, không chết ở Lâm Giang Niên trên tay, chỉ sợ cũng phải nằm tại chỗ này. Trên quan đạo mặc dù hoang vu, nhưng ngẫu nhiên cũng có thể đụng tới ven đường đi qua thương khách, hay là đụng tới hành tẩu giang hồ gấp rút lên đường người. Ngăn lại đối phương, để cho đối phương trở được đoạn đường, hay là muốn một ít thức ăn cũng được. Nhưng mà, đại trưởng lão liền tại đây trên quan đạo đợi hơn một canh giờ, một mực chờ đến sắc trời triệt để ngâm hạ, bốn phía một mảnh đen kịt, vẫn như cũ không thể đụng tới nửa cái bóng người. Gặp quỷ. Bóng đêm đen như mực, trên quan đạo này bốn phía hoang tàn vắng vẻ, đưa tay không thấy được năm ngón. Sau khi trời tối, trên quan đạo người thì càng hiếm hoi. Cuối mùa thu gió tàn phá bừa bãi cùng suy, bốn phía rừng rậm có cây bị gió lạnh thổi hoa hoa tác hưởng, gió lạnh rơi vào trên người đại trưởng lão, lạnh hắn nhịn không được dùng mình một cái. Dĩ vãng có hùng hậu nội lực hộ thân, ngược lại không cần lo lắng rét lạnh. Nhưng bây giờ hắn một đường đào vong tổn hao nội lực hầu như không còn, vừa lạnh vừa đói, quả thực có chút chịu không được. Nghĩ tới ta một thế anh danh, lại rơi vào kết quả như vậy. Đại trưởng lão trong lòng khó tránh khỏi hiện lên mấy phần bị thương. Thân là Thiên Thần Giáo đại trưởng lão, Thiên Thần Giáo tại trên đời này mặc dù cũng không nổi danh, nhưng giáo đồ cũng không ít, hắn tại Thiên Thần Giáo cơ hồ là dưới một người trên vạn người địa vị. Nhưng hôm nay, lại rơi vào kết quả như vậy. Trong lòng bi thương lúc, càng dâng lên phẫn nộ. Đây hết thảy đều bái cái kia Lâm Vương Thế Tử ban tặng. Ánh mắt hắn hung ác, sắc mặt tâm trầm. Thu này, hắn nhất định muốn báo. Ngay tại trời tối người yên, đại trưởng lão cho là đêm nay chú định sẽ không còn có người đi qua lúc. Cách đó không xa trên con đạo, đột nhiên chuyển đến động tĩnh. Nơi xa, hình như có xe ngựa đi qua. Nghe được động tĩnh này, đại trưởng lão toàn thân tinh thần. Có người. Quá tốt rồi. Bây giờ, vừa lạnh vừa đói đại trưởng lão con mắt đột nhiên sáng lên, ngẩng đầu nhìn chằm chằm cái kia cách đó không xa. Lờ mờ đen như mực trong hoàn cảnh, mơ hồ có thể nhìn thấy một chiếc xe ngựa chậm rãi lái tới. Một giây sau, đại trưởng lão thân ảnh từ biến mất tại chỗ. Trên con đạo, trời tối người yên. Một chiếc xe ngựa sờ soạng chạy tại trên con đạo, bốn phía yên tĩnh, dư thừa phía dưới cuồng phong xâm nhập. Ngoài xe ngựa, có hai tên thân mang hắc bảo nữ tử đang tại đánh xe, ánh mắt sắc bén, hô hấp nhẹ nhàng, rõ ràng là người mang nội lực không tầm thường cao thủ. Trong xe ngựa, ấm áp như xuân. Hai tên tuổi trẻ nữ tử ngồi ở trong xe ngựa, bọc lấy tấm chăn, buồn bực ngắn ngẩm. Ánh đèn yếu ớt, lúc sáng lúc tối. Thánh nữ, đêm nay trước đây không được thôn, sau không được cửa hàng, chỉ sợ không có chỗ nghỉ tạm. Linh Nhi nhỏ giọng mở miệng. Không sao. Một bên khác, một bộ váy đỏ thân ảnh quấn tại dưới đèn chăn, ánh mắt đạm nhiên mà mang theo vài phần không có chút rung động nào, ngước mắt liếc qua ngoài cửa sổ. Đen như mực. Sơ soạn gấp rút lên đường, không phải một cái lựa chọn tốt. Nhưng hôm nay cái này trước sau không có thôn cửa hàng, bốn phía càng là hoàn toàn hoang lương, không có chỗ đặt chân, cũng chỉ có thể tiếp tục sơ soạn lên đường. Nghe nói cái này một mảnh nhưng có không thiếu gia thú hung mãnh, cũng không biết có thể hay không đụng tới. Tựa hồ nghĩ đến cái gì, Linh Nhi sắc mặt hơi có chút tái nhợt. Bốn phía này hoang sơn dã lĩnh, khó tránh khỏi sẽ đụng tới gia thú gì. Đương nhiên, càng có thể đụng phải là những cái kia chiếm núi làm đua sơn tặc thổ phỉ. Bất quá kỳ quái là, nàng đi theo thánh nữ từ Tầm Dương thành xuất phát, một đường hướng bắc, dọc theo con đường này, hoàn toàn không có đụng tới nửa cái sơn tặc thổ phỉ cái bóng. Tuy nói đây là con đạo, sơn tặc thưa thớt, nhưng nơi đây quá mức hoang vu, quan phủ cũng cai quản không qua tới, theo lý mà nói sơn tặc thổ phỉ hẳn không ít, nhưng lại ngạnh sinh sinh không thấy nửa cái bóng người. Chẳng lẽ là chung quanh đây dân phong thuần phát, dân chúng tâm địa thiện lương, an cư lạc nghiệp, không ai làm cái kia vào rừng làm cướp hoạt động. Người sợ? Liêu Tố nhẹ lườm nàng một mắt. Linh Nhi đích xác có chút sợ, nhưng nghe đến thánh nữ hỏi như vậy, lúc này lắc lắc đầu, không sợ. Sơn tặc thổ phỉ nàng cũng không sợ, có thánh nữ tại, cái gì sơn tặc thổ phỉ đều không đáng nhắc lên. Nhưng nàng đối với cái kia trên núi đen như mực dã thú cái gì, bản năng có chút sợ. Liêu Tố lườm nàng một mắt, không nói chuyện. ánh mắt lại rơi vào ngoài cửa sổ đen như mực cảnh sát phía trên, không biết đang suy nghĩ cái gì, trầm mặc giật mình thần. Linh Nhi nhìn thánh nữ vài lần, trong lòng vẫn như cũ còn có mấy phần lo nghĩ. Thánh nữ, tâm tình vẫn như cũ vẫn là không tốt. Từ Tấm Dương Thành đoạn đường này đến đây, thánh nữ phần lớn thời gian đều đang trầm mặc ngẩn người, giật mình thần rất lâu, lâu lâu còn có thể từ thánh nữ trên mặt nhìn ra mấy phần nhàn nhạt hai thương tình tự. Rất khó hình dung. Linh Nhi rất muốn hỏi, lại không dám hỏi. Thánh nữ rốt cuộc đây là thế nào? Nhìn xem thánh nữ ngẩn người thân sắc, Linh Nhi tựa hồ nghĩ đến cái gì, thận trọng nói, cũng không biết đại trưởng lão bọn hắn thế nào, vương gia bị diệt môn sau, thánh nữ mang theo nàng cùng đại trưởng lão bọn hắn mỗi người đi một ngả. Thánh nữ ẩn nặc hành tung, một đường bắc thượng, cũng không có gây nên bất luận người nào chú ý, nhưng đại trưởng lão bọn hắn nghe nói bị Tầm Dương thành thủ quân phát hiện hành tung, lọt vào truy sát, cũng không biết bây giờ thế nào. Liêu Tố Thu tầm mắt lại, ngữ khí mang theo một tia cười lạnh trào phúng, ta ngược lại thật ra hy vọng bọn họ rơi xuống Tầm Dương quân coi giữ trên tay, nghe nói như thế, Linh Nhi có chút trong lòng run sợ. Giáo chủ nghiêm cấm trong giáo nội đấu, nhưng thánh nữ lại như thế trắng trợn hy vọng đại trưởng lão xẻ ra chuyện. Đây nếu là bị người có lòng nghe được. Thánh nữ, nói cẩn thận a. Linh Nhi nhỏ giọng nhắc nhở. Liêu Tố ánh mắt đạm nhiên, trước đây không được phía sau thôn không được cửa hàng sợ cái gì? Chẳng lẽ còn sợ có người? Vốn chỉ là một câu nói đùa, nhưng mà ngay tại Liêu Tố vừa sau khi mở miệng, tựa hồ phát giác được cái gì, quay đầu nhìn về phía ngoài cửa sổ. Cùng lúc đó, nguyên bản đang lái tại trên quan đạo xe ngựa chậm rãi dừng lại. Ai? Ngoài xe ngựa truyền đến đánh xe một tiếng kinh uống. Cái này nửa đêm, bốn phía hoang tàn vắng vẻ, như thế nào gặp gỡ người? Là địch hay bạn? Liêu Tố thần sắc ngưng lại, đang muốn đứng dậy lúc, đột nhiên lại nghe được ngoài xe ngựa truyền đến một tiếng kinh hô. Đại trưởng lão. Nghe nói như thế, bên trong xe ngựa Liêu Tố cùng Linh Nhi vừa đối mắt. Lập tức, Liêu Tố rèm xe vén lên đi ra. Trời tối người yên, lờ mờ đen như mực, gió lạnh gào thét. Một thân ảnh chắn trên con đạo, chặn xe ngựa đường đi. Khi nhìn rõ ràng thân ảnh của đối phương lúc, Liêu Tố rõ ràng có chút ngoài ý muốn. Đại trưởng lão. Cùng lúc đó, tại trên quan đạo đang chuẩn bị chặn lại xe ngựa đại trưởng lão, cũng ngây mẩn cả người. Liêu Tố. Trên xe ngựa sừng sững cái kia một đạo quen thuộc mà phong nhã hào hoa áo đỏ thân ảnh, không phải Liêu Tố còn có thể là ai? Thế mà, lại ở chỗ này đụng tới. Liêu Tố thần sắc có chút bất ngờ nhìn xem trên quan đạo đại trưởng lão, hắn tại sao lại ở chỗ này? Chớ đã, nàng rất nhanh chú ý tới cái gì? Thời khắc này đại trưởng lão, thần sắc chật vật, toàn thân quần áo rách dưới, giống như là bị thương giống như sắc mặt tái nhợt, mười phần tiểu tụy. Cái này, xảy ra chuyện gì? Còn có, những người khác đâu? Đại trưởng lão, ngươi đây là, thế nào? Liêu Tố hít mắt, theo dõi hắn. Nói rất dài dòng, lão phu lần này xem như cắm. Khi nhìn đến Liêu Tố lúc, đại trưởng lão sắc mặt hơi có chút khó coi. Nhưng bây giờ hắn tinh bị lực tấn, cũng không lo được nhiều như vậy. Có ăn uống sao? Đại trưởng lão sắc mặt tái nhợt, suy yếu không thôi, đói bụng một ngày một đêm, tiêu hao rất lớn, cơ thể đã có chút gánh không được. Trên xe ngựa, Liêu Tố đánh giá trước mắt đại trưởng lão, khẽ nhíu mày. Có chút ngoài ý muốn, cũng có chút chấn kinh. Nàng rất rõ ràng đại trưởng lão thân thủ, trên đời này người có thể gây thương tổn hắn cũng không nhiều, cho dù không địch lại, cũng có thể thong dong thoát đi, không đến mức chật vật như thế. Xảy ra chuyện gì? Trầm mặc phút chốc. Linh Nhi, cầm một ít thức ăn cho đại trưởng lão. Liêu Tố mở miệng phân phó, sau lưng Linh Nhi lấy ra chút lương khô cùng thủy, đưa cho đại trưởng lão. Đại trưởng lão cầm lương khô cùng thủy, lại là chú ý cẩn thận kiểm tra một phen, xích lại gần hít hà, xác định không có vấn đề sau, lúc này mới từng ngụm bắt đầu ăn. Mặc dù khó ăn, nhưng có thể nhét đầy cái bao tử. Liêu Tố nhìn thấy một màn này, có chút khịt mũi coi thường, cũng không có biểu hiện ra ngoài. Đại trưởng lão, đến cùng là chuyện gì xảy ra? Liêu Tố đánh giá hắn, lại mắt liếc phía sau hắn đen như mực rừng rậm tiểu nói, ngươi tại sao lại ở chỗ này? Những người khác đâu? Đồ ăn vào trong bụng, hơi khôi phục khẩu khí đại trưởng lão, nghe nói như thế, sắc mặt phá lệ âm trầm. Đều đã chết. Liêu Tố thần sắc cứng lại, chết như thế nào? Các ngươi gặp được ai? Đại trưởng lão ngẩng đầu nhìn Liêu Tố một mắt, lúc này mới trầm giọng nói, Lâm Giang Nghiên. Ai? Liêu Tố đột nhiên ngẩng đầu, gắt gao nhìn chằm chằm hắn, ánh mắt bên trong mang theo vài phần chấn kinh. Lâm Giang Nghiên. Đại trưởng lão sắc mặt âm trầm, xanh xám, Lâm Vương Thế Tử. Hắn không phải đã chết rồi sao? Liêu Tố thanh âm bên trong mang theo vẻ run rẩy. Không chết. Đại trưởng lão không có chú ý tới Liêu Tố lúc này phản ứng, ngựa khí trầm thấp, chúng ta đều bị hắn lừa, hắn không chết, sống sót thật tốt. Ta lần này một đường bắt thượng, vừa vặn đụng phải hắn, vốn định thừa cơ làm thịt hắn, không nghĩ tới đã trúng hắn quỷ kế. Đại trưởng lão sắc mặt giận dữ, ánh mắt oán hận, hoàn toàn không có chú ý tới trên xe ngựa Liêu Tố sắc mặt đã triệt để thay đổi. Khi nghe đến Lâm Giang Niên không chết tin tức lúc, nàng tràn đầy ngạc nhiên, ánh mắt đờ đẫn, không dám tin. Không chết, hắn không chết, hoàn sống sót. Liêu Tố hoảng hốt rất lâu, đợi đến lấy lại tinh thần lúc, một cỗ khó mà ngôn ngữ tâm tình vui sướng trong nháy mắt xông lên đầu. Nhiều ngày như vậy từ đầu đến cuối kiềm chế ở trong lòng bên trên khói mù, dường như đang giờ khắc này tan thành mây khói. Tên kia, thế mà không chết. Hắn, còn sống thật tốt. Rất khó hình dung Liêu Tố giờ khắc này tâm tình, giống như sống sót sau hai nạn một dạng may mắn. Thật sâu nhẹ nhàng thở ra. Ngươi, nói đều là thật. Liêu Tố gắt gao nhìn chằm chằm hắn, trong giọng nói mang theo run rẩy. Hắn, không chết. Lão phu tận mắt nhìn thấy, còn có thể là giả. Đại trưởng lão sắc mặt tái xanh, lần này là lão phu cắm. Thú này, lão phu nhất định muốn báo. Chờ lão phu thấy giáo chủ, nhất định phải gọi đến trong giáo cao thủ tinh nhuệ, lấy mạng của hắn. Đại trưởng lão hận nghiến răng. Hắn chưa bao giờ có chật vật không chịu nổi như vậy kinh nghiệm, thù này, nhất định muốn báo. Nói đến đây, đại trưởng lão ngẩng đầu, lúc này mới phát hiện Liêu Tố phản ứng có chút kỳ quái, ngươi thế nào?
Không có việc gì, cuối cùng tỉnh hồn lại Liêu Tố, hít thở sâu một hơi.
Nàng dần dần tỉnh táo, đợi đến ánh mắt lại rơi vào trên người đại trưởng lão lúc, dần dần lạnh lùng. Đại trưởng lão đi ám sát Lâm Giang Niên không thành, bị tính toán, kém chút toàn quân bị diệt. Chỉ còn dư một mình hắn. Bóng đêm như mực, trên xe ngựa Liêu Tố một bộ váy đỏ khuynh thành, gió lạnh thổi phật lấy nàng váy, một tia tóc xanh theo gió phiêu vũ. Nàng nheo mắt lại, đánh ra trước mắt thần sắc chật vật, tựa hồ nọ hết đà đại trưởng lão, ánh mắt bên trong mang theo vài phần phong mang. Cái này một tia phong mang, trong nháy mắt bị đại trưởng lão phát giác. Trong lòng hắn hiện lên một tia cảnh giác, tuy nói cùng Liêu Tố cùng là thiên thần giáo người, nhưng ngày thường hai người quan hệ không hợp nhau, hắn bây giờ gặp rủi ro, cũng không thể không phòng. Ý của đại trưởng lão là, ngươi tại Lục Mã trấn gặp phải Lâm Giang Nghiên, bị hắn ám toán mai phục phía dưới, dẫn đến ta thiên thần giáo thiệt hại nhiều tên cao thủ. Liêu Tố ở trên cao nhìn xuống, yên tĩnh nhìn xem hắn. Đại trưởng lão, chuẩn bị như thế nào hướng giáo chủ giao phó?
Đại trưởng lão trầm giọng nói, chuyện này, lão phu tự sẽ hướng giáo chủ bẩm báo.
Đại trưởng lão cảm thấy, giáo chủ sẽ tha ngươi sao? Liêu Tố bình tĩnh mở miệng, chỉ là vậy tuyệt khuôn mặt đẹp bên trên, như ẩn như hiện hiện lên mấy phần nghiền ngẫm thân sắc.
Đại trưởng lão lạnh rên một tiếng, này liền không làm phiền thánh nữ quan tâm.
Ngươi suy nghĩ nhiều, ta cũng không có quan tâm ngươi.
Liêu Tố khẽ gật đầu một cái.
Ta chỉ là đang nghĩ, tất nhiên bọn hắn đều đã chết, vì cái gì?
Đại trưởng lão ngươi còn sống đâu?
Đại trưởng lão con ngươi đột nhiên co rụt lại, ngươi có ý tứ gì?
Liêu Tố tiêu ý hiệp như hoa, ý vị thâm trường, đại trưởng lão cảm thấy thế nào?
Trong bóng tối, Liêu Tố tuyệt mỹ trên mặt tinh tế hiện ra mấy phần ý cười, chỉ là nụ cười vô luận như thế nào xem ra, đều giống như mang theo vài phần hàn ý. Đại trưởng lão phảng phất ý thức được cái gì, sắc mặt đột nhiên âm trầm, ánh mắt bên trong thoáng qua một tia sợ hãi kiên kỵ, ngươi muốn làm gì?
Chương 190, đại trưởng lão chết. Chương 190, đại trưởng lão chết. Gió lạnh gào thét, giữa thiên địa đen kịt một màu. Còn lại lưu lại trên quan đạo, yếu ớt ánh mắt phía dưới. Một bộ váy đỏ đứng ở trên xe ngựa, hai tay sau lưng, cao gầy thân thể phảng phất lúc nào cũng có thể sẽ bị gió lạnh quét đi. Khuynh thành tư thái phía dưới, cái kia trương gương mặt tuyệt mỹ bên trên, hiện ra mấy phần nghiền ngẫm ánh mắt.
Làm gì?
Đại trưởng lão nghĩ sao?
Môi đỏ khẽ mở, như băng lạnh gió bấc hung hăng quét tại trên người đại trưởng lão.
Đại trưởng lão sắc mặt đột biến, vô ý thức lui về sau một bước. Hắn dự cảm được nguy hiểm. Từ nữ nhân trước mắt này trên thân, hắn phát giác một tia sát khí.
Nàng muốn giết hắn.
Ý nghĩ này hiện lên, đại trưởng lão sắc mặt lập tức phá lệ khó coi.
Trong lòng vô cùng cảnh giác.
Bây giờ thân ở giã ngoại hoang vu, nội lực của hắn cơ hồ hao hết, nếu là Liêu Tố đối với hắn lên sát tâm, hắn sợ khó có thể ứng phó.
Liêu Tố,
đại trưởng lão âm thanh trầm thấp, ngoài mạnh trong yếu nói, người ta cùng thân là thiên thần giáo một thành viên, nên giúp đỡ cho nhau, cùng phụ tá giáo chủ hoàn thành đại nghiệp. Ai ngờ Liêu Tố mắt mang theo mấy phần trầm trọng, ngựa khí khinh miệt, giúp đỡ cho nhau.
Đại trưởng lão chẳng lẽ không cảm thấy được, cái này lời nói từ trong miệng ngươi nói ra quá mức dối trá.
Đại trưởng lão trong lòng đột nhiên trầm xuống, ngươi đến cùng muốn làm gì?
Cũng không muốn làm gì, chỉ là muốn hỏi một chút. Đại trưởng lão Liêu Tố liếc mắt nhìn hắn, cười nhẹ nhàng, nếu hôm nay ngươi ta nhân vật trao đổi, ngươi lại sẽ làm như thế nào đâu?
Nhân vật trao đổi?
Đại trưởng lão đột nhiên ngẩng đầu, nhìn chằm chằm Liêu Tố. Hắn cùng với Liêu Tố ở giữa riêng có mâu thuẫn, giữa hai người minh tranh ám đấu nhiều năm, sau lưng lẫn nhau xử không thiếu ngang chân. Nếu là hôm nay chật vật ở đây người là Liêu Tố, hắn tuyệt sẽ không nhân từ nương tay.
Nghĩ tới đây, đại trưởng lão con ngươi đột nhiên co rụt lại, một tia sợ hãi thần sắc thoáng qua.
Ngươi muốn giết ta?
Đại trưởng lão sắc mặt cực kỳ khó coi, gắt gao nhìn chằm chằm Liêu Tố.
Đại trưởng lão hiểu lầm, ta làm sao lại nghĩ giết ngươi đâu?
Liêu Tố vẻ mặt như cũng nhẹ nhõm, trên mặt mang một vòng nhàn nhạt cười yếu ớt, thế nhưng đôi mắt lại tựa hồ như so trong thiên địa gió lạnh còn càng phải băng lãnh.
Đại trưởng lão ám sát Lâm Vương Thế Tử, vô ý chúng mai phục, làm yểm hộ những người khác thoát thân, cùng Lâm Vương Thế Tử bên cạnh cao thủ dây dưa, thân ham trong vòng đây, cuối cùng nội lực hao hết, bất hạnh hy sinh. Ngươi nói, dạng này có phải hay không dễ nghe hơn chút?
Liêu Tố vẫn như cũ ý cười đầy mặt, nhưng đại trưởng lão ánh mắt cũng vô cùng âm tàn. Hắn như thế nào không ý thức được Liêu Tố lời nói bên trong ý tứ?
Nàng muốn giết chính mình,
muốn đem cái chết của hắn đổ tội đến Lâm Vương Thế Tử trên người.
Đại trưởng lão trong lòng nổi giận, Liêu Tố, ngươi ta cùng là thiên thần giáo đồng liêu, ngươi lại nghĩ gây nên lão phu vào chỗ chết, ngươi điên rồi phải không?
Liêu Tố mặt lộ mấy phần trào phúng, đại trưởng lão, nơi đây không có người khác, ngươi hà tất lại nói chút lời dối trá đâu?
Lần này rơi vào bản thánh nữ trong tay, chỉ có thể trách ngươi vận khí không tốt.
Hừ. Đại trưởng lão sắc mặt tái xanh, bây giờ nội lực của hắn tiêu hao nghiêm trọng, chính là suy yếu nhất thời điểm, Liêu Tố cũng chính là nhìn vào một điểm này.
Thừa dịp hắn bệnh, muốn đòi mạng hắn.
Bút chứng này, lão phu nhớ kỹ.
Đại trưởng lão lạnh lùng liếc Liêu Tố một cái, một giây sau, thân hình đột nhiên lui lại, hướng về trong bóng tối phương hướng thoát đi.
Dưới mắt hắn trạng thái như thế, tuyệt không có khả năng là đối thủ của Liêu Tố.
Rút lui,
rời đi trước nơi đây lại nói.
Ngay tại đại trưởng lão quay người chạy trốn trong nháy mắt, Liêu Tố cũng động.
Áo đỏ tàn ảnh từ trên xe ngựa nhảy lên một cái, hướng về trong bóng tối thoát đi. Đại trưởng lão đuổi theo.
Cùng lúc đó, nàng vung vẩy ống tay áo, mấy đạo lăng lệ ám khí đâm thủng hắc ám, gào thét mà đi.
Quay người chạy trốn, đại trưởng lão phát giác được sau lưng nguy hiểm đột kích, toàn thân căng cứng, sắc mặt biến hóa, một cái xoay người chật vật ẩn nút.
Hiu hiu hiu.
Trong bóng tối, lăng lệ ám khí rơi vào sau lưng rừng rậm trên cây, phát ra liên tiếp lốp bốp tiếng nổ.
Cùng lúc đó, đại trưởng lão trước người mấy cây cường tráng đại thụ ẩm vang ngã xuống.
Đại trưởng lão con ngươi đột nhiên co rụt lại, trong lòng trở nên lạnh lẽo.
Âm độc. Nữ nhân này ra tay vậy mà bén nhọn như vậy. nếu mới vừa rồi bị ám khí kia đụng tới, không trọng thương chỉ sợ cũng phải phế nửa cái mạng. Nghĩ tới đây, đại trưởng lão càng là không có chút nào ham chiến ý niệm. Luận võ công thực lực, hắn đích xác so Liễu Tố cao hơn bên trên một bậc. Nhưng nữ nhân này tốc độ tiến bộ quá nhanh, tuổi còn trẻ võ công cũng đã đuổi sát hắn. Hai người phía trước mặc dù chưa hề giao thủ, nhưng đại trưởng lão có thể cảm giác được Liễu Tố mang đến cho hắn áp lực. Nữ nhân này võ công không thể so với bên cạnh Lâm Giang Niên bị kia nữ tử áo trắng yếu hơn bao nhiêu. Nếu hắn trạng thái đỉnh phong phía dưới, có lẽ sẽ không đem nàng để vào mắt. Nhưng dưới mắt, đại trưởng lão chỉ có thể chật vật chạy trốn. Sau lưng, Liễu Tố theo đuổi không bỏ. Đại trưởng lão bây giờ võ công 10 không còn một, càng quan trọng chính là bên cạnh hắn đã không có bất luận cái gì giúp đỡ. Nơi đây hoang vu, phụ cận không thấy bóng người, đưa tay không thấy được năm ngón, quả thực là giết người phóng hỏa nơi tuyệt hảo. Đêm nay chính là tử kỳ của hắn. Trong bóng tối, hai thân ảnh xuyên thẳng qua trong rừng, Liễu Tố theo sát phía sau, từng bước ép sát. Đại trưởng lão chật vật chạy trốn, lảo đảo trong rừng xuyên thẳng qua. Nhưng hắn dù sao sớm đã tinh bị lực tận, một ngày một đêm đảo vòng để cho hắn không chịu nổi gánh nặng. Dưới mắt nỏ mạnh hết đà, không đầy một lát, liền bị Liễu Tố dễ như trở bàn tay đuổi kịp. Tới gần trong nháy mắt, một đạo lăng lệ kình phong đập vào mặt hướng về đại trưởng lão mà đến. Đại trưởng lão mặt lộ vẻ sợ hãi, đưa tay đón đỡ. Phanh! Kình phong xẹt qua trên người đại trưởng lão, đem hắn đánh bay 5-6m, bụp một tiếng té ngã trên đất, chật vật dây rủa bò lên. Bên khóe miệng, nhiều mấy xóa vết máu. Đại trưởng lão thể nội rời sông lớp biển, hô hấp run rập, gian khổ dây rủa đứng dậy, ngẩng đầu nhìn chằm chằm đen như mực trong rừng cái kia một đạo quen thuộc thanh lãnh dáng người. Lạnh! Tràn ngập sát khí. Đại trưởng lão trong lòng chợt trầm xuống. Chạy không thoát. Dưới mắt tinh bị lực tận hắn, làm sao có thể chạy thoát được Liễu Tố lòng bàn tay? Cũng không chạy, lại có thể thế nào? Trước mắt hắn tinh bị lực tận, thể nội càng là trống rỗng, như thế nào lại là trạng thái đỉnh phong phía dưới Liễu Tố đối thủ? Từ lộ. Đại trưởng lão mặt xám như cho. Hắn che ngực, cắn răng trầm giọng, "Liễu Tố, ngươi điên rồi sao? Ngươi biết giết ta sẽ có hậu quả gì sao? Thiên Thần giáo nghiêm cấm nội đấu, ngươi như giết hại đồng môn, chính là toàn bộ Thiên Thần giáo địch nhân, giáo chủ sẽ không bỏ qua cho ngươi." Đại trưởng lão ngoài mạnh trong yếu, uy hiếp mở miệng. Liễu Tố trên mặt vẫn như cũ phong khinh vân đạm, nàng chậm rãi tới gần, ở cách đại trưởng lão trước người mấy bước vị trí dừng lại, nhẹ giọng cười nhạo, "Đại trưởng lão, ngươi ta đều không phải là đồ đần, trong giáo nội quy, ngươi quả thực toàn bộ tuân thủ sao?" Lại nói Liễu Tố ngữ khí hời hợt, "Nơi đây hoang tàn vắng vẻ, ngươi nếu là chết, ai biết là bản thánh nữ làm? Ngươi sẽ không cảm thấy, còn có người có thể đem tin tức truyền trở về a?" Đại trưởng lão mặt không có chút máu, sợ hãi đến cực điểm. Hắn như thế nào không rõ ràng điểm ấy? Liễu Tố đúng là như thế, mới dám xuống tay với hắn. Hắn chết ở chỗ này, lại có ai biết hắn là bị ai giết? Thậm chí, trong giáo chắc chắn sẽ cho là hắn chết ở Lâm Giang Niên trên tay. Còn chân chính hung thủ Liễu Tố, ung dung ngoài vòng pháp luật. Hảo một chiêu giá họa, thiên ý vô phùng. Nghĩ tới đây, đại trưởng lão trong lòng chìm vào đáy cốc. Giỏi tính toán, coi là thật giỏi tính toán. Đại trưởng lão gắt gao nhìn chằm chằm nàng, nói như vậy, hôm nay lão phu chết chắc. Liễu Tố thần sắc đạm nhiên, nếu đổi lại là ngươi, ngươi sẽ để cho ta sống sao? Đại trưởng lão không nói. Đáp án rất rõ ràng, nếu đổi lại là hắn, hắn cũng tuyệt không có khả năng để cho Liễu Tố sống sót. Cơ hội ngàn năm một thở như thế, hắn làm sao có thể sẽ bỏ qua? Xem ở ngươi ta đồng môn phân thượng, bản thánh nữ cho ngươi cái thể diện cơ hội. Liễu Tố tính tính nhìn xem bây giờ sắc mặt sớm đã không còn nửa phần huyết sắc đại trưởng lão, nhàn nhạt mở miệng, ngươi tự sát ta. Đại trưởng lão trầm mặc, cúi đầu nhìn xem chật vật chính mình, chậm rãi nhắm mắt lại. Hắn biết, đã không có đường sống. Tại giã ngoại hoang vu đụng tới Liễu Tố, cũng đã là tử cục. Có lẽ, đây là số mệnh a. Không chết ở Lâm Giang Niên trên tay, lại sẽ chết trên tay của nàng. Đại trưởng lão không cam tâm a. Nhưng, lại có thể thế nào? Trầm mặc rất lâu, đại trưởng lão chậm rãi đưa tay ra, run run hướng về trên đầu mình vỗ tới. Tự sát, là hắn lưu cái thể diện chết kiểu này cơ hội. Ngay tại đại trưởng lão sắp đập tới trên đầu lúc, một giây sau, ánh mắt hắn thực chất thoáng qua một tia tinh quang. Hung giận trong nháy mắt hiện lên. Cho dù chết, lão phu cũng phải kéo ngươi theo cùng một chỗ. Lăng lệ âm thanh vang lên, cùng lúc đó, đại trưởng lão đột nhiên bạo khởi. Thân hình từ biến mất tại chỗ, hóa thành một quả cầu lửa giống như hướng về Liễu Tố đánh tới. Cho dù chết, hắn cũng muốn cùng Liễu Tố đồng quy vu tận. Đại trưởng lão sắc mặt dị thường dữ tợn. Tập kích. Bất ngờ không kịp đề phòng thế công, giống như hồi quang phản chiếu giống như hung hăng hướng về Liễu Tố đánh tới. Nhưng mà, ngay tại hắn sắp bổ nhào vào Liễu Tố trước người lúc, Liễu Tố đột nhiên từ biến mất tại chỗ. Đại trưởng lão con ngươi co rụt lại, một giây sau, thân hình dừng lại. Túi đầu, chính mình nơi buồng tim vị trí, chẳng biết lúc nào bị đổ vật gì xuyên qua, máu tươi chậm rãi chảy ra. Hắn cảm giác không thấy đau đớn, toàn thân trên dưới giống như là tê giống như, cứng ngắc nghiêng đầu sang chỗ khác. Phía sau hắn, Liễu Tố tĩnh đứng yên tại chỗ. Nhận biết ngươi nhiều năm như vậy, ngươi quả thực cho là bản thánh nữ không hiểu rõ ngươi sao? Âm thanh rất nhẹ, mang theo vài phần bùa cợt. Cái tia trương trong trẻo lạnh lùng trên mặt mang theo một tia nghiền ngẫm nụ cười, giống như là đang giễu cợt hắn không biết tự lượng sức mình. Đại trưởng lão rất phẫn nộ, nhưng hắn đã phẫn nộ không nổi, toàn thân giống như là băng lãnh cứng ngắc lại giống như, không thể động đậy. Sau đó, bịch một tiếng ngã xuống đất, chết không nhắm mắt. Vị thiên thần này dạy đại trưởng lão chết nơi này. Mà khởi đầu người bồi táng Liễu Tố tĩnh tĩnh nhìn xem một màn này, thờ ơ trầm mặc một lát sau, nàng từ trong ngực lấy ra một cái bình sứ, đem trong bình nước đổ tại đại trưởng lão trên thi thể. Chỉ chốc lát sau, đại trưởng lão thi thể bắt đầu hòa tan, cả người hoàn toàn thay đổi, trong không khí tràn ngập một cỗ khó người khí tức. Liễu Tố khẽ nhíu mày, chậm rãi quay người rời đi. Ngay tại nàng quay người lúc, sau lưng trên đồng cỏ đột nhiên nhóm lửa mầm. Trước tiên chỉ là ngọn lửa, đốt lên một bên cỏ khô, hỏa diễm dần dần bị lớn, rất nhanh bao phủ bốn phía, chỉ chốc lát sau, liền đem đại trưởng lão lưu lại thi thể bao phủ, lửa lớn rừng rực bao vây lại. Trên quan đạo, Linh Nhi chờ đợi lo lắng lấy. Thằng đến nhìn thấy cách đó không xa thánh nữ thân ảnh xuất hiện, nàng lúc này mới bước nhanh đuổi, "Thánh nữ." Nói xong, vô ý thức ngẩng đầu nhìn một chút thánh nữ sau lưng, vô cùng lo lắng nói, "Đại trưởng lão hắn chết." Liêu Tố trả lời phong khinh vân đạm. Linh Nhi trong lòng đột nhiên nhảy một cái, "Đại trưởng lão, chết." Chết ở thánh nữ trên tay. Mặc dù sớm đã có đáp án, nhưng Linh Nhi vẫn là run lên rất lâu. Cùng thánh nữ một mực đối nghịch đại trưởng lão, cứ như vậy chết. Linh Nhi thở phào nhẹ nhõm đồng thời, lại nhắc nhở treo mật đứng lên. "Thánh nữ, đại trưởng lão chết. Người giáo chủ kia bên kia, bàn giao thế nào?" "Không sao." Liêu Tố ánh mắt đạm nhiên, mắt liếc cạnh xe ngựa hai người. Hai người này cũng là thiên thần giáo bên trong người, càng là bên người nàng thân tín, trừ cái đó ra, ở đây không còn những người khác. "Đại trưởng lão chết, không ngoại nhân biết được chân tướng. Đi thôi." Liêu Tố nhạt nhạt mở miệng, lên xe ngựa. Linh Nhi đi theo bên cạnh Liêu Tố, hơi nghi hoặc một chút nhỏ giọng hỏi, "Thánh nữ, chúng ta bây giờ đi cái nào?" "Trở về." "Trở về?" Linh Nhi nghi hoặc không hiểu, "Về đâu đi?" "Lục Ma trấn." Liêu Tố liếc nhìn ngoài cửa sổ, trong con ngươi trong trẻo lạnh lùng mang theo vài phần vui sướng hy vọng. Tựa hồ có chút không kịp chờ đợi. Xe ngựa chậm rãi trở về. Sau lưng là dần dần thiêu đốt đại hỏa, tại đêm thu gió lạnh trợ lực phía dưới, càng lúc càng lớn, lan tràn liên miên. Một hồi đại hỏa bao phủ vùng núi. Lục Mã trấn, khách sạn. Tại Lục Mã trấn chỉ hoãn nghỉ tạm 2 đêm sau, Lâm Giang Niên chờ xuất phát, chuẩn bị tiếp tục lên đường. Mà lúc này, một vị khách không mời mà đến đột nhiên tìm tới cửa. Thẩm Linh Quân. Thẩm nữ hiệp đột nhiên quang lâm khách sạn, tìm được Lâm Giang Niên. "Chúng ta tâm sự a?" "Tâm sự?" Lâm Giang Niên có chút ngoài ý muốn, không hiểu đâu, ngươi muốn cùng bản thế tử trò chuyện cái gì? Thẩm Linh Quân hít thở sâu một hơi, ẩn nấp ánh mắt thực chất một tia cảm xúc, trầm giọng nói, "Trò chuyện chút oanh cô nương sự tình a. Hôm qua còn đối với hắn kêu đánh kêu giết, hôm nay đột nhiên chạy tới tâm bình khí hòa nói muốn cùng hắn tâm sự. Nàng không thích hợp." Lâm Giang Niên nhìn nàng từ trên xuống dưới, tựa hồ hiểu rồi chút gì. Nữ hiệp này hôm nay phản ứng không thích hợp, nghĩ đến hẳn là lại có ý đồ xấu gì. Thế mà không biết, có phải hay không chỉ riêng cố ý thiết lập cái bẫy. Bất quá, Lâm Giang Niên cũng không đặt ở thưởng thức. "Đi, ngươi nghĩ trò chuyện cái gì, nói nghe một chút." Lâm Giang Niên ngữ khí nghiền ngẫm. Thẩm Linh Quân nhìn chằm chằm Lâm Giang Niên nhìn rất lâu, giống như đang xoắn xuýt do dự cái gì, sau một hồi, mới có hơi mất tự nhiên nghiêng đầu qua, trầm mặt nói, "Oanh oanh cô nương đến cùng là thế nào chết? Ngươi không phải đã biết sao?" Lâm Giang Niên thản nhiên nói. "Ta không tin." Thẩm Linh Quân cắn răng. "Ngươi không tin, vì cái gì còn chạy tới hỏi bản thế tử?" Lâm Giang Niên cười nhạo. Thẩm Linh Quân nhục trí, lúc này mới ý thức được nàng hỏi một câu nói nhảm. Lại trầm mặt phía dưới, tiếp tục cắn răng, "Oanh oanh cô nương không phải người như vậy. Làm sao ngươi biết?" "Nàng không giống. Chỉ dựa vào ngươi một mắt liền có thể đánh gãy người tốt xấu, dưới gầm trời này còn cần quan phụ làm cái gì?" Lâm Giang Niên cười nhạo. Thẩm Linh Quân nghẹn lời, nhất thời nói không ra. Lâm Giang Niên lườm nàng một mắt, lại hỏi, "Vậy ngươi xem bản thế tử giống như là người xấu sao?" Trong lòng không muốn, nhưng Thẩm Linh Quân không thể không thừa nhận cái này cậu thế tử nói đích xác không tệ. Chỉ có điều, trong nội tâm nàng từ đầu đến cuối không quá nguyện ý tin tưởng, cái kia tâm địa thiện lương, nhu nhược được oanh oanh cô nương sẽ làm ra ám sát Lâm Vương thế tử hành vi tới. "Oanh oanh cô nương thiện lương như vậy, làm sao sẽ làm ra loại chuyện này tới? Làm sao ngươi biết oanh oanh cô nương là ám sát ngươi đồng lõa?" "Tự nhiên là điều tra ra." "Như thế nào điều tra ra?" Lâm Giang Niên khẽ nhấp một miếng trà, lườm nàng mắt. "Bản thế tử tựa hồ không có nghĩa vụ giải thích với ngươi những thứ này a." Chương 191, cùng Vương Trường Kim giao dịch. Chương 191, cùng Vương Trường Kim giao dịch. Ngươi Thẩm Linh Quân sắc mặt tức giận, nhưng lại rất nhanh nghẹn lời. "Đúng vậy a. Cái này cậu thế tử đích sắc không có nghĩa vụ cùng với nàng giảng giải những thứ này. Thế nhưng là, vì cái gì nét mặt của hắn nhìn qua cứ như vậy để cho người ta khó chịu đâu?" Thẩm Linh Quân khẽ cắn môi, "Tỉnh táo, phải tỉnh táo. Muốn đối phó cái này cậu thế tử, không thể xúc động." Trong lòng âm thầm mặc niệm mấy lần, nàng dần dần tỉnh táo, "Đã ngươi nói oanh oanh cô nương ám sát ngươi, dù sao cũng phải có chứng cứ a." Lâm Giang Niên nhướng mày, "Tự nhiên. Chứng cứ đâu?" "Không có." Thẩm Linh Quân khẽ giật mình, lúc này mới tựa hồ ý thức được cái gì, lúc này trợn mắt, "Ngươi chơi ta? Bản thế tử muốn chơi ngươi, há tất cần phải phiền phức như vậy?" Lâm Giang Niên lườm nàng mắt, "Ngươi nếu muốn biết chân tướng, nên đi điều tra thêm Trần Văn Oanh, hà tất tới hỏi bản thế tử?" Thẩm Linh Quân trầm giọng, ngữ khí nhiều một tia bần giận, "Oanh oanh cô nương đã bị ngươi làm hại diệt khẩu, ta đi đâu tra? Đây cũng không phải là bản thế tử nên quan tâm sự tình, còn có, đều nói Trần Oanh oanh không phải ta giết, nàng là sợ tội tự vận, cùng bản thế tử không quan hệ." Thẩm Linh Quân cắn răng, lạnh lùng nhìn hắn, "Có khác nhau sao?" "Đương nhiên là có." Lâm Giang Niên cười nhạo, "Ngươi cũng không có đầu óc đến tìm bản thế tử phiền phức, chẳng bằng thật tốt động động ngươi nao heo suy nghĩ một chút nàng Trần Oanh oanh bất quá một kẻ thanh lâu phong trần nữ tử, bản thế tử tại sao muốn giết nàng?" Ăn no căng bụng. Nghe được Lâm Giang Niên mắng nàng náo heo, Thẩm Linh Quân giận không thể tha thứ, tức giận không thôi, "Tự nhiên là ngươi cái này cậu thế tử ngấp nghé oanh oanh cô nương sắc đẹp, oanh oanh cô nương không theo, ngươi liền thống hạ sát thủ nói ngươi là đầu óc heo, thật đúng là một điểm không có nói sai." Lâm Giang Niên thở dài, tại Thẩm Linh Quân cơ hồ ánh mắt ăn sống người phía dưới, cười nhạo, "Bản thế tử nếu muốn, nữ nhân gì không chiếm được, cần phải đi ngấp nghé nàng một cái thanh lâu hoa khôi." Thẩm Linh Quân vô ý thức muốn phản bác, nhưng rất nhanh vừa sững sờ phía dưới. Cái này cậu thế tử, nói giống như có chút đạo lý. Nàng đột nhiên nghĩ tới Tiểu Trúc, liên tiếp thân thị nữ hình dạng đều như vậy tuyệt sắc, cái này cậu thế tử bên cạnh sao lại thiếu mỹ nữ? Lý do này, đích xác có chút chân đứng không vững. Lui một vạn bước giảng, bản thế tử thật đối với nàng có ý tưởng, lại vì cái gì giết nàng? Lâm Giang Nhiên không khỏi cảm thấy có chút buồn cười, bèn bèn bởi vì nàng không theo bản thế tử. Chẳng lẽ không đúng sao? Thẩm Linh Quân cắn răng. Lúc này nàng đã ý thức được chỗ nào không đúng, nhưng lại nói không ra. Trong lòng không muốn tin tưởng, nhưng lại không thể không thừa nhận nàng bị thuyết phục. A Lâm Giang Nhiên ánh mắt như cùng ở tại nhìn một cái nhược trí hài đồng, bản thế tử nghĩ lấy được nàng, cần đại phí chu trương. Lui mấy bước đem, dù là đúng như là như lời ngươi nói, nhưng bản thế tử đều có thể dùng sức mạnh, uy bức lợi dụng, thực sự không được thì hạ dược, cho dù là giam lòng dạy dỗ. Bản thế tử có một vạn loại biện pháp để cho nàng ngoan ngoãn nghe lời khuất phục, cần gì phải giết nàng? Giết nàng, đối bản thế tử có bất kỳ chỗ tốt sao? Nói đến đây lúc, trong lòng Lâm Giang Niên cũng cảm thấy có thêm vài phần nghi hoặc. Lâm Giang thành phía trước truyền ôn, Lâm Vương thế tử vì Trần Anh Anh vùng tiền như rác, nghiễm nhiên một bộ ái mộ người theo đuổi tư thái. Nhưng mà nếu cẩn thận suy nghĩ một chút, đường đường Lâm Vương thế tử coi là thật sẽ đối với một cái thanh lâu hoa khôi cảm mến. Hắn gặp qua Trần Anh Anh một mặt, hình dạng mặc dù tinh xảo không tầm thường, là cái mỹ nhân, nhưng tuyệt không cứ gọi được khuynh quốc khuynh thành, tư sắc như thế nào lại để cho cái kia nguyên bản Lâm Vương thế tử si mê? Nói không thông. Hèn hạ. Nghe được Lâm Giang Niên nói ra như thế liên tiếp hạ lưu lời nói, Thẩm Linh Quân sắc mặt đỏ lên, xấu hổ giận dữ phỉ nổ xì một tiếng kinh miệt. Nhưng nghe đến câu nói kế tiếp lúc, nàng lại rõ ràng sửng sốt một chút. Phía trước biết được Anh Anh cô nương chết ở Lâm Vương phủ, nàng dưới sự phẫn nộ chỉ muốn giết cái này cậu thế tử vì Anh Anh cô nương báo thù, cũng không nghĩ lại. Bây giờ nghe được Lâm Giang Niên một trận phân tích, nàng thần sắc dần dần ngơ ngẩn. Tinh tế tưởng tượng, cái này cậu thế tử nói giống như không phải không có lý. Cái này cậu thế tử lời nói mặc dù hạ lưu, nhưng sự thật sao lại không phải như thế? Hắn nghĩ lấy được Anh Anh lời của cô nương, vì sao muốn giết nàng? Lấy hắn Lâm Vương thế tử thân phận, nghĩ lấy được một cái thanh lâu hoa khôi nữ tử, biết bao đơn giản. Hắn đích xác hoàn toàn không cần thiết giết Anh Anh cô nương. Thế nhưng là, Thẩm Linh Quân thần sắc ngơ ngẩn, trong đầu phía trước một mực kiên định ý niệm tựa hồ đang tại dần dần tan rã. Lâm Giang Niên ngược lại không có ngờ tới, hắn một phen có thể để cho trước mắt vị này thẩm nữ hiệp bắt đầu hoài nghi chính mình, chú ý tới Thẩm Linh Quân hơi ánh mắt mê mang lúc, mới suy xét đến cái gì. Lúc này hiểu ý, quyết định lại thêm một buổi lửa. Ta hỏi ngươi, ngoại trừ Trần Anh Anh nguyên nhân, ngươi vì cái gì còn nghĩ giết bản thế tử? Lâm Giang Niên đánh giá nàng một mắt, có phải hay không trong bởi vì Lâm Giang Thành đối với bản thế tử những cái kia tiêu cực truyền ngôn. Thẩm Linh Quân theo dõi hắn, không nói chuyện. Ngươi có từng thấy tận mắt? Ngươi thấy tận mắt bản thế tử khi nam bá nữ sao? Thấy tận mắt bản thế tử ức hiếp bách tính, giết người mua hung. Dân gian đối bản thế tử đủ loại tiêu cực nghe đồn, ngươi có từng thấy tận mắt bản thế tử làm qua? Thẩm Linh Quân càng trầm mặc. Nàng rất muốn phản bác chút gì, nhưng lại rất đau xót phát hiện, phản bác không được. Nàng đích xác chưa thấy qua. Nàng phía trước cũng không nhận ra Lâm Giang Niên, đối với Lâm Giang Niên tất cả giải đều đến từ Lâm Giang Thành bách tính dân gian tương truyền, cùng với Lý Cản Lâm trong miệng. Là Lý Cản Lâm nói cho nàng Lâm Giang Niên đủ loại kém đi, tăng thêm nàng từ dân gian bách tính trong miệng thăm dò được biết, bởi vậy, nàng nhận định Lâm Vương Thế Tử là cái tội ác chồng chất hoàn khố tử đệ, tăng thêm anh cô nương ngộ hại, càng làm cho nàng quyết định muốn vì dân trừ hại, thay trời hành đạo. Nhưng bây giờ, nàng đột nhiên bắt đầu hoài nghi chính mình. Nàng giống như đích sắc không có thấy tận mắt cái này cậu thế tử với gác. Cho nên nói, ngươi cũng nên động động ngươi não heo hảo hảo suy nghĩ một chút, đừng bị người khác một mực làm vũ khí sử dụng. Ngươi mới là não heo. Thẩm Linh Quân trừng mắt liếc hắn một cái. Chỉ là một lần, ngữ khí không có phía trước như vậy hùng hổ dọa người. Còn có Lâm Giang Niên cuối cùng lườm nàng một mắt, thản nhiên nói, ngươi lại nhiều lần ám sát bản thế tử, nếu bản thế tử coi là thật như truyền ngôn như vậy hung tàn, bất cận nhân tình. Ngươi cảm thấy, ngươi bây giờ còn có thể sống được sao? Giọng nói nhàn nhạt, lại làm cho Thẩm Linh Quân khẽ run lên. Triệt để sững sờ tại chỗ. Màn đêm buông xuống, Thẩm Linh Quân thất hồn lạc phách trở lại khách sạn, ngồi ở trong phòng, kinh ngạc nhìn qua ngoài cửa sổ. Đầu óc rối bời, đủ loại ý niệm suy nghĩ hiện lên, để cho nàng hoàn toàn lý mơ hồ. Phiền chết. Nàng có chút bực bội gãi đầu một cái phát, ghé vào trước bàn, sắc mặt mở mịt cũng không biết làm sao. Cậu thế tử nói giống như có đạo lý, chẳng lẽ thật là ta hiểu lầm sao? Thẩm Linh Quân não hải hồi tưởng đến Lâm Giang Niên đã nói, dù là không muốn thừa nhận, nhưng lại không thể không thừa nhận, hắn nói đích xác có lý. Có lý có cứ, khó mà phản bác. Thẩm Linh Quân rất muốn tìm đến trong lời nói của hắn sơ hở phản bác, nhưng mà càng suy tư, lại càng thấy được cậu thế tử nói rất đúng. Đến mức nàng có chút khủng hoảng, không hiểu tâm hoảng. Cậu thế tử nếu quả thật cùng dân gian truyền ngôn nói tới như vậy tội ác tày trời, lần trước rơi vào trong tay hắn thời điểm, nàng làm sao có thể còn sống? Nhưng hắn lại không có giết chính mình. Lần trước không có giết, lần này cũng không có. Thẩm Linh Quân thấp con mắt, chờ mặc, hô hấp có chút dồn dập. Một cái nàng không muốn tin tưởng, nhưng lại không thể không tin tưởng ý niệm hiện lên. Thẩm Linh Quân mặc dù tính cách xúc động, ngẫu nhiên ngu một chút, dễ dàng bị người mang lại suy nghĩ, nhưng cũng tuyệt không phải thị phi bất phân. Dưới mắt nghĩ tới chỗ này, nàng tự nhiên ý thức được ở trong đó điểm đáng ngờ trọng trọng. Thế nhưng là, nếu thật là dạng này, chẳng phải là mang ý nghĩa anh cô nương? Giờ khắc này, Thẩm Linh Quân cảm giác nàng nhiều năm qua một ít quan niệm đang tại sụp đổ. Tại Lục Mã trấn nghỉ tạm 2 ngày sau, Lâm Giang Niên một đoàn người chờ xuất phát, một lần nữa lên đường. Mấy chiếc xe ngựa chạy tại hoang tàn vắng vẻ trên quan đạo, xe ngựa không chút hoang mang đi tới, bốn phía một mảnh tịch liêu. Trừ bỏ Lâm Giang Niên bọn người bên ngoài, Thẩm Linh Quân cùng với nàng vị sư bá kia cũng theo sau lưng. Thẩm Linh Quân đi theo sư bá của nàng chuẩn bị đi tới kinh thành vấn an sư môn sư huynh đệ, vừa vặn tiện đường. Lúc Lâm Giang Niên lên đường, Thẩm Linh Quân cũng đi theo khởi hành. Rất khéo. Đương nhiên, cũng không khéo. Trên xe ngựa, Lâm Giang Niên bọc lấy mềm mại chăn lông, trong ngực ôm hương mềm tiểu nha hoàn thân thể mềm mại, hơi híp mắt lại. Tiểu Trúc thuận theo bị điện hạ ôm vào trong ngực, nhưng thần sắc lại tựa hồ như có chút khẩn trương, ánh mắt nhịn không được hướng về ngoài xe ngựa nghiêng mắt nhìn, có chút bận tâm mở miệng, điện hạ như thế nào? Đừng như vậy. Vạn nhất chỉ riêng tỷ thấy được tiểu Trúc xinh đẹp trên khuôn mặt nhỏ nhắn tràn đầy lo lắng hãi hùng. Điện hạ hôm nay trong xe ngựa đối với nàng động thủ động cước, đây nếu là bị chỉ riêng tỷ nhìn thấy. Tiểu nha hoàn sắc mặt hơi có chút tái nhợt, nàng sẽ không nhìn thấy. Lâm Giang Niên lại cũng không lo lắng, méo méo nàng hoạt nộn khuôn mặt nhỏ nhắn có thể, thế nhưng là tiểu Trúc vẫn là không yên lòng, gương mặt trên gấp gáp hề hề. Yên tâm đi, chỉ riêng làm đại sự đi, bây giờ chỗ này chỉ có ngươi cùng ta. Lâm Giang Niên túi đầu nhìn xem trong ngực tiểu nha hoàn điềm đạm đáng yêu bộ dáng, trong lòng ý động. Trong khoảng thời gian này vội vàng bồi chỉ riêng, ngược lại có chút vắng vẻ cái này tiểu nha hoàn. Nhìn xem tiểu nha hoàn cái này thèm nhỏ dãi, tiểu nộn thân thể mềm mại, Lâm Giang Niên tay bắt đầu không an phận. Tới, để cho bản thế tử giúp ngươi kiểm tra một chút cơ thể trong xe ngựa, khó coi. Ngoài xe ngựa, hàn phong tàn phá bừa bãi. Mấy chiếc ngựa đi theo xe ngựa sau đó, trên lưng ngựa, Thẩm Linh Quân bao lấy cực kỳ chặt chẽ, ngước mắt nhìn về phía trước, đáy trong mắt hiện lên mấy phần phức tạp thần sắc, sau đó quay đầu. Chỉ riêng cô đương, dạng này, thật có thể được không? Thẩm Linh Quân bên cạnh, thân mang váy trắng chỉ riêng cùng nàng đi song song. Gió lạnh thổi phật, dưới nón la tóc xanh theo gió trôi nổi, nhìn Thẩm Linh Quân có chút kinh diễm hâm mộ. Chỉ riêng ánh mắt rơi vào phía trước cái kia một hàng trên xe ngựa, nhìn chăm chú sau một hồi, mới chậm rãi thu hồi, khẽ gật đầu. Cái kia Thẩm Linh Quân há to miệng, giống như muốn nói gì, nhưng ánh mắt rơi vào phía trước lúc, lại có chút do dự. Nàng nhớ tới Lâm Giang Niên nói lời nói kia, vẻ mặt hốt hoảng. Đổi lúc trước, nàng nhất định sẽ nghĩ hết biện pháp, liên hợp chỉ riêng cô nương đem cái này cậu thế tử giết chết. Nhưng bây giờ, như thế nào? Chỉ riêng nhàn nhạt hỏi. Không có Thẩm Linh Quân có chút bối rối lắc đầu, trầm mặc. Một bên chỉ riêng tựa hồ nhìn ra chút gì, lơ đãng nhìn nàng vài lần, không nói gì. Trong xe ngựa, một mảnh lộn xộn. Tiểu Trúc quần áo không chỉnh tề, toàn thân sủi lơ té ở Lâm Giang Niên trong ngực. Đợi đến lấy lại tinh thần lúc, gương mặt xinh đẹp đỏ bừng, ngượng ngùng tiến vào Lâm Giang Niên trong ngực, không dám nâng lên. Hết thể đều kết thúc, Lâm Giang Niên hơi hơi xốc lên một bên màn xe, tùy ý gió lạnh thổi tiến, thổi tan trong gian phòng mập mờ bầu không khí. Dần dần khôi phục như cũ, Tiểu Trúc mặc quần áo tử tế, đem thân thể khỏa tiến chăn mền, theo màn xe bên ngoài mắt nhìn, lại rất mau đem đầu trốn đi, khuôn mặt nhỏ ửng đỏ, một lúc sau, tựa hồ nghĩ đến cái gì. Đúng, điện hạ vì, tại sao muốn chúng ta giả vờ không biết chỉ riêng tỷ tỷ a? Lâm Giang Niên liếc qua màn xe bên ngoài hậu phương, mơ hồ có thể thấy được xe ngựa sau cách đó không xa trên lưng ngựa, hai đạo thân ảnh quen thuộc song song mà đứng. Để cho Thẩm Linh Quân theo ở phía sau, tự nhiên là hắn ngầm thừa nhận kết quả. Đến nỗi chỉ riêng, là hắn cho vị kia thẩm nữ hiệp chuẩn bị kinh hỉ. Thì nhìn nàng lên hay không lên chụp vào. Lâm Giang Niên khỏe miệng khẽ nhếch, quay đầu lại nhìn xem trốn ở trong đệm chăn, chỉ lộ ra một cái đầu nhỏ, một đôi đen lùng liếng nghi ngờ con ngươi tiểu nha hoàn, lại sờ lên đầu nhỏ của nàng. Tiểu hài tử đừng hỏi nhiều như vậy. A, nếu đổi lại là người khác có lẽ còn có thể phản bác một câu, nhưng tiểu nha hoàn tựa hồ quen thuộc nhẫn nhục chịu đựng, cũng không có truy vấn. Ven đường gấp rút lên đường nhằm chán, Lâm Giang Niên thuận tay lại đem tiểu nha hoàn kéo vào trong ngực, đang chuẩn bị thật tốt lại vớt ve an ủi một phen lúc, ngoài xe ngựa chuyển đến động tĩnh. Tiểu nha hoàn có chút bối rối từ Lâm Giang Niên trong ngực tránh thoát, chỉnh lý quần áo trên người, ngay ngắn ngồi dậy. Hốt hoảng như vậy khẩn trương che giấu bộ dáng làm cho người buồn cười. Điện hạ, ngoài xe ngựa chuyển đến Lâm Thanh Thanh âm thanh. Chuyện gì? Điện hạ, thuộc hạ tìm được Vương Trường Kim. Nghe nói như thế, vốn là còn không đếm xỉa tới Lâm Giang Niên lập tức nghiêm mặt, đứng dậy rèm xe bén lên. Hắn ở đâu? Ngay tại phía trước cách đó không xa một chỗ miếu hoang, Lâm Thanh Thanh mở miệng giảng giải, ánh mắt lơ đãng từ trong xe ngựa liếc nhìn mà qua, khi nhìn thấy trong xe ngựa chỉ có Tiểu Trúc thân ảnh, hơn nữa Tiểu Trúc sắc mặt đỏ lên, đứng ngồi không yên khẩn trương trột dạ bộ dáng, nàng trong nháy mắt ý thức được chút gì, lúc này quay đầu ra, nhìn không chớp mắt. Miếu hoang. Lâm Giang Niên khẽ gật đầu, đi xem một chút. Quan đạo phía trước, một đầu đầy bụi gai trên đường nhỏ, tọa lạc một tòa chùa miếu. Chùa miếu không lớn, trước tiên là phụ cận mấy cái thôn trang thôn dân cung phụng hương có chỗ, theo phụ cận thôn trang tiêu vong, chùa miếu tùy theo dáng trần, đi qua nhiều năm gió táp mưa xa, dần dần trở thành bây giờ bộ dáng này. Trừ bỏ ngẫu nhiên có đường qua thương khách đặt chân nghỉ ngơi bên ngoài, cái này miếu hoang lại không dân cư. Bây giờ, miếu hoang bên ngoài, mấy tên thị vệ mai phục vây quanh phụ cận, cách đó không xa, Lâm Giang Niên cùng Lâm Thanh Thanh chậm rãi tới gần. Làm sao tìm được hắn? Lâm Giang Niên mở miệng hỏi lên. Lâm Thanh Thanh lắc đầu giảng giải, không phải thuộc hạ tìm được hắn, là Vương Trường Kim chủ động liên hệ thuộc hạ. Ân. Lâm Giang Niên tựa hồ có chút ngoài ý muốn. Vương Trường Kim nói muốn gặp điện hạ ngươi. Lâm Thanh Thanh xích lại gần nói thứ gì? Lâm Giang Niên nghe, ánh mắt có chút nghiền ngẫm. Thì ra là thế. Đi tới miếu hoang phía trước, Lâm Giang Niên ngẩng đầu nhìn lại. Vương Trường Kim liền tại đây trong miếu, chỉ có một mình hắn. Lâm Thanh Thanh thấp giọng nói, thuộc hạ vốn định đem hắn cầm xuống, nhưng hắn tuyên bố trong tay có điện hạ thứ cảm thấy hứng thú, thuộc hạ không dám hành động thiếu suy nghĩ, ngươi làm rất tốt. Lâm Giang Niên gật gật đầu, bản thế tử đi nhìn một chút. Điện hạ, không thích hợp. Lâm Thanh Thanh lắc đầu, mặc dù chỉ có Vương Trường Kim một người, nhưng nàng phát giác được đối phương võ công không kém, để cho điện hạ tự mình đi bảo, không an toàn. Không sao. Lâm Giang Niên khép cười một tiếng, hắn đã dám tới gặp bản thế tử nếu là bó tay bó chân, há không lộ ra túng. Nói đi, Lâm Giang Nghiên cất bước vào trong miếu đổ nát. Lâm Thanh Thanh vẫn như cũ lo nghĩ, vô ý thức quay đầu nhìn về phía cách đó không xa, gặp cách đó không xa trên lưng ngựa đạo kia bạch tí thân ảnh thờ ơ lúc, khẽ thở phào nhẹ nhõm. Cùng lúc đó, cái này cậu thế tử đi làm cái gì? Thẩm Linh Quân ngẩng đầu nhìn phía trước, nhìn xem miếu hoang bốn phía tụ tập không ít người, mà Lâm Giang Nghiên tự mình đi vào trong miếu đổ nát, có chút buồn bực. Cái này cậu thế tử lại tại chơi hoa chiêu gì? Một bên trên lưng ngựa chỉ riêng đồng dạng nhìn chăm chú lên phía trước miếu hoang, như có điều suy nghĩ. Mở tối trong miếu đổ nát, một cỗ lên mốc khí tức bao phủ bốn phía. Lâm Giang Nghiên dẫm ở trên mặt đất, cái kia mục nát tấm ván gỗ truyền đến rắc rắc tiếng vang thanh thúy. Miếu hoang không lớn, lờ mờ ánh mắt phía dưới, Lâm Giang Nghiên rất nhanh nhìn thấy phía trước trong góc ngồi một thân ảnh. Vương Trường Kim. Mặc dù đối phương cải trang một phen, nhưng Lâm Giang Nghiên vẫn là liếc mắt nhận ra hắn. Bất quá, cùng lần thứ nhất gặp mặt lúc so sánh, bây giờ trước mắt Vương Trường Kim ít nhiều có chút đi thích ăn cá. Da mua không ít, tóc trắng bệnh, giống như là đã mất đi tinh khí thần giống như xế chiều lão nhân, trên thân càng là chật vật. Trừ bộ cặp kia vẫn như cũ ánh mắt sắc bén bên ngoài, lại không nửa điểm sinh khí. Đối với cái này, Lâm Giang Nghiên cũng chẳng suy nghĩ gì nữa. Vương gia bị diệt môn đêm đó, Vương Trường Kim không có rơi vào Viên Trung Nam trong tay, trốn qua bị diệt khẩu. Nhưng, Viên Trung Nam lại cũng không buông tha hắn. Nhìn tình huống này, trong khoảng thời gian này hắn hẳn là qua rất gian khổ. Có thể từ Tầm Dương thành trốn ra được, đã rất khiến người ngoài ý. Vương Trường Kim. Lâm Giang Nghiên đến gần, cư cao Lâm Hạ nhìn xem hắn. Nói đến, đây vẫn là hắn cùng với Vương Trường Kim lần thứ nhất chính thức gặp mặt. Không nghĩ tới, đã cảnh còn người mất. Trong góc, Vương Trường Kim nhìn chằm chằm trước mặt Lâm Giang Nghiên, gắt gao nhìn chằm chằm trương này quen thuộc khuôn mặt. Âm thanh khàn khàn mà trầm thấp. Người quả nhiên không chết. Ngữ khí trầm thấp, còn mang theo vài phần hối hận. Đúng vậy a, không chết. Lâm Giang Nghiên cười khẽ, bản thế tử chết, Vương gia các ngươi ha không liền trốn qua một kiếp này. Trầm mặc. Vương Trường Kim nhắm mắt lại. Hối hận? Có thể hối hận thì có ích lợi gì? Hắn rõ ràng nhìn tận mắt Lâm Giang Nghiên bị hắn khốn vào mất thất, tự tay hạ độc, để phòng bất nhất, thậm chí còn đem chính mình nhiều năm qua chế tạo tâm huyết mật thất phá hủy. Chỉ vì đem tất cả chứng cứ phạm tội cùng cái này Lâm Vương Thế Tử cùng nhau chôn. Nhưng hắn bạn đều không nghĩ đến, dù vậy, cái này Lâm Vương Thế Tử vẫn như cũ không chết. Hắn làm sao sống được? Không có người biết. Nhưng mà, cái này đã không trọng yếu. Lao Thiên chú định bọn hắn Vương gia sẽ có kết quả như vậy kết cục. Đợi đến lại mở mắt ra lúc, Vương Trường Kim giống là trong nháy mắt già đi 10 tuổi, cả người bao phủ dáng vẻ giàn mua. Thanh âm hắn khàn khàn, đây là Vương gia chúng ta kiếp nạn, chúng ta thua. Thua rất thảm. Đại giới là cả Vương gia chôn cùng. Cho nên Lâm Giang Nghiên cũng không có để ý tới hắn, Vương gia bị diệt môn là trừng phạt đúng tội, cũng cùng hắn không có quan hệ gì. Hắn quan tâm hơn chính là cái khác. Ngươi hôm nay đến tìm bản thế tử, hẳn không phải là tới nói những thứ này nói nhảm a? Vương Trường Kim trầm mặt một hồi, Vương cần đâu? Hắn còn sống sao? Lâm Giang Nghiên hai tay ôm ngực, ánh mắt nghiền ngẫm, ngươi cảm thấy thế nào? Vương Trường Kim ngẩng đầu đối mặt bên trên Lâm Giang Nghiên ánh mắt, chăm chú nhìn trong chốc lát, mở miệng, ngươi sẽ không giết hắn. Lâm Giang Nghiên hình như có chút ngoài ý muốn, cười khẽ, vì cái gì khẳng định như vậy? Trên tay của ta có thứ ngươi muốn. Vương Trường Kim trầm giọng mở miệng, ngươi một mực đang chờ ta, đúng không? Lâm Giang Nghiên run lên, không thể không nói, hắn còn đánh giá thấp trước mắt người này. Ngươi so Vương Thế Tuyển thông minh hơn. Lâm Giang Nghiên ngoạn bị nói, nếu như ngươi là Tầm Dương Thái Thú, Vương gia các ngươi có lẽ không đến mức luân lạc tới tình trạng này, nhưng hắn rất nhanh lại lắc đầu, đương nhiên cũng không nhất định, cũng có khả năng, Vương gia tại trên tay ngươi sẽ chết càng nhanh. Vương Trường Kim nhìn chằm chằm trước mắt Lâm Giang Nghiên, thần sắc phức tạp. Hắn sao lại không phải đánh giá thấp trước mắt vị này Lâm Vương Thế Tử? Nếu là sớm đã coi đó trước, thì đâu đến nỗi luân lạc tới tình trạng hôm nay tới. Chỉ là hết thảy đều chậm. Đã như vậy, vậy thì không cần nói nhảm, tới làm cái giao dịch a. Vương Trường Kim nhìn chằm chằm Lâm Giang Nghiên, trầm giọng mở miệng, đem Cần Nhi giao cho ta cho ngươi đồ vật mong muốn. Lâm Giang Nghiên ánh mắt bất vi sở động, làm sao ngươi biết bản thế tử muốn thứ gì? Vương Trường Kim không nói chuyện, chỉ là đưa tay đến trong ngực lấy ra một bản đồ vật gì, ném cho Lâm Giang Nghiên. Lâm Giang Nghiên lật ra nhìn qua hai lần, con mắt hơi sáng lên. Không nghĩ tới, Vương gia các ngươi quả thật lòng lang dạ thú a. Lâm Giang Nghiên chậc chậc mở miệng, ngươi đem cái này cho ta, liền không sợ Viên Trung Nam chân trời góc biển muốn mạng của ngươi? Tất nhiên Vương gia chúng ta không còn đường sống, cho dù chết, ta cũng muốn kéo lên hắn. Vương Trường Kim âm thanh băng lãnh. Lâm Giang Nghiên hít mắt, những thứ khác đâu? Đem Cần Nhi thả, ta cho ngươi biết ở đâu. Xem ra, ngươi đã sớm chuẩn bị. Lâm Giang Nghiên giống như cười mà không phải cười đánh giá hắn vài lần, ngay sau đó, nụ cười trên mặt chậm rãi thu liễm biến mất. Thế nhưng là nếu như bản thế tử không thả đâu? Chương 192, bọn hắn sống không được. Chương 192, bọn hắn sống không được. Lờ mờ ở bất trong miếu đổ nát, Lâm Giang Nghiên ở trên cao nhìn xuống nhìn xem ngồi xếp bằng xó xỉnh Vương Trường Kim. Vị này ngày xưa hăng hái nam tử, theo Vương gia rơi đài mà hạ mãn kết cục, bây giờ chỉ còn lại có vùng bây dây chết. Bất quá, coi là thật chỉ là sao như thế. Vương Trường Kim ngẩng đầu cùng Lâm Giang Nghiên đối mặt, cho dù chán nản không chịu nổi, lưu lạc đến nước này, hắn toàn thân trên dưới nhuệ khí sớm tiêu thất hầu như không còn, nhưng duy chỉ có đôi mắt vẫn như cũ kiên nghị. Hắn bình tĩnh nhìn chăm chú lên Lâm Giang Nghiên, ngươi sẽ đáp ứng. A. Lâm Giang Nghiên nhìn hắn, ngươi vì cái gì chắc chắn như thế? Ngươi là người thông minh, ngươi so bất luận kẻ nào đều biết, trên tay của ta nắm giữ đồ vật đối ngươi tầm quan trọng. Vương Trường Kim nhìn chằm chằm Lâm Giang Nghiên, trầm giọng nói, "Bằng không, Cần Nhi đã sớm chết, ngươi cũng sẽ không một mực chờ đến bây giờ đúng không?" Lâm Giang Nghiên yên tĩnh nhìn xem hắn, một lúc sau, khẽ thở dài, "Ngươi thật sự coi là một nhân tài, chỉ là đáng tiếc, giấu đi rất xấu a." Lâm Vương Thế Tử chẳng lẽ không phải? Vương Trường Kim trầm thấp mở miệng, ánh mắt phức tạp mà trầm mặc. Thế nhân tất cả lời Lâm Vương Thế Tử là cái bất học vô thuật bao cỏ, trong kinh càng là đối với hắn cực kỳ làm thấp đi, khó mà lọt vào trong tầm mắt. Nhưng trước mắt này vị hình dạng không tầm thường, phong độ nhanh nhẹn thiếu niên công tử ca, lại hời hợt giống như dễ dàng hủy diệt bọn hắn vương gia. Vương gia khổ tâm kinh doanh mấy chục năm gia nghiệp, một buổi sáng tan thành mây khói. Tuy ý ai cũng nghĩ không ra, bọn hắn vương gia tại Nhạn Châu cảnh nội núi dựa lớn nhất, Nhạn Châu thích sứ viên Trung Nam, lại sẽ ở thời khắc mấu chốt phản chiến, cho vương gia một kích chí mạng. Dù là không có phía sau diệt môn, vương gia cũng triệt để xong. Mà hết thảy này, toàn bộ bại trước mắt vị này bao cỏ Lâm Vương Thế Tử làm. Mặc dù không rõ ràng Lâm Giang Niên cùng Viên Trung Nam ở giữa đến cùng đã đạt thành thỏa thuận gì, nhưng Viên Trung Nam cùng hắn vương gia quan hệ mật thiết, lợi ích lui tới rất nhiều, thậm chí hắn vương gia còn nắm giữ lấy Viên Trung Nam một ít chứng cứ quan trọng. Tình huống như thế phía dưới, có thể để cho Viên Trung Nam trở mặt đem vương gia xem như con rơi, đủ để nhìn ra vị này Lâm Vương Thế Tử bản lĩnh. Có như thế thủ đoạn Lâm Vương Thế Tử, coi là thật bất học vô thuật. Quả nhiên là cái bao cỏ. Cái này Lâm Vương Thế Tử giấu thật sâu a. Ta vương gia mệnh trung có này một kiếp, có như thế hạ trạng, cũng coi như là báo ứng. Vương Trường Kim âm thanh khàn khàn, nhắm mắt lại, đưa khí tịch mịch. Vương gia luân lạc tới tình trạng này, với hắn mà nói đả kích không nhỏ. Lâm Giang Niên liếc mắt nhìn hắn, báo ứng. Cười khẽ, ngươi không hận bản thế tử sao? Vương Trường Kim mở mắt. Vương gia các ngươi rơi vào loại tình trạng này, là bản thế tử một tay tạo thành. Ngươi không muốn báo thủ. Lâm Giang Niên hí mắt, đánh giá hắn. Vương Trường Kim trên mặt hiện lên vẻ cười thảm, báo thủ. Bây giờ vương gia chỉ còn dư một mình ta tự thân khó đảm bảo, như thế nào báo thủ? Ngươi, chẳng lẽ sẽ cho ta cơ hội Đông Sơn tái khởi? Lâm Giang Niên giống như cười mà không phải cười, ngươi cảm thấy thế nào? Vương Trường Kim trầm giọng nói, phóng Cần Nhi một con đường sống. Ta biết ngươi hận hắn, nhưng hắn là ta vương gia duy nhất dòng độc đinh, thả hắn một con đường sống. Ta đem thứ ngươi muốn đều cho ngươi. Thanh âm của hắn trầm thấp mà kiên định, nhìn chăm chú lên Lâm Giang Niên. Đây là hắn đến tìm Lâm Giang Niên chân chính mục đích, trên tay của hắn có vị này Lâm Vương Thế Tử cảm thấy hứng thú vô cùng đổ bật. Hắn tuyệt sẽ không buông tha. Lâm Giang Niên cũng không trước tiên trả lời hắn, đánh giá hắn hai mắt sau, thản nhiên nói, bản thế tử coi như thả hắn, hắn cũng không sống nổi. Vương gia một đêm thất thế, muốn vương gia người chết nhiều lắm. Vương Trường Kim trầm mặt phía dưới, trầm giọng nói, ta nghĩ thử một lần. Lâm Giang Niên tự nhiên nghe rõ hắn lời nói bên trong ý tứ, ánh mắt nghiền ngẫm, lơ đãng đánh giá hắn hai mắt. Hảo, cái kia bản thế tử đáp ứng ngươi. Nói xong, Lâm Giang Niên quay người. Thanh Thanh, miếu hoang bên ngoài, tùy thời chuẩn bị xông vào. Lâm Thanh Thanh tinh thần chấn động, điện hạ, có gì phân phó? Đem Vương Cần áp tới. Thả ta ra, các ngươi thả ra nắm. Đừng, đừng giết ta miếu hoang bên ngoài. Chuyển đến vài tiếng hoảng sợ thanh âm khàn khàn. Ngay sau đó, một đạo chật vật thân ảnh bị ném tiến miếu hoang. Toàn thân bị trói gô Vương Cần bị thị vệ ném vào, trọng trọng té lăn trên đất, cái hắn đầu góc tròn váng. Thời khắc này Vương Cần lại không còn nửa phần ngày xưa thái thú chi tử ngạo khí, toàn thân trên dưới rách dưới chật vật, giống như bên đường tên ăn mày. Trên thân mặc dù không có bất kỳ vết thương nào, nhưng tinh thần tựa hồ xảy ra chút vấn đề, bẩn thỉu trên mặt tràn đầy hoảng sợ thân sắc, hắn co rúm ở trên mặt đất, đau toàn thân run rẩy, một hồi lâu mới giãy giụa từ dưới đất bò dậy, ngẩng đầu ánh mắt đầu tiên liền nhìn thấy trong miếu hoang ở trên cao nhìn xuống. Đối xử lạnh nhạt đánh giá hắn Lâm Giang Niên, hắn lập tức mặt lộ vẻ hoảng sợ, toàn thân đột nhiên run lên, vô ý thức liên tiếp lui về phía sau. Đừng, đừng giết ta, đừng giết ta, trong miệng nhắc tới, âm thanh run rẩy mà hoảng sợ, rõ ràng là bị sợ bể mật. Cần Nhi, đúng lúc này bên cạnh truyền tới một trầm thấp thanh âm quen thuộc. Vương Cần chấn động, đột nhiên quay đầu, khi nhìn thấy miếu hoang trong góc thân ảnh quen thuộc kia, hốc mắt đột nhiên đỏ lên. Hai, Nhị Thúc, thật là ngươi. Nhị Thúc, ngươi cuối cùng tới cứu ta. Khi nhìn đến Nhị Thúc giờ khắc này, Vương Cần kích động toàn thân run rẩy, lệ rơi đầy mặt. Bị giam giữ hành hạ lâu như vậy, nguyên lai tưởng rằng lần này không có còn sống hy vọng, không nghĩ tới lại còn có thể nhìn đến Nhị Thúc. Nhị Thúc, nhanh, nhanh cứu ta! Vương Cần liều mạng dãy rủa, trên mặt đất hướng về Vương Trường Kim vị trí lăn đi. Vương Trường Kim bước nhanh đi tới bên cạnh Vương Cần, giúp hắn giải khai trên người dây thừng. Cần Nhi, ngươi không sao chứ? Ta sắp chết! Vương Cần âm thanh run rẩy, tràn đầy bị quất, bọn hắn giày vào ta, khi dễ ta. Nhị Thúc, ngươi mau giúp ta báo thù. Giết bọn hắn! Vương Cần âm thanh bi phẫn mà bị quất, giống như một cái bị ủy khuất hải tử về nhà hướng phụ huynh cáo trạng. Lâm Giang Niên đứng ở một bên, có nhiều ý tứ nhìn xem cái này thúc cháu gặp nhau cảm động hình ảnh, nhịn không được lên tiếng đánh gãy. Đồ vật có thể cho ta. Mà lúc này, Vương Cần mới tựa hồ ý thức được cái gì, sắc mặt hoảng sợ lại đoán độc liếc Lâm Giang Niên một cái. Nhị Thúc, hắn không chết. Mau giết hắn, hắn giờ phút này còn chưa hiểu gì tình huống. Cần Nhi, nghe ta nói. Bây giờ, xác định Vương Cần không có gì đáng ngại sau, Vương Trường Kim tiến đến Vương Cần bên thai nói thứ gì. Đợi đến nghe xong, Vương Cần toàn thân run lên, sắc mặt trắng bệch. Hai, Nhị Thúc, ngươi nói đều là thật. Không có thời gian giải thích, nhanh, dựa theo ta nói đi làm. Vương Trường Kim trầm giọng mở miệng, biểu lộ vô cùng nghiêm túc, gắt gao nhìn chằm chằm Vương Cần. Bây giờ, đầu vẫn như cũ mơ hồ Vương Cần, khi nhìn đến Nhị Thúc trước nay chưa từng có vẻ mặt nghiêm túc lúc, cuối cùng ý thức được mức độ nghiêm trọng của sự việc. Ta nên làm thế nào? Ngươi dạng này, Vương Trường Kim tiến đến hắn bên thai lại nói thứ gì, đợi đến an bài sau, ngẩng đầu nhìn về phía Lâm Giang Niên, để cho hắn đi, chờ hắn an toàn rời đi về sau, ta liền sẽ đem dấu đồ trô nói cho ngươi. Đi. Lâm Giang Niên lườm Vương Cần một mắt, nhàn nhạt mở miệng. Cần Nhi, đi mau. Vương Trường Kim trầm giọng nói. Nhị Thúc, Ta Vương Cần sắc mặt tái nhợt, há hốc mồm, cuối cùng vẫn không nói gì. Hắn biết, nhị thúc là tới cứu hắn. Dưới mắt, rời khỏi nơi này rồi nói sau. Nghĩ tới đây, Vương Cần cuối cùng cắn răng một cái, giấy rùa từ dưới đất bò dậy, hướng về miếu hoang đi ra ngoài. Khi đi qua bên cạnh Lâm Giang Niên lúc, hắn dương mắt liếc Lâm Giang Niên một cái. Cái nhìn này bên trong, có phức tạp, thống hận, cứu hận, không cam lòng. Rất nhiều cảm xúc thoáng qua, Vương Cần giấy rùa đi ra miếu hoang. Miếu hoang bên ngoài, vẫn như cũ có vô số thị vệ ngăn ở bốn phía, nhưng có Lâm Giang Niên phân phó, đám người vẫn là nhường ra một con đường. Lâm Thanh Thanh ánh mắt nghi hoặc lại có chút lo lắng, điện hạ rốt cuộc đây là thế nào? Tại sao muốn đột nhiên thả Vương Cần? Có thể nghĩ đến đây là điện hạ phân phó, Lâm Thanh Thanh cũng không có lên tiếng, trơ mắt nhìn xem Vương Cần thân ảnh rời đi tiêu thất. Hắn là một bên khác, trên lưng ngựa Thẩm Linh Quân nhìn thấy đạo kia rời đi chật vật thân ảnh, con mắt hơi hơi trợ to, hắn không phải Vương Cần sao? Thẩm Linh Quân lúc trước tại chỉ riêng phân phó phía dưới bắt cóc qua Vương Cần, tự nhiên liếc mắt một cái liền nhận ra hắn. Thẩm Linh Quân khiếp sợ không thôi. Vương gia không phải là bị diệt môn sao? Như thế nào Vương Cần còn sống? Hắn tại sao lại ở chỗ này? Cái này, phát sinh cái gì? Thẩm Linh Quân chấn kinh ngạc nhiên nhìn xem một màn này, bên cạnh của nàng, chỉ riêng vẫn như cũ thờ ở chỉ là con ngươi trong trẻo lạnh lùng từ đầu đến cuối rơi vào Vương Cần trên thân, theo hắn đi xa biến mất ở cách đó không xa tiểu đạo. Rất lâu không có rời đi. Con mắt, càng băng lãnh. Trong miếu đổ nát. Lâm Giang Nhiên buồn bực ngán ngẩm nhìn xem ngồi xếp bằng trên mặt đất Vương Trường Kim ngữ khí đạm nhiên, người đã thả, nên nói a. Vương Trường Kim không có mở miệng, chỉ là ngẩng đầu nhìn về phía chùa miếu bên ngoài nơi xa, không lúc đích. Đúng lúc này, nơi xa tựa hồ có động tĩnh, hình như có cái gì âm thanh từ đằng xa phá không. Lâm Giang Nhiên vô ý thức quay đầu. Trong miếu đổ nát, Vương Trường Kim nỗi lòng lo lắng đột nhiên thả xuống, thu hồi ánh mắt rơi vào trên thân Lâm Giang Nhiên. Dọc theo chùa miếu đông nam phương hướng 100 mét, cây nhãn phía dưới, có thứ ngươi muốn. Vương Trường Kim trầm giọng nói. Lâm Giang Nhiên không hề động. Sau lưng hai thân ảnh lặng yên không một tiếng động rời đi miếu hoang. Sau nửa canh giờ, hai thân ảnh lại lặng yên không tiếng động trở lại khách sạn, cung kính đưa lên một cái bao. Mở ra bao khỏa, khi nhìn thấy trong túi đồ vật, Lâm Giang Niên mắt liếc. Ngươi vẫn còn tính toán thủ tín. Lâm Giang Niên nhìn về phía Vương Trường Kim cười khẽ, bất quá, làm sao ngươi biết bản thế tử sẽ đối với những thứ này cảm thấy hứng thú? Vương Trường Kim bình tĩnh nói, thế tử điện hạ lần này vào kinh thành, thật chẳng lẽ chỉ là vì cưới trưởng công chúa? Lâm Giang Niên run lên, lập tức cười nói, bản thế tử liền không thể là đơn thuần đổ cái kia trưởng công chúa sắc đẹp. Thế nhân đều nói trong kinh cái kia trưởng công chúa tính cách cao ngạo, giai khuynh quốc khuynh thành như tiên nữ. Bản thế tử cũng là thật cảm thấy hứng thú. Vương Trường Kim không nói chuyện, ánh mắt bình tĩnh. Hắn sớm đã xem thấu hết thảy. Cái này Lâm Vương thế tử vào kinh thành mục đích sao lại đơn giản như vậy? Kinh thành hành trình hung hiểm và phần, Lâm Hằng Trọng vô cớ sẽ để cho hắn cái này duy nhất thế tử lấy thân mạo hiểm. Lâm gia mưu đồ hơn phân nửa không đơn giản. Cái này cũng là Vương Trường Kim tự tin, đồ trên tay của hắn Lâm Giang Niên nhất định cảm thấy hứng thú nguyên nhân. Đi, đi. Vật tới tay sau, Lâm Giang Niên không tiếp tục nói nhảm. Hướng về miếu hoang đi ra ngoài, mà Vương Trường Kim Minh lộ ra sức sở, hình như có chút ngoài ý muốn, ngươi không giết ta. Hắn hôm nay ở đây gặp Lâm Giang Niên, đã làm tốt hy sinh chuẩn bị. Hắn sớm lưu hảo đường lui cho Vương Cần, chỉ cần Vương Cần sống sót, Vương gia căn không gãy, bọn hắn Vương gia liền còn có hy vọng. Về phần hắn, mặc dù cùng Lâm Vương Thế Tử làm một vụ giao dịch như vậy, có thể Lâm Vương Thế Tử há lại sẽ buông tha hắn. Hắn đã làm tốt chờ chết chuẩn bị, nhưng bây giờ một màn này, để cho Vương Trường Kim có chút ngoài ý muốn. Lâm Giang Niên hơi ngừng chân, quay đầu mắt liếc Vương Trường Kim trên mặt đột nhiên một vòng nụ cười ý vị thâm trường. Yên tâm đi, tự nhiên có người sẽ giết người, không cần đến bản thế tử ra tay. Vương Trường Kim lông mày đầu nhíu một cái, hắn cảm giác Lâm Giang Niên lời nói bên trong có chuyện, nhưng lại muốn không rõ. Mà lúc này, Lâm Giang Niên đã mang người rời đi miếu hoang. Vương Trường Kim đứng tại chỗ nhíu chặt lông mày. Tất nhiên nghĩ mãi mà không rõ, cái này Lâm Vương Thế Tử lại không giết hắn, cái kia. Vương Trường Kim cắn răng một cái, quay người rời đi. Miếu hoang bên ngoài, Lâm Giang Niên đem trong túi đồ vật giao cho Lâm Thanh Thanh. Căn dặn nàng nhất định muốn bảo vệ tốt sau, lập tức phân phó, tiếp tục lên đường. Lâm Giang Niên một lần nữa trở lại quan đạo trên xe ngựa, đội xe tiếp tục trùng trùng điệp hướng về phía trước. Trên đường, Lâm Thanh Thanh tới gần xe ngựa, đi tới Lâm Giang Niên bên cạnh, thần sắc xoắn xuýt, muốn nói lại thôi. Điện hạ, vì sao muốn thả Vương Cần? Lâm Thanh Thanh nhịn không được mở miệng, ngữ khí có chút lo nghĩ. Nàng không rõ điện hạ tại sao lại buông tha Vương Cần, còn có Vương Trường Kim. Rõ ràng kẻ chắc chắn phải chết, cần phải trảm thảo trừ căn, điện hạ vì cái gì nhân từ nương tay? Điện hạ, có cần hay không thủ hạ đi diệt trừ bọn hắn? Lâm Thanh Thanh cảm thấy mất bỏ mới lo làm chuồn còn không mượn, cái này Hoàng Sơn giã lĩnh, bọn hắn thúc cháu hai người chạy không được bao xa. Không cần. Lâm Giang Niên ánh mắt đạm nhiên, gặp Lâm Thanh Thanh căng thẳng sắc mặt, khẽ cười một tiếng yên tâm đi, bọn hắn sống không được. Nói xong, Lâm Giang Niên ngẩng đầu nhìn về phía nơi xa, ánh mắt đạm nhiên. Lâm Thanh Thanh nghi hoặc không hiểu, nhưng nhìn điện hạ như thế nhẹ nhõm thần sắc, lại hơi hơi yên lòng. Chẳng lẽ, điện hạ đã sớm chuẩn bị hay sao? Thanh Thanh, điện hạ. Sắp trời cũng không sớm, nếu như không có thôn trang tiểu trấn, đêm nay ngay tại dã ngoại hạ trại a. Là xe ngựa sau đó, Thẩm Linh Quân từ miếu hoang rời đi, dọc theo đường đi đầy trong đầu cũng là nghi hoặc. Chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Trong miếu đổ nát phát sinh sự tình nàng xem đại khái, cũng đại khái biết rõ chuyện gì xảy ra. Vương Cần nguyên lai là bị cái này cậu thế tử giam giữ, mới trốn khỏi phía trước bị diệt khẩu hạ tràng. Nhưng là hôm nay, cậu thế tử vì sao lại hảo tâm thả Vương Cần? Là bởi vì cùng trong miếu đổ nát người trung niên kia đạt tới giao dịch gì sao? Cái kia nam tử trung niên, dường như là Vương Trường Kim. Thẩm Linh Quân như có điều suy nghĩ, mặt lộ vẻ nghi hoặc. Nhưng cái này cũng không nên a. Lấy cái này cậu thế tử tính cách, làm sao lại dễ như trở bàn tay buông tha Vương Cần Thúc cháu hai người? Cái này cậu thế tử đổi tính cũng được. Thẩm Linh Quân nghi hoặc, vốn trong lòng cũng có chút dao động. Bây giờ thấy cảnh này, lại độ dao động trong nội tâm nàng một ít ý niệm ý nghĩ. Nàng ngẩng đầu nhìn phía trước xe ngựa, đầy trong đầu nghi hoặc, không nhịn được nghĩ tìm hắn hỏi một chút. Nhưng cuối cùng, nhịn được. Lấy cái kia cậu thế tử tập tính, coi như hỏi chắc chắn cũng sẽ không nói. Dù là nói, cũng hơn nửa là miệng đầy mê sảng. Đúng lúc này, Thẩm Linh Quân mới đột nhiên ý thức được cái gì. Chỉ Diên cô nương đâu? Thẩm Linh Quân lúc này mới phát hiện, nguyên bản một mực tại bên người nàng Chỉ Diên cô nương chẳng biết lúc nào, không thấy bóng dáng. Đi đâu? Chương 193, ân oán quyết chương 193, ân oán quyết hồ, hô trên đường nhỏ, một đạo thân ảnh chật vật gian khổ lão đảo mà xuyên qua tươi tốt cỏ cây bụi gai, tùy ý ven đường sắc bén cây cỏ vết cắt y phục da thịt cũng không đoái hoài tới, cũng không quay đầu lại một đường lao nhanh. Phanh. A Vương Cần dưới chân bị trượt chân, bịch một tiếng té ngã trên đất, phát ra một tiếng lăng lệ kêu thảm. Nhưng rất nhanh, hắn lại che miệng, hoảng sợ liếc mắt nhìn sau lưng, xác định không có người theo tới sau, cắn răng gian khổ trèo chống bò lên, tiếp tục hướng về phía trước bò đi. Dù là tinh bị lử tẫn, nhưng như cũng không hề từ bỏ. Đây là hắn duy nhất cơ hội còn sống. Hắn không biết nhị thúc đến cùng cái kia Lâm Vương Thế Tử đã đạt thành thỏa thuận gì, nhưng hắn thoát thân, hắn sống. Hồi tưởng trong khoảng thời gian này như ác mộng kinh nghiệm, Vương Cần không rét mà run, nhưng lập tức trong ánh mắt thần sắc oán độc khó nén. Thu này, hắn thế muốn báo. Khoảng thời gian này kinh nghiệm có nhiều khuất nhục, Vương Cần oán hận trong lòng liền sâu bao nhiêu. Những ngày qua sợ hãi, bây giờ toàn bộ biến thành đối với Lâm Giang Niên ngập trời oán hận. Tất cả bị khuất nhục, một ngày kia, hắn nhất định phải toàn bộ hung hăng trả lại. Cái gì Lâm Vương Thế Tử? Hắn nhất định muốn dùng thủ đoạn tàn nhẫn nhất hành hạ chết hắn. Còn có nữ nhân kia. Nhớ tới này thiên địa trong lao gặp được nữ nhân kia, Vương Cần lửa giận trong lòng khó nén, trong lồng ngực tràn đầy ngập trời phẫn nộ. Hắn cưỡng chế hận ý trong lòng, tiếp tục chật vật hướng phía trước bò đi. Muốn báo thủ, hắn nhất định phải trước tiên phải sống sót. Sống sót ý niệm khiến cho hắn bây giờ mặc dù sớm đã tinh bị lử tẫn, nhiều ngày qua nhục thể cùng tinh thần dày vò, sớm đã để cho hắn không chịu nổi gánh nặng, nhưng Vương Cần vẫn như cũ treo một hơi, chật vật leo ra ngoài tiểu đạo. Hô đợi đến bò lên bờ lúc, Vương Cần cuối cùng không thể kiên trì được nữa, bịch một tiếng ngã ở bên đường, toàn thân bủn rủn rút gân bất lực. Chẳng lẽ, liền thật muốn chết ở chỗ này? Tuyệt vọng ý niệm vừa hiện lên. Thiếu gia, cách đó không xa trong rừng, mấy đạo áo đen thân ảnh chạy vội mà ra, bước nhanh đi tới Vương Cần trước mặt. Thiếu gia, ngài còn sống. Quá tốt rồi. Nhị lao ra để chúng ta ở đây tiếp ứng ngươi, ngài không có sao chứ? Trước mắt mấy đạo khuôn mặt quen thuộc thân ảnh, không phải là hắn Vương gia ngày xưa cung phụng cao thủ thị vệ. Giờ khắc này, Vương Cần con mắt đông trợ to, vừa rồi tuyệt vọng trong nháy mắt chuyển biến trở thành kinh hỉ. Hôn hỉ. Cứu, cứu ta! Vương Cần âm thanh khàn giọng, phản phất bắt được một cái phao cứu mạng cuối cùng. Đi, rời khỏi nơi này trước. Mấy người không chút do dự, cong lên trên đất Vương Cần nhanh nhanh rời đi nơi đây. Rời xa quan đạo, Nhạn Châu cảnh nội xa xôi rất lại phía sau một chỗ hoang tàn vắng vẻ tiểu sơn thôn. Tiểu sơn thôn liền hai mươi mấy gia đình, hoang vu mà tự tịch. Ngay tại trong đó một nhà tới gần chân núi tiểu trong viện, trong không khí còn tràn ngập mấy phần mùi huyết tinh, mấy đạo bóng đen lặng yên không một tiếng động đem viện tử thu thập xử lý sạch sẽ. Trong gian phòng, được cứu trở về Vương Cần đang ngồi ở bên giường, rửa mặt một cái, đổi một thân quần áo, mặc dù vẫn như cũ không còn phía trước tầm dương thái thú chi tử phong phạm, nhưng ít ra so chật vật như ăn mày bộ dáng muốn tốt hơn nhiều. Nhưng mà, bây giờ sống sót sau hai nạn mạng sống xuống Vương Cần, trên mặt lại không có nửa phần vui sướng thần sắc, ngược lại là tái nhợt, trắng không có một tia huyết sắc, ánh mắt ngốc trệ, giống như là mất hồn giống như, kinh ngạc nhìn trong gian phòng đứng nghiêm mấy thân ảnh. Vương, Vương gia không có, không còn. Ta, cha ta chết, chết. Mẹ ta cũng đã chết. Chỗ, tất cả mọi người đều chết, chết Vương gia chúng ta. Xong, xong. Còn chưa kịp từ được cứu trong vui sướng đi ra Vương Cần, liền từ thị vệ trong miệng, biết được cái này một tin dữ. Bị Lâm Giang Niên giam giữ những ngày này, Vương Cần không thấy ánh mặt trời, không cùng ngoại giới tiếp xúc, căn bản vốn không biết xảy ra chuyện gì. Dưới mắt được cứu vớt sau, mới đột nhiên biết được. Mẹ hắn cũng còn. Cha mẹ cũng bị mất. Chết hết. Toàn bộ Vương gia trong vòng một đêm, bị diệt môn. Biết được tin tức này Vương Cần sững sờ tại chỗ, ánh mắt đờ đẫn, rất lâu cũng không dám tin. Loại này đột nhiên từ địa ngục trở lại thiên đường, lại đột nhiên rơi vào địa ngục cảm giác, để cho nào hắn lịch. Vương gia không còn. Cũng liền mang ý nghĩa, hắn không còn là cao cao tại thượng thái thú chi tử. Ngày xưa binh hoa phú quý, hết thảy đều thành mây khói. To lớn như vậy đả kích, để cho hắn căn bản muốn không chịu tiếp nhận. Là, có phải giả hay không? Ngươi, các ngươi nhất định đang gạt bản công tử, đúng, có lỗi với đúng. Ngươi, các ngươi nhất định đang gạt bản công tử. Vương Cần mở to hai mắt, lôi một người thị vệ cổ áo, kích động nói năng lộn xộn. Mà thị vệ này ngữ khí trầm trọng, cúi đầu, thiếu gia, thật sự. Vương gia chúng ta, triệt để xong. Bên ngoài bây giờ rất nhiều người đang tìm ngươi, phía trước những cái kia định bợ Vương gia chúng ta gia tộc, cũng ngược lại muốn diệt khẩu nhị lao ra vì cứu ngươi, đi cùng Lâm Vương Thế Tử đàm phán, lần này, chỉ sợ cũng là giữ nhiều lành ít thị vệ mà nói, tựa như cự truy hung hăng nện vào trên Vương Cần trong lòng, truy hắn lảo đảo té ở trên giường, sắc mặt trắng bệch, lại không nửa phần thần sắc. Lúc này, dù là hắn không muốn tiếp nhận, cũng không thể không tiếp nhận cái sự thật tàn khốc này. Thiếu gia, ngươi phải kiên cường. Ngươi bây giờ là Vương gia chúng ta huyết mạch duy nhất, ngươi phải thật tốt sống sót ta. Bên trong căn phòng những thị vệ này, cũng là những năm gần đây đối với Vương gia trung thành tuyệt đối cung phụng. Dù là bây giờ vương gia thai họa ngập đầu, bọn hắn vẫn không có lựa chọn rời đi. Kiên cường, sống sót. Vương Cần ánh mắt đờ đẫn, vương gia không còn, hắn cái này ngày xưa thiên chi tiêu tử trong vòng một đêm rơi xuống thần đàn. Lớn như vậy đả kích, để cho hắn hoảng hốt thất thần, khó mà tiếp thu. Ngay tại bầu không khí nặng nề lúc, một cái âm thanh kích động từ ngoài cửa truyền tới. Nhị lao ra trở về. Vương Cần đột nhiên ngẩng đầu, một đạo thân ảnh quen thuộc phong trần phó phó đi tới. Nhị thúc. Vương Cần tựa như bắt được một cái phao cứu mạng cuối cùng, kích động lấy đứng lên, bước nhanh về phía trước. Cần Nhi. Vương Trường Kim bước vào gian phòng, nhìn xem trước mắt hoàn hảo không chút tổn hại, cũng không lo ngại Vương Cần, như chút được gánh nặng. Nhị thúc, Vương gia không còn, ta, cha mẹ ta đều đã chết. Vương Cần âm thanh run rẩy mở miệng hỏi lên. Vương Trường Kim sắc mặt tâm trầm, xanh mét gật đầu. Vương gia chúng ta lần này, tao ngộ tai họa ngập đầu từ tín nhiệm nhất nhị thúc trong miệng biết được trận tướng. Trong lòng Vương Cần cuối cùng một tia may mắn tiêu tan, sắc mặt trắng liếu gần như ngã nhào trên đất. Vương Trường Kim tiến lên một cái nâng lên Vương Cần, Cần Nhi, ngươi phải tỉnh táo tỉnh lại. Lần này Vương gia chúng ta bị này tai vạ bất ngờ, là báo ứng, cũng là kết nạn. Bất quá lao thiên có mắt, cuối cùng không có tuyệt Vương gia chúng ta sau. Ngươi còn sống, ngươi là Vương gia huyết mạch duy nhất, cũng là Vương gia chúng ta hy vọng duy nhất. Vương Trường Kim ánh mắt sáng quét nhìn chằm chằm Vương Cần, trầm giọng quát lên. Vương Cần toàn thân run rẩy, duy, hy vọng duy nhất. Chỉ cần ngươi còn sống, Vương gia chúng ta liền không có triệt để ngã xuống, liền còn có cơ hội đông sơn tái khởi. Vương Trường Kim hít thở sâu một hơi, trầm giọng nói, lần này là chúng ta thua, nhưng còn sẽ có lần tiếp theo. Vương Cần sắc mặt trắng bệch, ngựa khí run rẩy, còn có lần sau sao? Bây giờ, bên ngoài bây giờ những người kia đều mong chúng ta chết, cho nên chúng ta nhất định phải mau rời khỏi ở đây. Vương Trường Kim trong ánh mắt lập lòe tinh quang, âm thanh lạnh lùng nói, Nhạn Châu cảnh nội đã không chúng ta chỗ an thân, chúng ta nhất định phải nhanh chóng ly khai nơi này, đi Tây Nam, đi Lương Châu. Lương Châu, ta sớm dự liệu được Vương gia chúng ta sẽ có một kiếp, sớm mấy năm vụng trộm tại Lương Châu an bài đường lui. Lần này ngươi theo ta cùng đi Lương Châu, đến Lương Châu mai danh nhận tích, chúng ta lại bắt đầu lại từ đầu. Vương Trường Kim hít mắt, những năm này hắn làm việc này, đã sớm dự liệu được kết quả, bởi vậy sớm chuẩn bị xong đường lui. Chỉ là không có dự liệu được, bọn hắn Vương gia sẽ ngã nhanh như vậy. Vương Cần sắc mặt trắng bệch khó coi, Lương Châu, đây không phải là Đại Ninh Vương triều tới gần Tây vực Hoang Vu chi địa. Loại địa phương kia, nghe hoàn cảnh vô cùng ác liệt, thậm chí tương đối gần Châu loại kia man hoang chi địa càng phải gian khổ. Đi nơi nào, có thể sống sao? Tựa hồ nhìn ra Vương Cần lo nghĩ, Vương Trường Kim sắc mặt nghiêm túc theo dõi hắn, Cần Nhi, đây là chúng ta duy nhất sống sót cơ hội ly khai nơi này, người ta tại Lương Châu lại bắt đầu lại từ đầu, tương lai còn sẽ có cơ hội báo thù. Vương Trường Kim trên mặt thoáng qua một tia âm u lạnh lẽo. Hắn tại Lương Châu chuẩn bị đường lui, đầy đủ bọn hắn áo cơm không lo, đông sơn tái khởi. Đến nỗi Vương gia bị diệt môn thủ, hắn cũng sẽ chậm rãi cùng bọn hắn tính toán. Viên Trung Nam, Lâm Giang Nhiên, còn có Tầm Dương quận, những năm này những cái kia ăn cây táo rào cây sung đổ vật sát khí tràn ngập tại Vương Trường Kim trên mặt, hắn lạnh lùng mở miệng, bọn hắn một cái đều chạy không được. Nghe nhị thúc lời nói, Vương Cần nguyên bản tâm tình tuyệt vọng, cuối cùng chậm rãi bình tĩnh, sau đó lại dâng lên một tia hy vọng. Rời đi Nhạn Châu, đông sơn tái khởi. Đúng vậy à, Vương gia mặc dù không còn, nhưng hắn chỉ cần còn sống, liền nhất định còn có cơ hội báo thù. Báo thù ý niệm báo thù hiện lên, Vương Cần nhớ tới những ngày qua khuất nhục kinh nghiệm tao ngộ, như thế nào đều không ức chế được phẫn nộ cảm xúc, thậm chí lấn át Vương gia bị diệt môn sợ hãi. Nhị thúc, ta nghe lời ngươi. Hảo. Vương Trường Kim hài lòng gật đầu, lập tức trầm giọng mở miệng, đi, rời khỏi nơi này trước. Nơi đây không nên ở lâu. Mặc dù Vương Trường Kim không nghĩ biết rõ Lâm Vương Thế Tử tại sao lại buông tha hắn, nhưng trong lòng bản năng dự cảm từ đầu đến cuối có chút không ổn, mặc dù đã thoát thân, nhưng dưới mắt vẫn như cũ thân ở Nhạn Châu cảnh nội, lúc nào cũng có thể sẽ bại lộ. Bởi vậy, Vương Trường Kim mang theo Vương Cần tại cái này vài tên đối với Vương gia trung thành tuyệt đối cung phụng thị vệ phía dưới, chuẩn bị rút lui ngọn núi nhỏ này thôn. Một đoàn người không dám đi quan đạo, theo thôn trang một bên khác tiểu đạo rời đi, trên đường nhỏ đường đi dốc đứng, cỏ dại rậm rạp, cực kỳ hung hiểm khó đi. Chật vật xuyên qua tiểu đạo sau, rốt cuộc đã tới bằng phẳng trên đại đạo. Ngay tại cái kia cách đó không xa bên đường lớn, sớm ngừng lại một chiếc xe ngựa chờ tiếp ứng đã lâu. Nhị lao ra, thiếu gia, xe ngựa của chúng ta chính là ở đây, các ngươi mau lên xe. Một bên cung phụ mở miệng, hộ tống Vương Trường Kim cùng Vương Cần hướng về xe ngựa phương hướng đi đến. Mệ Tinh bị lực tấn Vương Cần, mắt thấy cuối cùng có xe ngựa có thể ngồi, trên mặt hiện lên kinh hỉ thần sắc. Nhưng mà, ngay tại một đoàn người sắp tới gần xe ngựa thời điểm, đi ở tuốt đằng trước Vương Trường Kim đột nhiên dừng bước, sắc mặt ngưng trọng nhìn chằm chằm phía trước xe ngựa. Không thích hợp. Sau lưng vài tên cung phụ như lâm đại địch giống như, đồng loạt nhìn bốn phía, quỷ dị yên tĩnh, không có một tia âm thanh. Liền bốn phía nguyên bản gió lạnh đều chợt dừng lại, không còn một chút xíu âm thanh. Quỷ dị, kiềm chế. Người đâu? Một cái cung phụng rất nhanh ý thức được cái gì, cạnh xe ngựa người tiếp ứng đâu? Trong không khí mơ hồ có một tia mùi huyết tinh đánh tới. Không tốt. Ý thức được cái gì đám người, sắc mặt tất cả biến đổi. Ba ba bá. Vài tên cung phụng thị vệ rút ra bên hông đao kiếm, toàn thân căng cứng nhìn chằm chằm bốn phía, làm tư thái phòng ngự. Rất rõ ràng, cạnh xe ngựa nguyên bản tiếp ứng bọn hắn người không thấy, ý vị này hơn phân nửa xảy ra chuyện. Sao, thế nào? Cùng lúc đó, Vương Cần nụ cười trên mặt dần dần cứng đờ, nhìn xem trung quanh trận địa sẵn sàng đón quân địch, cảnh giác vạn phần thị vệ lúc, hắn lập tức có loại dự cảm bất tường. Ra, xảy ra chuyện gì? Vương Trường Kim ánh mắt liếc nhìn bốn phía, âm thanh trầm thấp, các hạ nếu đã tới, vì cái gì không dám hiện thân? Không có trả lời. Bất quá, nguyên bản quỷ dị yên tĩnh bốn phía đột nhiên gió nổi lên, gió lạnh thổi phải lá cây vang xào xạc. băng lãnh gió thu xuyên qua rừng cây gào thét mà đến. Cẩn thận! Ý thức được cái gì, Vương Trường Kim đồng tử lỗ co rụt lại.
A!
Kèm theo một tiếng lăng lệ kêu thảm, bên cạnh vị kia rút kiếm cảnh giác phòng thủ cung phụng đột nhiên kêu thảm một tiếng. Nguyên bản cầm kiếm bàn tay bị lợi khí xuyên qua, máu tươi chảy ròng. Trong lòng mọi người phát lạnh. Quả nhiên có người mai phục. Bọn hắn còn không có phát hiện sự tồn tại của đối phương, liền có nhân trung chiêu bị thương. Thực lực thế này, đã nằm ngoài dự đoán của bọn họ. Rút lui. Vương Trường Kim ý thức được không đúng, quát khẽ mở miệng. Dưới mắt đối phương ở trong tối, bọn hắn ở ngoài sáng, tuyệt đối không thể nhiều dây dưa. Bọn hắn không thể lại có thương vong. Thủ thương tên kia cung phụng nhanh chóng kéo xuống vải quần áo băng bó kỹ bàn tay, tiếp lấy cùng với những cái khác cung phụng cao thủ che chở Vương Cần ở trong đó, nhanh chóng hướng về bên ngoài rút lui. Mấy người tốc độ cực nhanh, một cái chớp mắt liền đến gần xe ngựa. Vừa tới gần, một cỗ đậm đà mùi huyết tinh truyền đến, vốn hẳn nên tại cạnh xe ngựa tiếp ứng bọn hắn người, quả nhiên đã ngã vào trong vũng máu. Trong xe ngựa bên ngoài không có một ai. Lên xe. Vương Trường Kim âm thanh gấp rút, mang theo một tia thật sâu lo nghĩ. Vương Cần cũng ý thức được không đúng, sắc mặt tái nhợt, bản năng tay chân đồng thời bỏ rẽ rủa lên xe ngựa. Vương Trường Kim nhảy lên một cái rơi vào trên xe ngựa, giắt xe ngựa dây cương, đang muốn lái xe lúc rời đi, nguyên bản yên tĩnh ở một bên con ngựa, đột nhiên giống như là chịu đến cái gì dồn dập kích động, ngửa mặt lên trời gào thét một tiếng, phát cuồng một dạng hướng về phía trước phóng đi. Không tốt. Ý thức được không thích hợp, Vương Trường Kim một đầu tiến vào xe ngựa, nắm lên Vương Cần bả vai từ trên xe ngựa nhảy xuống. Thân ảnh của hai người rơi xuống trên đồng cỏ, thế Vương Cần choáng váng, kêu thảm vài tiếng. Mà cái kia mất khống chế con ngựa một đầu hướng thẳng đến phía trước chạy vội, không bao lâu, giống như là cứng ngắc ngay tại chỗ giống như, thẳng tắp ngã xuống. Ầm ầm. Xe ngựa lập tức chia năm xẻ bảy, ầm vang ngã xuống. Nhìn thấy một màn này, Vương Cần ánh mắt đờ đẫn, phía sau lưng phát lạnh. Cái này, vừa rồi quá nguy hiểm. Đi mau. Không đợi Vương Cần lấy lại tinh thần, một bên Vương Trường Kim nắm lên cả người giống như tan ra thành từng mảnh một dạng Vương Cần, cấp tốc chạy ra cái này một rừng cây. Nhưng mà, một mực ngăn tại phía sau những cái kia cung phụng liền không có vận tốt như vậy. Trong rừng cây là cây hoa hoa tác hưởng, cuồng phong cơ hồ đem cây tối thổi cong. Trong cuồng phong, nguy cơ từ phía ẩn nút tại trong rừng cây ám khí, tựa như tử thần binh khí, vô tình lạnh lùng thu gặt lấy hết thảy. A nhanh, mau bỏ đi. Nhanh tiễn đưa thiếu gia rời đi. Đừng quản ta. Sát trời dần dần muộn, gió lạnh tàn phá bờ bãi. Trên đường nhỏ, Nhị Thúc, ta chạy không nổi rồi. Vương Cần hai chân run rẩy, ngồi sập xuống đất, sắc mặt dị thường trắng bệnh, từng ngụm hô hấp lấy không khí mới mẻ. Hắn toàn thân trên dưới đều đang phát run, chưa từng có như thế kinh tâm động phách kinh nghiệm. Hắn giờ phút này đã tinh bị lửa tẫn. Một bên Vương Trường Kim tình huống cũng không có gì, khó nén mọi mệnh. Hắn quay đầu nhìn về phía sau lưng, không có một ai. Lúc này chỉ còn lại có hai người bọn họ. Những thứ khác cung phụng cao thủ, vì cho bọn hắn hai người chống đỡ ra càng nhiều đào vong thời gian, lựa chọn ở lại tại chỗ dây dưa. Nghĩ tới đây, Vương Trường Kim trong lòng nặng nề, thần sắc bi thương. Cái này một số người cũng là đi theo Vương gia nhiều năm, trung thành tuyệt đối cung phụng. Dù là Vương gia xảy ra chuyện, vẫn như cũ không rời không bỏ. Mà lần này, toàn bộ giao phó tại cái này. Đi, nhất định phải đi. Vương Trường Kim thu lại tâm tình nặng nề, không chạy nổi cũng phải chạy, không thể để cho bọn hắn đều hy sinh vô ích. Có thể, thế nhưng là Vương Cần ánh mắt hoảng sợ, hắn cũng rất muốn chạy, nhưng bây giờ toàn thân như nhũn ra, đã không có một tia khí lực, lại chạy bất động. Thấy thế, Vương Trường Kim bước nhanh về phía trước, muốn cong lên Vương Cần tiếp tục chạy trốn. Nhưng một giây sau, sắc mặt hắn đột nhiên biến đổi, quay đầu nhìn về phía trước. Bây giờ, sắc trời dần dần muộn. Hai, Nhị Thúc, sao, thế nào? Vương Cần âm thanh đang run rẩy, Nhị Thúc đây là phản ứng gì? Chẳng lẽ, phía trước, vẫn như cũ không có mưa ai? Nhưng mà, Vương Trường Kim lại sắc mặt đại biến, hắn gắt gao nhìn chằm chằm phía trước, cuối cùng hít thở sâu một hơi, trầm giọng nói, ra đi. Nếu đã tới, hà tất lại một mực cất giấu. Gió lạnh tựa hồ ngừng nghỉ một chút, phía trước cách đó không xa, một người một ngựa chậm rãi từ trong bóng tối đi ra. Đến gần, thượng cấp trên lưng ngựa, một bộ bạch tí thân ảnh chậm rãi xuất hiện. Theo móng ngựa rơi xuống, dần dần xuất hiện tại này đối thúc cháu hai người trong tầm mắt. Nhìn thấy người tới lúc, Vương Trường Kim đồng tử lỗ hơi co lại, ánh mắt thoáng qua một tia phức tạp. Sau đó, bừng tỉnh đại ngộ. Nguyên lai là người khi nhìn đến người tới lúc, Vương Trường Kim tất cả nghi hoặc giải quyết dễ dàng. Hắn đột nhiên nghĩ tới, vì cái gì phía trước Lâm Giang Niên sẽ thả hắn một ngựa, còn có lời nói kia. Thì ra, hắn đã sớm coi là tốt. Hết thảy đều tại vị kia Lâm Vương Thế Tử nằm trong tính toán. Hắn cho là có thể bình yên thoát thân, lại không nghĩ rằng cuối cùng vẫn khó thoát một kiếp. Không nghĩ tới, ta cuối cùng lại sẽ chết tại trên tay của ngươi. Vương Trường Kim lộ ra một nụ cười khổ, giống như là tiết khí giống như, đặt mông ngã ngồi trên mặt đất. Trên lưng ngựa, cái kia trương tuyệt mỹ gò má đẹp đẽ không gợn sóng chút nào, ánh mắt lạnh lùng quét mắt trên đất hai người, không mang theo một tia cảm tình. Vương Trường Kim ngẩng đầu nhìn trên lưng ngựa cái kia trong thoáng chốc quen thuộc khí chất thân ảnh, trong nháy mắt phảng phất trở lại mười mấy năm trước ký ức. Thời gian thật rất nhanh, Vương Trường Kim hoảng hốt, trên mặt hiện lên vẻ cười thảm. Hết thảy đều chạy không khỏi định số, trước kia Khương gia chém đầu cả nhà, không nghĩ tới mười mấy năm sau, ta Vương gia cũng là kết quả giống nhau. Cái này, đại khái chính là báo ứng a. Trên lưng ngựa, Chỉ Diên vẫn như cũ không nói một lời, trong đôi mắt lạnh nhạt sát ý càng đậm. Vương Trường Kim từ bỏ. Tại Chỉ Diên xuất hiện giờ khắc này, hắn liền đã biết kết cục. Hôm nay, hắn khó thoát khỏi cái chết. Trước mắt cái này trước kia Khương gia may mắn sống tạm hải tử, cuối cùng vẫn là tới trả thù. Báo ứng a. Giờ khắc này Vương Trường Kim giống như trong nháy mắt già mấy chục tuổi giống như, ánh mắt tăng thương. Hắn tính kế cả một đời, tự nhận là bảy mưu nghị kế, đem toàn bộ Tầm Dương quận các đại gia tộc, thậm chí ngay cả vị kia Nhạn Châu thích sứ đều đùa bỡn trong lòng bàn tay. Hắn nguyên lai tưởng rằng, hắn có thể để cho Vương gia trở thành Nhạn Châu đệ nhất đại gia tộc, thậm chí trở thành Đại Ninh Vương triều số một số hai đại gia tộc. Hết thảy đều tại trong kế hoạch của hắn. Nhưng mà, từ vị kia Lâm Vương thế tử xuất hiện tại Tầm Dương thành bắt đầu, hết thảy tựa hồ cũng thay đổi. Hắn bỏ bao công sức nhiều năm tính toán, một đêm thành khoảng không. Trước kia các ngươi Khương gia bị chém đầu cả nhà, là ta một tay tạo thành. Nhìn qua trên lưng ngựa chỉ riêng, Vương Trường Kim chậm rãi mở miệng, là ta hãm hại tính kế các ngươi Khương gia, lợi dụng mẹ ngươi thiệt lương, chủ tính cái này một cọc kinh thiên như phản án sớm đã nắp hỏng kết luận kết cục. Khi nghe đến Vương Trường Kim chính miệng thừa nhận lúc, chỉ riêng đôi mắt vẫn như cũ có mấy phần gợn sóng. Ta có tội, Vương gia hạ chẳng là báo ứng. Ta hôm nay chết ở trên tay ngươi, cũng coi như là trừng phạt đúng tội. Bất quá, có thể cuối cùng cầu ngươi một sự kiện sao? Vương Trường Kim nhìn về phía chỉ riêng trong ánh mắt nhiều vẻ cầu xin. Cần Nhi là vô tội ta chết đi, Cần Nhi là Vương gia huyết mạch duy nhất. Hắn đối với ngươi không có bất cứ uy hiếp gì, lưu hắn một mạng, cho Vương gia lưu cuối cùng một tia huyết mạch được không? Chỉ riêng trong mắt lạnh như băng từ Vương Cần hoảng sợ trắng liếu trên mặt sẽ qua, mặt không biểu tình, lạnh lùng ngữ khí, so trong không khí hàn ý càng phải làm người ta sợ hãi. Không thể. Vương Trường Kim cười thảm, trong dự liệu kết cục. Trước kia Khương gia lưu lại nàng, mười mấy năm sau một tay hủy diệt Vương gia. Bây giờ nàng như thế nào lại nhân từ nương tay? Ngươi chẳng lẽ không muốn biết, trước kia ta tại sao muốn diệt trừ các ngươi Khương gia sao? Đúng lúc này, Vương Trường Kim hít thở sâu một hơi, trầm giọng mở miệng. Chỉ riêng thần sắc không thay đổi. Diệt trừ các ngươi Khương gia, ta Vương gia đích xác có thể trở thành Tầm Dương thành đệ nhất đại gia tộc. Nhưng chỉ này liền nghĩ đem các ngươi Khương gia xóa đi, cũng không dễ dàng. Ta bất quá chỉ là bọn hắn lợi dụng công cụ, chân chính muốn Vương gia các ngươi chết một người khác hoàn toàn. Vương Trường Kim nhìn chằm chằm nàng, phóng Cần Nhi một ngựa, ta đem hết thảy đều nói cho ngươi. Chuyện cho tới bây giờ, Vương Trường Kim cuối cùng không có giấu giếm nữa. Đây là hắn lá bài tẩy sau cùng. Cũng là lưu đến bây giờ, còn sót lại một tia cầu sinh hy vọng. Nhưng mà, trên lưng ngựa chỉ riêng vẫn như cũ thờ ơ, ánh mắt lạnh lùng rơi vào trên thân Vương Trường Kim nhàn nhạt mở miệng. Không có hứng thú. Vương Trường Kim đồng tử lỗ đột nhiên co rụt lại, thần sắc không thể tin, ngươi Khương gia sự tình, không liên quan gì đến ta, mà ngươi chỉ riêng theo dõi hắn, nhàn nhạt mở miệng, phải chết. Thời hợt ngữ khí, tuyên bố vận mệnh của hắn. Vương Trường Kim toàn thân chấn động, cuối cùng phảng phất ý thức được cái gì. Hắn lá bài tẩy sau cùng này, thì ra ở trong mắt nàng căn bản cũng không trọng yếu. Bọn hắn sẽ không bỏ qua ngươi. Vương Trường Kim âm thanh trầm thấp, trước kia các ngươi Khương gia đắc tội người không nên đắc tội, biết không nên biết đến sự tình. Bọn hắn biết ngươi còn sống, cũng sẽ không bỏ qua ngươi. Vương gia chúng ta bị diệt khẩu, ngươi cũng trốn không thoát, còn có Lâm Giang Niên các ngươi một cái đều trốn không thoát. Vương Trường Kim mặt xám như tro, toàn thân run rẩy. Bọn hắn Vương gia trong vòng một đêm bị diệt khẩu, là người phương nào làm? Trong lòng của hắn sớm đã có đáp án ngờ tới. Ồ nào? Chỉ riêng không nhịn được ngữ khí truyền đến, phất tay, một đạo kình phong hướng về Vương Trường Kim mặt mà đến. Vương Trường Kim đứng tại chỗ, không trốn không né. Kình phong dễ như trở bàn tay quán xuyên thân thể của hắn. Phúc. Phun ra một ngụm máu tươi, Vương Trường Kim thân hình lay động, ngẩng đầu nhìn trên lưng ngựa chỉ riêng, toàn thân bủn rủn, ánh mắt dần dần mơ hồ. Hắn cười, hôm nay chắc chắn phải chết, hắn không tiếp tục trốn, cũng không có phản kháng nữa. Lần kia trong mật thất giao thủ, hắn liền đã ý thức được chiến lệnh, tuyệt không phản kháng. Duy nhất tiếc nuối, đại khái là không thể gặp lại nàng một mặt ta. Phanh. Vương Trường Kim thân hình ầm vang rơi xuống. Nhị thúc. Một bên khác, Vương Cần mắt thử một nước, như điên xông về phía trước. Khi thấy toàn thân máu tươi, đã không còn hô hấp nhị thúc lúc, đầu hắn một mộng, ánh mắt đờ đẫn, không dám tin sững sờ tại chỗ. Nhị thúc chết. Giờ khắc này, Vương Cần lạnh cả người. Nhị thúc chết, cái kia, vậy hắn làm sao bây giờ? Đúng lúc này, một đạo ánh mắt lạnh như băng rơi xuống, Vương Cần toàn thân như rớt vào hầm băng. Ngẩng đầu, chỉ riêng ánh mắt lạnh như băng đã khóa chặt hắn. Ngươi giết nhị thúc ta, ta với ngươi liều mạng. Vương Cần hai mắt đỏ bừng, đứng dậy như điên hướng về chỉ riêng đánh tới. Chỉ riêng mặt không biểu tình, phất tay ống tay áo, cuồng phong trong nháy mắt đem Vương Cần đụng bay ra ngoài. Vương Cần trọng trọng ngã xuống trên đồng cỏ, lăn vài vòng sau, đột nhiên xoay người một cái, liền lăn một vòng hướng về một bên trong bụi cỏ chui vào. Đây là hắn duy nhất sống sót cơ hội. Vương Cần ánh mắt âm tàn, nhị thúc vừa chết, đây là cơ hội duy nhất của hắn. Nhưng mà, Vương Cần vừa mới tiến vào bụi cỏ, sau lưng sát ý mạnh mẽ liền đánh tới. Không chỗ có thể trốn. A. Phía sau lưng trọng trọng va chạm, Vương Cần bịch một tiếng ngã xuống đất, ngực khó chịu, phun ra một ngụm máu tươi. Bạch bạch bạch. Sau lưng tiếng vó ngựa tới gần. Vương Cần ánh mắt hoảng sợ. Tha mạng. Đừng, đừng giết ta, tha ta một mạng. Ý thức được không trốn thoát được Vương Cần, lúc này khóc ròng ròng cầu xin tha thứ. Nhìn lấy trên đất cái kia giống như chó chết cầu xin tha thứ Vương Cần, chỉ riêng mắt lạnh nhìn một màn này, trong lòng cũng không nửa điểm vẻ vui thích, không có chút rung động nào, phản phất hết thảy đều cùng hắn vô can, thậm chí mơ hồ cảm thấy có chút ồn ào. Đưa tay rơi xuống, lăng lệ gió lạnh tập kích qua, đang mặt đầy hoảng sợ cầu xin tha thứ Vương Cần con ngươi trợ to, thân thể cứng ngắc tại chỗ, nguyên bản nhỏ bé yếu ớt chỗ cổ một đạo tơ máu hiện lên, một giây sau máu tươi chảy ròng, kiến huyết phong hầu. Vương Cần ánh mắt không dám tin, cứ ngắc ngạ trên mặt đất, không còn hô hấp. Chết. Tự tay chấm dứt Vương Cần, Vương gia sau cùng huyết mạch tuyệt. Từ đây, trên đời này lại không Tầm Dương Vương gia. Mười mấy năm trước cân đoán, cũng từ đây khắc tan thành mây khói. Chỉ Diên ngẩng đầu nhìn về phía trước, ánh mắt lại dần dần mê mang. Báo thủ, nhưng trong lòng lại từ đầu đến cuối thất bại trống không, giống như là tìm không thấy trốn trở về. Sắc trời triệt để ngâm hạ, bốn phía gió lạnh xâm nhập, diễn tấu tại trên mặt nàng, lạnh như băng. Nàng lại không cảm giác được một điểm hàn ý giờ khắc này, có loại không hiểu cảm giác cô tịch hiện lên. Ngay sau đó, trong óc nàng đột nhiên hiện lên một tấm khuôn mặt quen thuộc, không hiểu có loại yên tâm cảm giác. Nguyên bản cô tịch mê mang cũng tựa hồ tùy theo bị tách ra. Cùng lúc đó, một cỗ xung động mãnh liệt xông lên đầu. Nàng đột nhiên có loại không kịp chờ đợi muốn gặp hắn xúc động. Chương 194, tham dò chương 194, tham dò sắc trời dần dần muộn. Xuôi theo Nhạn Châu cảnh nội vào Trung Châu quan đạo bên cạnh, một chỗ trống trải trên đất bằng, sớm đã dựng lên một loạt lều vải doanh trướng. Vào kinh thành chi đường trước sau không được thôn cửa hàng, giá ngoại xây dựng cơ sở tạm thời là thường cũng có chuyện. Rời đi Lục Mã Trấn sau, Lâm Giang Nghiên một đoàn người dọc theo quan đạo bắc thượng tiếp tục chạy tới chỗ tiếp theo điểm dừng chân. Nửa đường Vương Trường Kim xuất hiện, làm rối loạn kế hoạch ban đầu bố trí. Lâm Thanh Thanh sớm phái người tại phía trước xây dựng cơ sở tạm thời, thổi lửa nấu cơm, đêm nay ở đây qua đêm. Đất bằng phía trên, không bao lâu khói bếp lượn lờ dâng lên, thị vệ nha hoàn cũng đang khẩn trương bận rộn, tại Lâm Thanh Thanh dưới sự chỉ huy đều đâu vào đấy phân công rõ ràng. Lâm Giang Nghiên thì mang theo Tiểu Trúc ngồi ở cách đó không xa sườn núi nhỏ dưới cây, đánh giá cái này sắp đêm rơi cảnh sắc. Theo sát trời dần dần ngâm hạ, gió lạnh dần dần khởi kình, một bên Tiểu Trúc trùm lên thật dày trang phục mùa thu, nhưng như cũng cảm giác lạnh gió thổi vào mặt, vô ý thức hướng về điện hạ bên cạnh nhích lại gần. Điện hạ, chúng ta còn bao lâu nữa mới có thể đến kinh thành nha? Nhanh a. Lâm Giang Nghiên nghĩ nghĩ, hắn chưa từng đi kinh thành, nhưng dựa theo trên bản đồ chỗ miêu tả cùng Lâm Thanh Thanh lời nói, lại có mấy ngày liền có thể đến Trung Châu địa giới. Tiến vào Trung Châu địa giới sau, rời kinh thành không coi là xa. Nếu là thuận lợi, trước khi mùa đông tới chúng ta liền có thể đuổi tới kinh thành. Lâm Giang Nghiên tính toán. A Tiểu Trúc như có điều suy nghĩ gật gật đầu, lặng lẽ ngẩng đầu đánh giá điện hạ cái kia tuấn khí sáng tỏ gương mặt, nháy mắt mấy cái, tựa hồ nghĩ đến cái gì, sắc mặt biến thành hơi hồng, lại cấp tốc cúi đầu, nhỏ giọng thì thầm cái gì. Nói cái gì đó? Lâm Giang Nghiên lườm nàng một mắt. Cũng không biết vị kia trưởng công chúa điện hạ hình dạng ra sao, thích gì, người có hay không hảo tựa hồ nghĩ đến cái gì, Tiểu Trúc trên mặt hiện lên mấy xóa lo nghĩ, vạn nhất trưởng công chúa điện hạ tính khí không tốt, hoặc không tốt ở chung nàng chán ghét Tiểu Trúc làm sao bây giờ? Tiểu Trúc rất lo nghĩ. Điện hạ lần này vào kinh thành cưới trưởng công chúa, mang ý nghĩa trưởng công chúa điện hạ là nàng tương lai chủ mẫu. Bây giờ Tiểu Trúc là điện hạ động phòng thiếp thân nha hoàn, sau này ắt sẽ cùng vị kia trưởng công chúa điện hạ tiếp xúc. Vạn nhất trưởng công chúa không tốt ở chung, thậm chí dung không được nàng làm sao bây giờ? Tiểu Trúc không khỏi lo nghĩ lên những thứ này. Nàng dạng này tiểu nha hoàn, có thể hay không bị chủ mẫu ghen ghét gõ muộn côn mẹ giếng. Tiểu Trúc suy nghĩ lung tung lúc, Lâm Giang Nghiên đưa tay xoa đầu nhỏ của nàng, lại méo méo nàng gương mặt béo mập, đừng nghĩ nhiều như vậy, còn sớm đâu. Tiểu Trúc rất là lo nghĩ, cái này đều nhanh đến kinh thành, chờ điện hạ ngươi cưới trưởng công chúa trở về, không có nhiều thời gian có cưới hay không vẫn là một chuyện đâu. Lâm Giang Nghiên hơi híp mắt lại, ngựa khí hứng hở. Ân. Tiểu Trúc mặt tràn đầy nghi hoặc, điện hạ lời này có ý tứ gì? Đang tinh tế suy xét lúc, đúng lúc này, phía trước tựa hồ đột nhiên có cái gì bóng đen chợt lóe lên. Tiểu Trúc bị sợ hết hồn, ngay sau đó liền cảm giác bên cạnh Lâm Giang Nghiên liền xông ra ngoài. Không bao lâu, đợi đến lúc trở về, trên tay đang níu lấy cái gì? Nha, con thỏ. Tiểu Trúc ngạc nhiên nhìn xem điện hạ trên tay đang nắm lấy hai cái toàn thân màu xám thỏ hoang, ngạc nhiên mở to hai mắt, thật đáng yêu con thỏ. Khả ái. Lâm Giang Nghiên túi đầu mắt nhìn trong tay này đối bắt được thỏ hoang, hắn ngược lại là nhìn không ra nơi nào khả ái. Bất quá, hẳn là ăn thật ngon. Đi, bốc cháy lửa hoa. Bên ngoài lều, trên đất trống. Sắp trời ngầm hạ, đống lửa giấy lên, trong ngọn lửa thiêu đốt âm thanh đùng đùng truyền đến. Lâm Giang Nghiên ngồi xổm ở bên lửa, dựng lên khung sắt, hai cái bị lột sạch bao, béo béo mập mập con thỏ bị xuyên ở trên kiếm, đang gác ở trên lửa nướng. Theo đống lửa nướng chín, mùi thịt dần dần tràn ngập ra, bóng loáng hụt hiện ra, nhìn qua làm cho người muốn ăn mở rộng. Đáng tiếc không có bột thì là ai cập, lại thêm điểm đồ nướng liệu đó chính là tuyệt phối. Đợi đến trên lửa thịt thỏ quen sau, sơ qua để ngồi phía dưới, Lâm Giang Nghiên kéo xuống một miếng thịt, tiến đến một bên xó xỉnh phụng phịu tiểu nha hoàn bên cạnh. "Quân, ăn chút." "Không ăn." Tiểu nha hoàn nghiêm mặt, u oán nhìn chằm chằm Lâm Giang Nghiên. "Ăn rất ngon, ngươi nếm thử." Tiểu nha hoàn miệng nhỏ vểnh lên láo cao, đối với điện hạ khư khư cố chấp muốn ăn thịt thỏ hành vi biểu đạt cực kỳ bất mãn, hơn nữa dùng tuyệt thực tới kháng nghị. Nhưng mà Lâm Giang Niên hoàn toàn không ăn bộ này, kiên quyết trên tay thịt thỏ hướng về tiểu nha hoàn trong miệng nhét. "Ô ô, không, không cần." "Ô ô." Tiểu nha hoàn miệng nhỏ bị nhét tràn đầy, bị thúc ép nuốt xuống điện hạ cưỡng ép nhét vào trong miệng tới thịt thỏ. Đói bụng đã lâu, khi cái kia thơm nước thịt thỏ vào miệng, dù là tiểu nha hoàn cực kỳ không tình nguyện, nhưng cũng bị khơi gợi lên muốn ăn. "Nô, thịt thỏ thơm quá." "Cầm thú." Đống lửa cách đó không xa, Thẩm Linh Quân nhìn thấy một màn này, nhịn không được hứ một ngụm, thần sắc khinh bỉ. Ven đường một đường, nàng cùng sư bá đi theo Lâm Giang Niên xe ngựa sau đó, cũng coi như là cọ sát một đường thuận tiện. Tăng thêm mấy ngày trước sự tình, trong lòng Thẩm Linh Quân đối với Lâm Giang Niên thái độ đích xác xảy ra một chút biến hóa, phía trước một ít kiên định ý niệm bắt đầu dục dịch, rất phức tạp. Có thể nhìn thấy một màn này, vẫn là vô ý thức nhịn không được khiển trách. Lâm Giang Niên ngẩng đầu lườm nàng mắt, bản thế tử khi dễ nhà mình nha hoàn, tính toán cái gì cầm thú. Thẩm Linh Quân tự hiểu đối lý, nhưng trong lòng khinh phục, cũng không biết nên nói cái gì, chỉ có thể nghiêng đầu đi, khẽ hừ một tiếng. Hiếm thấy gặp nàng đối lý, Lâm Giang Nghiên thần sắc vui vẻ, ánh mắt lại rơi vào Thẩm Linh Quân bên cạnh vị lao bá kia trên thân. Thẩm Linh Quân sư bá. Vị lao bá này nói năng không thiện, dọc theo đường đi đại bộ phận thời điểm đều trầm mặc ít nói, rất phù hợp Lâm Giang Niên trong suy nghĩ đối với cao thủ tuyệt thế ấn tượng. Lão bá bên người có một cái hộp, cơ hồ chưa bao giờ ly thân, hộp khoảng phương phương, lại không giống như là hộp kiếm, không biết bên trong cất giấu thứ gì. Lâm Giang Niên trở lại bên đống lửa, kéo xuống một khối thịt thỏ, mắt liếc đối diện Thẩm Linh Quân, có ăn hay không?
Không ăn.
Thẩm Linh Quân trừng mắt liếc hắn một cái, tức giận nói, nàng mới không ăn đồ bổ thí, cái này cầu thế tử đồ vật, nàng liền xem như chết đói cũng không ăn.
Không ăn bởi bạn, chờ sau đó cũng đừng chụp a.
Thẩm Linh Quân lúc này trừng to mắt, bạn cô nương sẽ trộm.
Ai biết được.
Lâm Giang Niên hời hợt ngữ khí, lại dễ dàng để cho Thẩm Linh Quân phá phòng ngự. Nàng chọc tức sắc mặt phiếm hồng, hô hấp dồn dập, gắt gao nhìn chằm chằm Lâm Giang Niên. Hít sâu mấy hơi thở, lúc này mới dần dần tỉnh táo.
Không tức giận không tức giận, không cùng hắn đồng dạng tính toán, tuy là tự an ủi mình như thế, nhưng vẫn như cũng biệt khuất không thôi.
Phía trước cái kia nguyên bản đối với cái này cậu thế tử sinh ra một chút xíu dao động, bây giờ toàn bộ ném sau.
Lâm Giang Niên không có lý tới nàng, tự mình ăn thịt thỏ, cái này dã ngoại hoang vu, không nói những cái khác, đủ loại thịt rừng ngược lại là vô số mà kể. Tuy nói không có quá nhiều gia vị, hương vị cũng không quá mức mỹ vị, nhưng đối với sơn chân hải vị ăn nhiều Lâm Giang Niên tới nói, cũng là có một phen đặc biệt tư vị.
Đợi đến Mimi đem trên tay đùi thỏ gặm xong, ngẩng đầu lúc này mới nhìn thấy đống lửa đối diện, một đôi hận hận con mắt trừng trừng theo dõi hắn, nhưng lại tựa hồ còn mang theo vài phần ánh mắt tham lam, theo dõi hắn trước mặt còn lại cái kia thỏ nướng.
Gặp Lâm Giang Niên ánh mắt nhìn tới, lại giống như lơ đãng rời đi ánh mắt.
Lâm Giang Niên giống như là không nhìn thấy, lườm nàng một mắt, ta nói Thẩm nữ hiệp, kỳ thực ngươi không cần phải đối bản thế tử địch ý như thế. Ngươi nếu là thật muốn thay trời hành đạo, hành hiệp trượng nghĩa, bản thế tử ngược lại là có thể cho ngươi chỉ một con đường sáng.
Thẩm Linh Quân mặt không thay đổi theo dõi hắn, ánh mắt khinh thường, cái này cậu thế tử lại muốn lừa gạt nàng.
Nàng có thể tin tưởng cái này cậu thế tử trong mồm có thể phun ra cái gì ngả voi tới.
Lâm Giang Niên lau miệng ba, khẽ gật đầu một cái, ngươi không cần thiết không phải nhìn chằm chằm bản thế tử, dưới gầm trời này hoàn khố nhiều đi, so bản thế tử tội ác chồng chất, thủ đoạn hung tàn, thương thiên hại lý người cũng không đếm hết đếm. Thẩm Linh Quân trong lòng cười lạnh, dưới gầm trời này chẳng lẽ còn có so cái này cậu thế tử tệ hơn, thân phận địa vị cao hơn hoàn khố sao?
Nàng cũng không tin.
Còn đừng không tin, cũng tỉ như nói trong kinh một vị nào đó tam hoàng tử, còn có phía Bắc Hứa Châu cái vị kia Hứa Vương thế tử, liền cũng là cái chính cống cậu vật. Lâm Giang Niên tựa hồ nhìn ra trong nội tâm nàng suy nghĩ, khẽ gật đầu một cái, hai người bọn họ đã làm chuyện xấu, có thể so sánh bản thế tử nhiều đi.
Cùng hắn so ra, bản thế tử tính là băng thanh ngọc khiết. Thẩm Linh Quân cười lạnh một tiếng, thế nhân ai chẳng biết Hứa Vương thế tử làm người thiện lương, nhạc thiện hảo thi, mang bên mình chức vị cao, nhưng xưa nay không làm ức hiếp bách tính sự tình, không giống ngươi. Thẩm Linh Quân ánh mắt tràn ngập khinh bỉ, cái này cậu thế tử lại còn nghĩ đổ tội Hứa Vương thế tử.
Tam hoàng tử nàng không rõ ràng, nhưng cái kia Hứa Vương thế tử danh tiếng tại phương Bắc thế nhưng là nổi danh hảo, cho dù Thẩm Linh Quân không có thấy tận mắt, cũng có nghe thấy.
Đồng dạng là thế tử, hai người xem như Đại Ninh Vương triều duy hai khác họ thế tử, nhưng vì sao khác nhau một trời một vực như thế?
Cái này cậu thế tử chẳng lẽ không xấu hổ sao?
Làm người thiện lương,
nhạc thiện hảo thi.
Lâm Giang Niên ngạc nhiên.
Hắn mặc dù chưa thấy qua vị kia Hứa Vương thế tử, nhưng cũng không cảm thấy phương Bắc vị kia cùng hắn nổi danh giá hỏa lại là cái gì thiện lương hạng người.
Vị kia Hứa Vương thế tử, còn có Hứa Vương,
đều không phải vật gì tốt.
Trước mắt vị này nữ hiệp, không thể không nói vẫn là quá ngây thơ rồi.
Lâm Giang Niên lắc đầu, lười nhắc lại lý tới nàng, cầm lấy hỏa trên kệ cuối cùng một cái thỏ nướng, hướng về cách đó không xa Lâm Thanh Thanh phương hướng đi đến.
Thẩm Linh Quân nhìn xem một màn này, âm thầm cắn răng, quay đầu nhìn về phía một bên sư bá.
Sư bá, ngươi nhìn cái này cậu thế tử đầy miệng mê sảng, thậm chí còn đổ tội Hứa Vương thế tử, thì hắn không phải là người tốt.
Thẩm Linh Quân sư bá ngược lại là đạm nhiên, nhẹ nhàng thở dài,
Linh Quân, kỳ thực cái này Lâm Vương thế tử điện hạ thật cũng không nói sai, ngươi xem người quá mức mặt ngoài.
Thẩm Linh Quân ngạc nhiên,
sư bá, chẳng lẽ ngươi cũng giúp hắn nói chuyện?
Ngươi thế nhưng là sư bá ta a.
Thẩm Linh Quân ít nhiều có chút ủy khuất.
Nguyên nhân chính là ta là ngươi sư bá, ta mới nhìn so người thấu triệt.
Lão nhân thở dài, ngươi nói cái này Lâm Vương thế tử cùng hung cát, nhưng dọc theo con đường này lại không có làm qua cái gì quá mức hành vi.
Linh Quân ngươi lại nhiều lần khiêu khích, nói năng lỗ mãng, cái này Lâm Vương thế tử cũng không có cảm phiền ngươi nghe nói như thế.
Thẩm Linh Quân nao nao,
hình như có chút hoảng hốt.
Lão nhân nhưng là ngẩng đầu, nhìn về phía cách đó không xa bóng lưng kia.
Cái này Lâm Vương thế tử tâm tính trầm ổn, sau này định thành đại khí.
Linh Quân, không thể khinh thường a.
Chờ đến lúc Lâm Giang Niên trở lại bên đống lửa, Thẩm Linh Quân đã không thấy bóng dáng, còn lại lưu nàng lại cái vị kia sư bá ngồi ở bên lửa.
Gió lạnh gào thét, lão nhân sừng sững bất động, nhắm mắt dưỡng thần.
Tiền bối, còn chưa thỉnh giáo đâu.
Lâm Giang Niên đi tới bên người lão nhân, thuận miệng hỏi.
Lão nhân từ từ mở mắt, khẽ gật đầu, điện hạ không nên đa lễ, lão phu họ Thẩm, một kẻ thảo dân thôi.
Thẩm lão tiền bối cũng không giống như là thảo dân.
Lâm Giang Niên đánh giá mắt, nói khẽ, ta xem Thẩm lão tiền bối khí tức kéo dài, chắc là vị nội gia đại năng, võ học tạo nghệ nghĩ đến không thấp a.
Thẩm lão khẽ ngẩng đầu, hình như có chút ngoài ý muốn, thế tử điện hạ hiểu võ?
Hiểu sơ chút ra lông.
Lâm Giang Niên khép cười một tiếng, nhàn rỗi không chuyện gì học chút võ công phòng thân, cùng Thẩm lão tiền bối nhưng không cách nào so.
Thẩm lão thở dài, thế tử điện hạ tôn quý thân thể lại nguyện chịu khổ học võ, phần này nghị lực đã đầy đủ để cho người ta khâm phục.
Lâm Giang Niên cười ha hả nói, bản thế tử hướng tới giang hồ, trước đó ngược lại là muốn học cái kia giang hồ hiệp khách hành phiêu bạt giang hồ, kết giao ngũ hồ tứ hải bằng hữu, dám làm việc nghĩa.
Đáng tiếc thực lực không tốt, chỉ có thể coi như không có gì.
Thẩm lão trên dưới đánh giá Lâm Giang Niên vài lần, mở miệng, thế tử điện hạ căn cốt không tầm thường,
là khối luyện võ tài liệu tốt. Nếu là nguyện ý chuyên tâm học tập mấy năm, nhất định có thể học có thành tựu.
A, Lâm Giang Niên hình như có chút ngoài ý muốn, vậy theo Thẩm lão đến xem, bản thế tử nếu là chăm học khổ luyện, có thể đạt đến cảnh giới gì?
Lâm Vương vốn là trên đời này tiếng tăm lừng lẫy tông sư cao thủ, điện hạ kế thừa Lâm Vương thiên phú võ học, lại có thiên hạ võ học bảo khố như ý lâu, bên cạnh lại càng không thiếu các loại cao thủ danh sư chỉ điểm, có như thế nhiều phải trời ban điều kiện, điện hạ thành tựu bất khả hạn lượng. Lâm Giang Niên đôi mắt lộ vẻ cười, vậy thì nhận Thẩm lão chúc lành.
Nói xong, Lâm Giang Niên quát tay, đưa rượu lên.
Không bao lâu, vài tên thị vệ đưa lên vài hũ rượu. Có thể gặp nhau chính là duyên, như hôm nay trời lạnh lạnh, ta cái này có vài hũ rượu ngon, Thẩm lão tiền bối muốn hay không uống mấy bát? Thẩm lão vẫn đục ánh mắt rơi vào một bên trên bò rượu, nghe trong không khí tràn ngập mùi rượu khí tức, con mắt hơi sáng lên.
Cũng tốt, đã như vậy, liền đa tạ thế tử điện hạ khoản đãi.
Trời tối người yên. Lâm Giang Niên bước giả thoáng lay động cước bộ, tại thị nữ nâng đỡ, chậm rãi trở lại trong lều vải. Hắn hơi híp mắt lại, sắc mặt đỏ bừng, lung la lung lay muốn ngã, giống như say không nhẹ. Thị nữ bận trước bận sau, giúp điện hạ bỏ đi quần áo, lau khuôn mặt thân thể, sau đó đỡ điện hạ nằm lên giường. Mấy người các ngươi đang giữ cửa, điện hạ nửa đêm tỉnh tùy thời hầu hạ.
Là.
Cửa ra vào, Lâm Thanh Thanh dặn dò xong thị nữ sau, lại vội vàng tiến đến an bài dạ tuần. Trong trướng đồng đèn đuốc ngầm hạ, bốn phía lờ mờ yên tĩnh. Vài tên thị nữ canh giữ ở bên ngoài lều. Cách đó không xa đống lửa vẫn như cũ cháy hừng hực, thiên địa dần dần yên tĩnh. Trong trướng đồng, đen kịt một màu yên tĩnh. Không biết qua bao lâu, một đạo bóng đen quỷ dị chẳng biết lúc nào, lặng yên không một tiếng động xuất hiện tại trong trướng đồng. Cước bộ dẫm ở trên mặt đất, không có phát ra một tia âm thanh, chậm rãi hướng về trong trướng đồng trên giường đi tới.
Hưu.
Vừa đi, bên cạnh rút ra bên hông một cây chủy thủ không lưng. Trong bóng tối, hàn quang mơ hồ chiếu sáng một tấm tuyệt mỹ trong trẻo lạnh lùng khuôn mặt.
Cậu thế tử, đêm nay là tử kỳ của ngươi.
Thẩm Linh Quân nghiến răng nghiến lợi. Thừa dịp đêm nay cái này cậu thế tử uống say, Thẩm Linh Quân thừa cơ chạm vào tới, chuẩn bị làm thịt cái này cậu thế tử. Nàng đặc biệt trốn ở trong tối, nhìn xem Lâm Giang Niên cùng với nàng sư bá uống rượu, tận mắt nhìn thấy Lâm Giang Niên uống say sau bị đưa vào gian phòng. Cơ hội ngàn năm một thở. Thẩm Linh Quân không có ý định đợi, tận dụng thời cơ, nắm truy thủ, chậm rãi đi đến bên giường. Trên giường, Lâm Giang Niên yên tĩnh nằm, không lúc đích. Mấy lần trước ám sát thất bại, lần này Thẩm Linh Quân hết sức cẩn thận, xác định nằm trên giường chính là Lâm Giang Niên, cũng xác định cái này cậu thế tử dưới mắt uống say, không còn ý thức. Nghĩ tới đây, Thẩm Linh Quân đột nhiên giơ lên trong tay truy thủ nhắm ngay Lâm Giang Niên trái tim. Xuống một đao, cái này tội ác chồng chất cậu thế tử liền chắc chắn phải chết. Cơ hội đang ở trước mắt, Thẩm Linh Quân hô hấp dồn dập, nhưng lại tại nàng chuẩn bị động thủ, khi nhìn đến trên giường Lâm Giang Niên ngủ say khuôn mặt thanh tú lúc, lại do dự. Trong lòng cái kia nguyên bản quyết tâm phải giết, giống như là bị dao động giống như, chậm chạp không xuống tay được. Chương 195, thân phận lộ ra ánh sáng. Chương 195, thân phận lộ ra ánh sáng đen như mực trong trứng đồng. Đứng tại bên giường Thẩm Linh Quân ngừng thở, do dự bất định. Đổi tại vài ngày trước, nàng chắc chắn không chút do dự đâm xuống, đem cái này cậu thế tử đâm lạnh thấu tim. Nhưng bây giờ, nàng do dự, chậm chạp không xuống tay được. Có lẽ là vài ngày trước, Lâm Giang Niên lần kia mang theo mê hoặc tính chất ngôn luận dao động nàng. Dù là trong lòng không muốn tin tưởng, nhưng cũng không tự chủ đi suy xét. Tinh tế suy xét phía dưới, nàng nguyên bản kiên định ý niệm dần dần dao động. Tăng thêm mấy ngày nay một đường tới, nàng đặc biệt đi theo Lâm Giang Niên một nhóm xe ngựa sau đó quan sát, đích xác phát hiện cái này cậu thế tử, tựa hồ cũng không như vậy tội ác trong chất. Ít nhất mặt ngoài đến xem, hắn đích xác cùng trong tưởng tượng loại kia khi nam bà nữ, không chuyện ác nào không làm hình tượng chênh lệch rất xa. Thậm chí, hắn còn thả vương cẩn. Đây là Thẩm Linh Quân sở ý liệu không kịp kết quả, tăng thêm phía trước sư bá đề cập với nàng cùng lời nói kia, triệt để dao động Thẩm Linh Quân ý niệm. Rõ ràng cơ hội đang ở trước mắt, nàng lại do dự. Thật sự muốn giết cái này cậu thế tử sao? Vạn nhất hắn nói không sai đâu, đây chẳng phải là oan uổng hắn? Giết lầm người tốt. Thẩm Linh Quân ánh mắt chần chờ, càng do dự bất định. Dưới hoàn cảnh hắc ám, mơ hồ có thể thấy được trên giường Lâm Giang Niên đang ngủ say, say rượu khí tức tràn ngập. Thẩm Linh Quân lại lâm vào do dự xoắn xuýt, nắm chủy thủ tay run nhẹ nhẹ, chậm chạp không có rơi xuống.
Cậu thế tử, người thật đáng chết.
Trong bóng tối, Thẩm Linh Quân con ngươi sáng ngời mang theo vài phần oán hận chi ý, nàng cắn chặt răng ngà, nhưng chủy thủ trong tay lại vẫn luôn không có rơi xuống.
Nàng từ bỏ.
Oanh oanh cô nương, sự tình ta sẽ tra rõ ràng, nếu là ngươi dám gạt ta, lần sau bản cô nương liền xem như truy sát đến chân trời góc biển cũng nhất định làm thịt ngươi. Thẩm Linh Quân cuối cùng hận hận nhìn hắn một cái, thu hồi truy thủ, quay người rời đi. Chỉ là, Thẩm Linh Quân mới vừa đi tới cửa trướng bồng lúc, ngoài cửa đột nhiên truyền đến động tĩnh, một thân ảnh đẩy ra lều vải đi vào. Thẩm Linh Quân ánh mắt nháy mắt cảnh giác, đang muốn động thủ lúc, lại sững sờ.
Chỉ Diên cô nương.
Đen như mực mờ tối trong hoàn cảnh, Thẩm Linh Quân một mắt nhận ra người thân phận,
chính là Chỉ Diên.
Đen như mực trong hoàn cảnh, quen thuộc Bạch Đế Chỉ Diên nhìn thấy bên trong căn phòng Thẩm Linh Quân, ngưng tạm, lại tựa hồ như cũng chẳng suy nghĩ gì nữa. Ngước mắt liếc cách đó không xa giường, chậm rãi đến giữa một bên, đốt lên trên bàn ngọn đèn. Ngọn đèn chiếu sáng lều vải. Một bộ Bạch Đế Chỉ Diên xuất hiện trong phòng, trên thân còn mang theo vài phần phong trần phó phó hương vị.
Chỉ Diên cô đương.
Thẩm Linh Quân có chút kinh hỉ. Buổi chiều từ miếu hoang rời đi về sau đã không thấy tăm hơi Chỉ Diên rơi xuống, nếu không phải là mắt thấy Lâm Giang Niên nhất cử nhất động, nàng thậm chí đều phải hoài nghi có phải hay không Lâm Giang Niên đối với Chỉ Diên làm cái gì. Dưới mắt Chỉ Diên đột nhiên xuất hiện, nàng thở dài một hơi, đồng thời còn không có nghĩ rõ ràng Chỉ Diên cô nương vì cái gì không từ mà biệt, liền thình lình gặp Chỉ Diên đốt lên ngọn đèn, lập tức vội vàng thấp giọng khẩn trương nói, chỉ riêng cô đương, ngươi dạng này sẽ đả thảo kinh xà trong trướng đồng nhóm lửa ngọn đèn, át sẽ gây nên phía ngoài chú ý, không cẩn thận sẽ bị bại lộ thân phận. Lúc này Thẩm Linh Quân vẫn như cũ cho là chỉ riêng mục đích giống như nàng, là tới ám sát Lâm Giang Nhiên. Chỉ riêng ngước mắt liếc Thẩm Linh Quân một cái, không nói chuyện, chỉ là khe khẽ lắc đầu. Thẩm Linh Quân khẽ giật mình, không rõ ràng cho lắm. Tiếp lấy, nàng nhìn thấy chỉ riêng chậm rãi quay người, đi đến giường bên cạnh, thấp con mắt nhìn xem trên giường Lâm Giang Nhiên. Chỉ riêng cô nương Thẩm Linh Quân há hốc mồm, đang muốn nói chút gì lúc, đã thấy chỉ riêng đột nhiên nhẹ ngồi ở bên giường, đưa tay rơi vào Lâm Giang Niên trên trán, nhẹ nhàng sờ lên. Thẩm Linh Quân ánh mắt đờ đẫn, đầu tựa hồ có chút tạm ngừng. Chỉ riêng cô nương không phải tới ám sát Lâm Giang Niên sao? Nàng đây là đang làm cái gì? Hắn uống bao nhiêu rượu? Chỉ riêng không có ngước mắt, đột nhiên mở miệng. Thẩm Linh Quân lúc này còn có chút sững sờ, vô ý thức nói, uống rất nhiều, cùng sư bá ta cùng uống. Thị nữ dìu hắn trở về, đã say mơ hồ, hẳn là tỉnh không tới. Chỉ riêng không có lại nói tiếp, chỉ là thấp con mắt nhìn xem Lâm Giang Niên ngủ say khuôn mặt, nhẹ nhàng đưa tay đem bị tấm đệm thay hắn đắp lên, sau đó chậm rãi đứng dậy. Quay đầu, liền đối với lên Thẩm Linh Quân cái kia chấn kinh đến không có gì sánh kịp ánh mắt. Ngạc nhiên, không thể tưởng tượng nổi. Chất vấn, còn có sâu đậm mờ mịt. Chỉ riêng cô nương Thẩm Linh Quân trong đầu có cái gì linh quang thoáng qua, bản năng cảm giác nơi nào có chút vấn đề, nhưng lại nói không ra. Nàng xem nhìn trên giường Lâm Giang Niên, lại nhìn một chút trước mặt phong hoa tuyệt đại, khí chất thanh lãnh vô song chỉ riêng cô nương. Trong lúc nhất thời, không biết nên nói chút gì. Đi theo ta. Chỉ riêng tựa hồ nhìn ra nghi ngờ của nàng, nhẹ giọng mở miệng, hướng về ngoài cửa đi đến. Thẩm Linh Quân tại chỗ sửng sốt một hồi, đầy trong đầu vẫn như cũ nghi hoặc, đi theo chỉ riêng bước chân, đi ra lều bài. Bên ngoài lều, gió lạnh gào thét, bốn phía giấy lên đống lửa, ngược lại là đem cái này bóng đêm hơi hơi chiếu sáng. Cửa trống đồng, hai tên thị nữ bước lên hàn phong canh giữ ở cửa ra vào, gió lạnh thổi các nàng hơi hơi phát run. Các ngươi tất cả đi xuống nghỉ ngơi a. Chỉ riêng nhìn hai người một mắt, nhẹ giọng mở miệng. Là. Hai tên thị nữ cúi đầu, nghe theo rời đi. Sau lưng, nhìn thấy một màn này Thẩm Linh Quân, đầu ông rồi một lần. Nàng chưa kịp phản ứng lấy lại tinh thần, cái kia lều vải bên ngoài canh giữ ở bốn phía thị vệ, còn có những cái kia người khoác hắc giáp, nghe đồn là Lâm Vương Thế Tử bên người thân quân, tại nhìn thấy chỉ riêng lúc đều lộ ra cung kính thần sắc, tất cung tất kính. Chỉ riêng chỗ đến, những người còn lại không cúi đầu cung kính. Một màn này triệt để cho Thẩm Linh Quân mơ hồ, ánh mắt đờ đẫn, nhìn chằm chằm chỉ riêng cái kia trong trẻo lạnh lùng bóng lưng, trên mặt lộ ra không thể tưởng tượng nổi thần sắc khiếp sợ. Chỉ riêng nhẹ cất bước, đi tới đất bằng trung ương trên đồng cỏ, cháy hừng hực đống lửa xua đuổi đêm tối, cũng xua đuổi hàn ý. Chỉ riêng dừng bước lại, nhìn qua cháy hừng hực hỏa diễm, chậm rãi quay người, nhìn về phía Thẩm Linh Quân. Lúc này Thẩm Linh Quân vẫn như cũ ở vào mơ hồ trong trạng thái, nàng đối mặt bên trên chỉ riêng ánh mắt, ngạc nhiên, chấn kinh. Trong óc nàng đã có một cái lớn mật, không thể tưởng tượng nổi ý niệm. Giấy, chỉ riêng cô nương Thẩm Linh Quân đè nén trong lòng chấn kinh, ngươi biết bọn hắn? Chỉ riêng bình tĩnh nhìn chăm chú lên nàng, nhẹ nhàng gật đầu, ân. Từ chỉ riêng trong miệng đạt được xác định đáp án, Thẩm Linh Quân đầu gật một cái, triệt để sững sờ tại chỗ. Nhận biết. Chỉ riêng cô nương nhận biết nơi này tất cả mọi người, cũng liền mang ý nghĩa, chỉ riêng cô nương cùng bọn hắn là cùng một bọn. Còn có, vừa rồi những thị nữ kia cùng thị vệ đều nghe theo chỉ riêng cô nương mệnh lệnh, đây rõ ràng. Thẩm Linh Quân không thể tin mở to hai mắt, liền hô hấp cũng bắt đầu gấp rút. Chỉ riêng trầm mặc phía dưới, mới nhẹ giọng mở miệng, ta trước kia thật là Lâm Vương phủ người. Thẩm Linh Quân chấn kinh ngạc nhiên và phần. Lâm Vương phủ? Chỉ riêng cô nương lại là Lâm Vương phủ người? Chưa đã. Trước đó, tựa hồ nhìn ra Thẩm Linh Quân khiếp sợ và nghi hoặc, chỉ riêng nhẹ giọng mở miệng, đại khái tại mấy tháng trước, ta rời đi Lâm Vương phủ. Thẩm Linh Quân không hiểu. Rời đi Lâm Vương phủ? Vậy vì sao nàng bây giờ lại tại ở đây? Chỉ riêng cũng không có giảng giải quá nhiều, chỉ là quay đầu liếc mắt nhìn sau lưng cách đó không xa, lều vải nơi Lâm Giang Niên đang ở ta trước đó, là thị nữ của hắn. Thị nữ? Thẩm Linh Quân khó có thể tin ngẩng đầu. Nàng nuốt một ngụm nước bọt, chỉ riêng cô nương ngươi, là cậu. Lâm Giang Niên thị nữ? Ân. Cái nào? Loại nào thị nữ? Thiếp thân thị nữ. Thẩm Linh Quân triệt để mộng. Cũng tê. Thiếp thân thị nữ? Chỉ riêng cô nương, trước đó lại là Lâm Vương Thế Tử thiếp thân thị nữ. Cái này sao có thể? Chỉ riêng cô nương rõ ràng chính là giang hồ hiệp sĩ, nàng một thân như thế ngạo nghệ võ công, vì sao muốn đi cho cái kia cầu thế tử làm thị nữ? Phung phí của trời a. Hơn nữa, nàng sao có thể là cái kia cầu thế tử thị nữ a? Thẩm Linh Quân khó có thể lý giải được, cũng khó có thể tiếp nhận. Nhưng lại nhìn thấy chỉ riêng cô nương như thế lạnh nhạt thần sắc lúc, lại một cái lời nói không ra. Rất khó tin. Giống chỉ riêng cô nương cao thủ như vậy, vậy mà cũng sẽ là cái kia cầu thế tử thị nữ. Thẩm Linh Quân cảm giác mười phần hoang đường. Cùng lúc đó, nàng cũng nhớ tới trước đó không lâu còn tin thể mỗi ngày ở đó cầu trước mặt thế tử tuyên bố. Kết quả, trong miệng nàng võ công sâu không lường được nữ hiệp, thì ra chính là cầu thế tử thị nữ. Giờ khắc này, Thẩm Linh Quân trên mặt nóng hừng hực thiêu đốt. Nàng âm thanh bởi vì chấn kinh mà run rẩy, chỉ riêng cô nương, ngươi làm sao sẽ là hắn, thị nữ của hắn? Chỉ riêng thấp con mắt, thản nhiên nói, đây là ta Thiếu Lâm gia. Thiếu Lâm gia? Thẩm Linh Quân vẫn như cũ không hiểu, gió lạnh gào thét, đống lửa ấm áp vãng thân thượng phốc, thời khắc này nàng sững sờ tại chỗ, tâm tình phức tạp, vô cùng phức tạp. Nàng còn đang tiêu hóa lấy cái này làm nàng hoài nghi nhân sinh chấn kinh tin tức. Náo hải có vô số nghi hoặc muốn hỏi lên, lại một chữ đều không nói được. Một lúc sau, hít thở sâu một hơi, Thẩm Linh Quân mới tựa hồ nghĩ đến cái gì, vậy ngươi, vì cái gì phía trước không có giết ta? Tất nhiên chỉ riêng là thị nữ Lâm Giang Nghiên, cái kia phía trước nàng tại nói muốn ám sát Lâm Giang Nghiên lúc, nàng vì cái gì không có ngăn cản? Nàng cũng tại trước mặt chỉ riêng tự bạo thân phận, là ám sát Lâm Giang Nghiên thích khách, chỉ riêng vì cái gì không có giết nàng? Lấy chỉ riêng thân thủ, muốn giết nàng đơn giản dễ như trở bàn tay. Chỉ riêng không có trả lời nàng vấn đề này, chỉ là hỏi lại, ngươi đêm nay vì cái gì không động thủ? Thẩm Linh Quân khẽ giật mình, sau đó nhẹ nhàng buông xuống cúi đầu, ta không biết. Thẩm Linh Quân ngữ khí có chút rơi xuống, cũng có chút mê mang. Nàng cũng giảng giải không rõ ràng, chỉ là trong lòng từ đầu đến cuối có nghi hoặc. Nghi hoặc một khi tạo ra, nếu không giải khai liền giết Lâm Giang Nghiên, trong nội tâm nàng sẽ không an bình. Nói đến đây, Thẩm Linh Quân đột nhiên cười khổ một tiếng. Thì ra kết quả là, nàng từ đầu đến cuối mới là cái kia ngu xuẩn nhất người. Nàng vẫn còn cho là hết thảy đều tại nắm giữ ở trong, cho là nàng biết tất cả mọi chuyện. Thì ra, nàng mới là ngu nhất. Giết ta đi. Thẩm Linh Quân ngẩng đầu nhìn về phía Chỉ Diên, chậm rãi mở miệng, các ngươi Lâm Vương phủ phía trước muốn bắt thích khách chính là ta, có thể chết ở Chỉ Diên cô nương trên tay của ngươi, cũng coi như là viên mãn. Nhưng mà, Chỉ Diên không nhúc nhích, ai nói muốn giết ngươi? Thẩm Linh Quân sửng sốt một chút, bất ngờ nhìn xem nàng, ngươi không giết ta? Chỉ Diên khẽ gật đầu một cái, ta bây giờ đã không phải là Lâm Vương phủ người. Thẩm Linh Quân khẽ giật mình. Tất nhiên hắn không có giết ngươi, tự nhiên cũng sẽ không có người động tới ngươi. Chỉ Diên ngước mắt nhìn về phía cách đó không xa lều vải, nhàn nhạt mở miệng. Thẩm Linh Quân đồng dạng quay đầu, ánh mắt phức tạp, nàng cũng không biết vì sao Lâm Giang Niên sẽ không giết hắn. Hắn rõ ràng có thể dễ như trở bàn tay muốn mệnh của nàng. Chẳng lẽ là kiêng kỵ sư bá của nàng? Ngươi tự giải quyết cho tốt ta. Chỉ Diên nhẹ giọng mở miệng, âm thanh rất nhạt, rơi vào Thẩm Linh Quân trong lỗ tai, lại có mấy phần khó mà nói rõ, tâm tình rất phức tạp. Mới vừa đi hai bước, Chỉ Diên tựa hồ lại nghĩ tới cái gì, quay đầu nhìn nàng một cái. Đúng, Trần Oanh Oanh là ta hạ lệnh chào. Thẩm Linh Quân đột nhiên ngẩng đầu. Nàng tại Lâm Vương phủ trong ngục sợ tội tự vận. Chỉ Diên ngữ khí đạm nhiên, lườm nàng một mắt, nàng là ám sát điện hạ đồng lõa một trong. Nửa năm trước, điện hạ tại Lâm Giang thành bên ngoài tao ngộ qua một lần ám sát, hung hiểm và phần, điện hạ kém chút ném mạng. Mà Trần Oanh Oanh chính là chỉ điểm bán đứng đồng lõa một trong. Thẩm Linh Quân đột nhiên sững sờ tại chỗ, ánh mắt con ngươi dần dần trở to. Cái kia cầu thế tử lời nói nàng bán tín bán nghi, nhưng chỉ riêng lời của cô nương, nàng nhưng lại không thể không tin tưởng mấy phần. Huống chi, chỉ riêng cô nương hoàn toàn không cần thiết giảng giải những thứ này. Chẳng lẽ Oanh Oanh cô nương nàng coi là thật ám sát Lâm Giang Nghiên? Hết thảy cũng là nàng hiểu lầm trách lầm Lâm Giang Nghiên hay sao? Đêm khuya, Thẩm Linh Quân lại giống như pho tượng đứng tại chỗ. Rất lâu, rất lâu. Bên ngoài lều gió lạnh gào thét, thổi bốn phía hoa hoa tác hưởng. Trong trứng đồng, ấm áp dị thường. Hoàng hôn ánh đèn chập chờn, Chỉ Diên trở lại lều vải, ngước mắt nhìn về phía cách đó không xa giường. Trên giường, Lâm Giang Nghiên vẫn như cũ ngủ say lấy. Chỉ Diên chậm rãi đến gần, đi vài bước sau, đột nhiên dừng bước, ngựa khí nhu hòa thản nhiên nói, "Nàng đi, đừng giả bộ ngủ." Trên giường, nguyên bản đang ngủ say thơm ngọt Lâm Giang Nghiên, đột nhiên mở mắt. Đôi mắt xanh triệt, nhìn không ra nửa phần bối rối. Hắn nhìn xem trước mặt đình đình ngọc lập Chỉ Diên, trên mặt hiện lên mấy phần ý cười, thở dài nói, "Quả nhiên, cái gì đều không thể gạt được ngươi." Từ đầu đến cuối, Lâm Giang Nghiên liền không có ngủ qua. Trước đây hết thảy cũng là ngụy trang, thậm chí tối nay đây hết thảy cũng là một cái bẫy. Thẩm Linh Quân có thể như thế dễ như trở bàn tay lẻn vào lều vải, vốn là Lâm Giang Niên ngầm đồng ý bằng không, ngoài cửa thị vệ chấn giữ sông nghiêm, nàng lại như thế nào có thể đi vào tới? Chỉ là không nghĩ tới, nàng thế mà không có động thủ. Lâm Giang Niên có chút ngoài ý muốn, người nàng đâu? Lâm Giang Niên ngồi dậy, nhìn về phía Chỉ Diên. Đi, người cũng nói với nàng. Lâm Giang Niên hỏi. Ân. Nàng phản ứng gì? Chỉ Diên không nói chuyện, nhưng Lâm Giang Niên cũng có thể đoán được, vị kia thẩm nữ hiệp khi biết Chỉ Diên cùng hắn là cùng một bọn thời điểm, biểu tình trên mặt nên có nhiều đặc sắc. Đáng tiếc a, không thể tận mắt nhìn đến, ít nhiều có chút tiếc nuối. Lâm Giang Nghiên đứng dậy đi đến Chỉ Diên trước mặt, cúi đầu nhìn xem Chỉ Diên gò má trắng non bên trên có mấy phần mệt mỏi. Mệt không? Chỉ Diên lắc đầu. Bọn họ đâu? Chết. Chỉ Diên trả lời lời ít mà ý nhiều. Cảm giác gì? Lâm Giang Nghiên nhẹ giọng hỏi lên. Chỉ Diên có thể tự tay giải quyết Vương Trường Kim cùng Vương Cẩn, xem như giải quyết xong tâm nguyện vì Khương gia báo thủ. Chỉ Diên vẫn là không nói chuyện, Lâm Giang Nghiên có chút ngoài ý muốn, đang muốn cúi đầu nhìn lại, liền cảm giác có cái gì tới gần. Nữ tử nhu hòa khí tức cấm áp xích lại gần, Lâm Giang Nghiên quay đầu, thì thấy Chỉ Diên đầu nhẹ nhàng tựa ở trên bả vai hắn. Rất nhẹ, rất nhu, thiếu nữ dễ ngửi mùi thơm cơ thể chậm rãi truyền đến. Chỉ Diên ngữ khí rất nhẹ, giống như mang theo vài phần thật sâu mệt mỏi. Ta mệt mỏi. Chương 196, thiếu nữ cây đào mật. Chương 196, thiếu nữ cây đào mật. Trên bàn ngọn đèn chập chờn, hoàng hôn ánh đèn bao phủ xuống, hình như có loại mập mờ bầu không khí còn cuốn lều bài. Lâm Giang Niên ngồi ở bên giường, nhìn về phía trên giường. Chỉ Diên hơi khép hờ đôi mắt, nhẹ nhàng ngủ say lấy. Cái kia trương bạch tích điểm tĩnh gương mặt hơi có chút mềm mại, nhìn qua có chút tái nhợt. Nàng mệt không nhẹ. Vương Trường Kim xuất hiện, làm rối loạn Lâm Giang Niên hôm nay kế hoạch. Nhưng cùng lúc đó, nhưng cũng lại tại Lâm Giang Niên trong kế hoạch ban đầu. Vương gia bị diệt môn sau, chỉ còn lại Vương Trường Kim tung tích không rõ, cùng với Lâm Giang Niên trong tay nhốt Vương Cẩn. Lâm Giang Niên không có giết Vương Cẩn, chính là mấy người Vương Trường Kim hiện thân. Hắn tử Di Vãng đã điều tra hiểu biết, Vương Trường Kim yêu thương vô cùng đứa cháu này, hơn phân nửa sẽ không đối với hắn ngồi yên không để ý đến. Càng quan trọng chính là, Vương Cẩn là Vương gia huyết mạch duy nhất. Vương Trường Kim muốn bảo trụ Vương gia sau cùng căn, tự nhiên sẽ đến tìm Lâm Giang Niên. Hắn không ngoài dự liệu tới, mà Chỉ Diên cơ hội báo thủ cũng rốt cuộc đã đến. Một cái Vương Trường Kim đối với Chỉ Diên tới nói cũng không có bất cứ uy hiếp gì. Bất quá hôm nay bốn bà cũng làm cho nàng thể xác tinh thần mỏi mệt. Sau khi trở về Chỉ Diên cũng không giảng giải quá nhiều, liên quan tới nàng là như thế nào giết chết Vương Trường Kim thúc chất chi tiết cũng không có nói thêm. Lâm Giang Niên không có hỏi, hết thảy đều tại không nói bên trong. Túi đầu nhìn xem trên giường ngủ say lấy Chỉ Diên, nhìn chăm chú lên chương này hơi tái nhợt và làm cho người thương tiếc gương mặt, Lâm Giang Niên khẽ thở dài. Hắn có thể phát giác được Chỉ Diên lúc trở về không hăng hái lắm, thần sắc bên trên còn tựa hồ có chút mê mang. Lâm Giang Niên không có hỏi, nhưng mơ hồ đoán được thứ gì. Thấp con mắt, dưới đệm chăn cái kia mềm mại bàn tay trắng non nắm chặt chút. Trên giường, đang ngủ say Chỉ Diên giống như buông xuống tất cả phòng bị, ngủ cực kỳ thơm ngọt. Đợi đến Chỉ Diên ngủ say sau đó, Lâm Giang Niên lúc này mới chậm rãi đứng dậy, rón rén đi ra lều vải. Trong đêm tối, ngoài cửa sớm đã có mấy tên thị vệ chờ đợi thời gian dài. Người cầm đầu, rõ ràng là một bộ khôi giáp bóng đen Lâm Không. Như thế nào? Lâm Giang Niên ánh mắt liếc nhìn rơi vào trên người hắn. Lâm Không cúi đầu trầm giọng mở miệng, "Điện hạ, Vương Trường Kim cùng Vương Cẩn thi thể thuộc hạ đã mang về, xử trí như thế nào?" Khương gia thủ, Chỉ Diên tự tay báo. Nhưng sau đó như thế nào kết thúc công việc, tự nhiên là giao cho Lâm Giang Niên trong tay. Phái mấy người đem hai người thi thể đưa về Tầm Dương Thành, đưa đến Viên Trung Nam trong tay. Lâm Giang Niên nheo mắt lại, thản nhiên nói, liền nói là bản thế tử tiễn hắn một món lễ lớn. Lâm Không sững sờ, có chút không hiểu điện hạ vì sao muốn làm như vậy. Nhưng hắn vẫn là gật đầu, là, thuộc hạ lập tức xử lý. Không bao lâu, Lâm Không vội vàng rời đi. Vương Trường Kim cùng Vương Cần chết, mang ý nghĩa Vương gia triệt để diệt tuyệt, chân chính diệt môn. Trảm thảo trừ căn, một mực là Lâm Giang Niên tính cách. Mà đem Vương Trường Kim cùng Vương Cần thi thể đưa cho Viên Trung Nam, là Lâm Giang Niên một nước cờ. Tuy nói lúc trước vì đối phó Vương gia, Lâm Giang Niên cùng Viên Trung Nam đã đạt thành một ít hiệp nghị. Nhưng giữa hai người hiệp định lại hết sức yếu ớt, không có chút nào bất luận cái gì tín nhiệm cảm giác. Đường đường Nhạn Châu thích sứ, tự nhiên rất không có khả năng đem hắn cái này Lâm Vương thế tử để vào mắt. Ít nhất trước mắt mà nói, Lâm Giang Niên còn không có cùng hắn đánh đồng tư cách. Mà Vương Trường Kim cùng Vương Cần thi thể, nhưng là Lâm Giang Niên hướng vị kia Nhạn Châu thích sứ tốt như thế tín hiệu. Đương nhiên, cũng là uy hiếp. Vương Trường Kim tay bên trên nắm giữ nhược điểm, bây giờ rơi vào Lâm Giang Niên trong tay. Đến nỗi về sau như thế nào, thì nhìn vị kia Nhạn Châu thích sứ lựa chọn như thế nào. Đứng tại chỗ suy tư sau một lúc, một hồi bối rối xông lên đầu, Lâm Giang Niên ngáp một cái. Vây lại, ngủ, quay người, trở lại trong lều vải. Cùng lúc đó, đêm khuya, lều vải bên ngoài, giữa thiên địa sớm đã đen kịt một màu, gió lạnh xâm nhập gào thét. Đống lửa ở trên đất bằng cháy hừng hực, tính toán xua đuổi đêm tối rét lạnh. Cách đó không xa, thị vệ vẫn như cũ trận địa sẵn sàng đón quân địch gác đêm tuần tra. Ngay tại trên cách đó không xa sườn núi nhỏ, hai thân ảnh yên tĩnh nhìn qua đất bằng phía trên. Thánh nữ, chúng ta tới đây làm cái gì? Linh Nhi ngước mắt nhìn phía trước doanh địa, sắc mặt hơi nghi hoặc một chút, xa xa nhìn lại, mơ hồ có thể nhìn ra chút gì manh mối. Đây là Lâm Vương thế tử người. Linh Nhi mở to hai mắt, rất nhanh ý thức được cái gì, quay đầu nhìn về phía bên cạnh thánh nữ. Trong đêm tối, Liêu Tô ánh mắt thanh lãnh, rơi vào cái kia cách đó không xa đất bằng trung ương một chỗ trên lều, không nói một lời. Thánh nữ Linh Nhi nhìn ra ngoài một hồi, vẫn là không rõ ràng thánh nữ đến cùng muốn làm gì. Đang muốn mở miệng nói cái gì lúc, đột nhiên giống như là nhìn thấy cái gì, cái kia là Lâm Vương thế tử. Hai người trong tầm mắt trong trứng đồng, đi ra một thân ảnh, chính là Lâm Giang Niên. Dù là cách nhau xa như vậy, Liêu Tô như trước vẫn là liếc mắt nhận ra hắn, chính là tên kia. Nhìn thấy một màn này, tựa hồ nghiệm chứng trong lòng một ít ý niệm, Liêu Tô khẽ cắn môi dưới, ánh mắt có chút phức tạp. Thánh nữ, chúng ta là muốn ám sát Lâm Vương thế tử sao? Linh Nhi có chút không xác định thánh nữ ý nghĩ, nhỏ giọng hỏi. Liêu Tô không có mở miệng, ánh mắt từ đầu đến cuối rơi vào cái kia cách đó không xa trên thân Lâm Giang Niên, nhìn chăm chú rất lâu. Thẳng đến nhìn thấy Lâm Giang Niên tại cùng trước mặt thị vệ giao phó cái gì sau, một lần nữa về tới trong lều vải. Không bao lâu, lều vải đèn đuốc dập tắt, mà trong chướng đồ người cũng không còn đi ra. Giống như ý thức được cái gì, Liêu Tô sắc mặt hơi có chút trắng bệnh, cắn chặt môi dưới. Chúng ta đi. Một lúc sau, Liêu Tô hít thở sâu một hơi, ngựa khí băng lãnh, giống như mang theo vài phần oán hận cắn răng. Cuối cùng mắt nhìn cái kia lều vải chỗ vị trí, sau đó quay người cũng không quay đầu lại rời đi. Một bên Linh Nhi một mặt mở mịt một bức. Thánh nữ mang theo nàng trở về chạy đến nơi đây, đứng nửa ngày, lại đột nhiên một mặt giận dữ rời đi. Rốt cuộc chuyện này như thế nào? Thánh nữ rốt cuộc muốn làm gì nha? Không hiểu đâu. Sáng sớm, Lâm Giang Niên khi tỉnh lại, nhuyễn ngọc trong ngực. Túi đầu, liền nhìn thấy có giúp ở trong ngực thiếu nữ thân thể mềm mại, giống như dựa sát vào nhau, giống như có giúp ở hắn cánh tay trong lồng ngực, thấp con mắt, giống như là cực kỳ không có cảm giác an toàn một dạng bộ dáng. Nhìn thấy một màn này, Lâm Giang Niên run lên, không khỏi cảm thấy có chút ngoài ý muốn. Ai có thể nghĩ tới, vị này ngày xưa tại Lâm Vương phụ tác uy tác phúc tư thái cao ngạo, cao không thể chạm lớn thị nữ, lại cũng sẽ như vậy không có cảm giác an toàn tư thái. Mãnh liệt như thế tương phản, đưa tới Lâm Giang Niên hứng thú. Thêm nữa sáng sớm vừa lên, tại Huyền Dương tâm pháp dưới sự kích thích, nhìn qua trong ngực lã chã ướt át thiếu nữ thân thể mềm mại, hơi có chút dục dịch. Nhìn chăm chú mấy giây sau đó, hơi hơi cúi đầu, tại thiếu nữ gương mặt trắng nõn kia hôn lên một ngụm. Cảm giác không tệ, giống như là trong mùa xuân cây đào mật giống như, mềm mại lại ngọt. Hôn xong sau, Lâm Giang Niên cảm thấy có chút chưa đủ nghiền, lại đem ánh mắt nhắm ngay Chỉ Diên cái kia nhấp nhẹ trên môi. Đang muốn cúi đầu xích lại gần lúc, liền phát giác được thiếu nữ cái kia trong suốt vành thái hơi hơi phím hồng. Lâm Giang Niên bất động thanh sắc, tiếp tục xích lại gần. Điện hạ, ngoài cửa đột nhiên truyền đến Lâm Thanh Thanh âm thanh. Không đúng lúc âm thanh vang lên, quấy rầy Lâm Giang Niên chuyện tốt. Lâm Giang Niên không để ý đến, đang muốn tiếp tục hạ thủ lúc, đã thấy trong ngực Chỉ Diên chẳng biết lúc nào đã tỉnh lại, sắc mặt từng đỏ.
"Lên, đứng lên."
Thanh âm êm dịu mang theo vài phần rung động, ý trắng non sắc mặt phiếm hồng, xoay qua ánh mắt đi.
"Không được."
Lâm Giang Niên cũng mặc kệ nhiều như vậy, mắt thấy Chỉ Diên tỉnh lại, dứt khoát cũng không giả, nâng đầu nhỏ của nàng, nhắm ngay cái kia lá trà ướt át miệng hôn một cái đi. Nô Chỉ Diên trong suốt đôi mắt trong nháy mắt bối rối ngượng ngùng, giống như không nghĩ tới Lâm Giang Niên càng như thế lớn mật. Lúc này thân thể mềm mại run lên bần bật, sau khi phản ứng dùng sức dãy rủa lên. Nhưng mà, cái này dãy rủa cường độ đối với Lâm Giang Niên tới nói, lại có vẻ có chút bất lực. Cùng nói là đang phản kháng, chẳng bằng nói càng giống là muốn cự tuyệt lại ra vẻ mời chào. Tại hung hăng đem trong ngực thiếu nữ hôn một trận sau, Lâm Giang Niên lúc này mới hài lòng buông ra. Lọt vào trong tầm mắt là Chỉ Diên cái tia nóng bỏng xấu hổ đỏ bừng khuôn mặt, lại không còn phía trước như vậy tỉnh táo thanh đạm, xấu hổ nhìn hắn một cái sau, hốt hoảng nghiêng đầu đi, đem đầu vùi vào trong chăn. Hắc hắc. Lâm Giang Niên rất hài lòng thưởng thức thiếu nữ trước mắt thẹn thùng, cũng không có lại kích động nàng, đứng dậy mặc quần áo, hướng về ngoài cửa đi đến. Trên giường, Chỉ Diên cong chân ngồi ở trên giường, đầu chôn ở giữa hai chân, thẳng đến hồi lâu sau, trên mặt cái kia đỏ bừng nóng bỏng xúc cảm mới tựa hồ hơi hơi hàng chút. Nàng khẽ cắn môi, ánh mắt ngượng ngùng, mang theo vài phần thiếu nữ đặc hữu khí tức, kinh ngạc nhìn qua phía trước. Một lúc sau, nhẹ nhàng đưa tay sờ sờ bờ môi, nhấp nhẹ nhấp. Sau đó tựa hồ ý thức được cái gì, vừa mới chút bỏ đỏ bừng, lại trong nháy mắt bỏ đầy cả khuôn mặt. Kinh ngạc ánh mắt không biết đang suy nghĩ cái gì, dường như ngây dại giống như. Bên ngoài lều, Lâm Giang Niên đi ra lều vài lúc, thì thấy Lâm Thanh Thanh cung kính đứng ở một bên. Muốn định cờ mắng nàng một chút sáng sớm quấy rầy chuyện tốt của mình, nhưng nhìn thấy Lâm Thanh Thanh mệt nhọc thần sắc, lại nhịn được. Tuy nói cái này thuộc hạ thỉnh thoảng sẽ hỏng chuyện tốt, nhưng Lâm Thanh Thanh ngày bình thường làm việc đâu vào đấy, đối với hắn cũng trung thành tuyệt đối, đúng là khó được dễ thuộc hạ. Điện hạ, nên lên đường lên đường. Lâm Thanh Thanh mở miệng. Ân. Lâm Giang Niên gật đầu, một bên thị nữ đi lên phía trước, đón phục dịch Lâm Giang Niên đi rửa mặt. Lâm Thanh Thanh đứng tại chỗ, đang muốn tiền vào đồng thay điện hạ thu dọn đồ đặt lúc, lại đột nhiên tựa hồ nghĩ đến cái gì, dừng bước lại. Không lúc đích. Ánh mắt liếc một cái trong lều vải, chấn động trong lòng, lúc này nhìn không chớp mắt. A, Chỉ Diên tỷ tỷ đâu? Tiểu Trúc chẳng biết lúc nào đi tới, hơi có chút nghi hoặc. Thanh Thanh tỷ tỷ, ngươi thấy Chỉ Diên tỷ tỷ sao? Ta vừa rồi đi tìm nàng, như thế nào không có thấy nàng? Tiểu Trúc tối hôm qua nhìn thấy Chỉ Diên tỷ tỷ trở về, nhưng hôm nay sáng sớm lại không thấy bóng dáng, đang muốn đi hỏi một chút Lâm Thanh Thanh lúc. Lâm Thanh Thanh đột nhiên ngăn ở trước mặt nàng, "Tiểu Trúc, ngươi đi theo ta một chút." "A." Tiểu Trúc mở miệng trước mắt. "Đừng a, mau lại đây." Nói xong, Lâm Thanh Thanh nhìn một chút mắt liếc sau lưng lều vải, dẫn còn đầu góc mơ hồ Tiểu Trúc thật nhanh rời đi. Thu dọn đồ đạc, tiếp tục lên đường. Lâm Giang Niên rửa mặt xong, Chỉ Diên cũng đã đứng dậy. Nàng đổi lại một thân khinh bào váy dài, trải lên mái tóc, lần nữa khôi phục thanh lãnh thanh nhã, không dính khói lửa trần gian khí chất. Mày may không còn nửa điểm trước đây không lâu cái kia bị cường hôn sau, ngượng ngùng đến không biết làm sao hốt hoảng bộ dáng. Nữ nhân a, mãi mãi cũng có hai bộ gương mặt. Một bên khác, gặp lại Chỉ Diên Thẩm Linh Quân, ánh mắt bên trong ngoại trừ kinh diễm, càng nhiều hơn chính là phức tạp. Khó mà nói rõ phức tạp. Tối hôm qua khi biết Chỉ Diên chân chính thân phận sau đó, nàng ngoài ý muốn, chấn kinh, cơ hồ cả đêm đều không ngủ ngon. Khó có thể tưởng tượng, Chỉ Diên cô nương vậy mà lại là Lâm Giang Niên tiếp thân thị nữ. Cái kia cầu thế tử thế nào sẽ có phúc khí như vậy? Nhất là sáng nay gặp lại Chỉ Diên như thế thanh lãnh vô song khí chất lúc, ý niệm trong lòng ý nghĩ càng mãnh liệt. Cũng không biết vì cái gì, tại làm nhìn thấy Lâm Giang Niên xuất hiện tại Chỉ Diên bên cạnh, hai người đứng chung một chỗ lúc, chẳng biết tại sao lại cho Thẩm Linh Quân một loại mười phần xứng ảo giác. Chỉ Diên cô nương mỹ mạo vô song, cái kia cầu thế tử, dài cũng là cũng tạm được, hai người đứng chung một chỗ, đích xác có loại trai tài gái sắc xứng cảm giác. Ý nghĩ thế này hiện lên, Thẩm Linh Quân liền càng khó mà tiếp thu. Có thể nghĩ đến tối hôm qua Chỉ Diên cô nương sau cùng lời nói kia, nàng lại trầm mặc. Đến mức hôm nay gặp lại Lâm Giang Niên lúc, vô ý thức có chút muốn tránh lấy hắn. Vốn là còn ôm đoán hận cảm xúc nàng, đột nhiên bắt đầu trầm mặc. Đối với cái này, Lâm Giang Niên cảm giác có chút ngoài ý muốn. Vị này thẩm nữ hiệp tối hôm qua từ bỏ ám sát hắn sau đó, tựa hồ biến thành người khác, tuy nói vẫn như cũng nhìn hắn không thuận mắt, nhưng không còn phía trước như vậy khẩu suất của ngôn. Biến hóa rất lớn. Cái này không khỏi để cho Lâm Giang Niên có chút hiếu kỳ Chỉ Diên nói với nàng thứ gì. Lâm Giang Niên đến hỏi Chỉ Diên, nhưng Chỉ Diên cũng không có giảng giải quá nhiều, để hắn đừng quá lo lắng. Lâm Giang Niên ngược lại không lo lắng, từ đầu đến cuối hắn đều không có đem vị này thẩm nữ hiệp để vào mắt. Bất quá không còn cái này thẩm nữ hiệp mở miệng một tiếng cầu thế tử hô hào, vẫn ít nhiều có chút không quen. Trên quan đạo trước mấy ngày vừa lên trận lửa lớn, đại hỏa liên tục đốt đi mấy ngày, đốt đi vài toàn núi, dọc theo đường đi, trong không khí tràn ngập nồng đậm khói bụi khí tức. Cái này nơi hoang vu không người ở, lại là mùa thu rét lạnh đến cực điểm, làm sao lại bốc cháy? Lâm Giang Niên hơi nghi hoặc một chút, nhưng cũng không để ở trong lòng. Tiến đến điều tra thị vệ cũng không có phát hiện dị thường gì. Tiếp tục một đường bắc thượng, thời tiết cũng càng ngày càng lạnh. Sắp tới gần Trung Châu, trên quan đạo dần dần nhiều một số người khói gương mặt, không giống phía trước như vậy hoang tàn vắng vẻ. Ven đường một đường, Lâm Giang Niên một đoàn người vừa đi vừa nghỉ, càng giống là tại du sơn ngoạn thủy. Dọc theo con đường này, thẩm nữ hiệp trầm mặc, nhưng Lâm Giang Niên cùng bị kia thẩm lão quan hệ đổ gần gũi hơn khá nhiều. Đêm đó cùng thẩm lão uống rượu sau, kéo gần lại không thiếu quan hệ. Lâm Giang Niên cũng từ vị này thẩm lão trong miệng tìm hiểu ra không ít tin tức. Tỷ như bọn hắn nguyên bản sư môn gọi Trường Sinh môn, có lẽ là tên quá mức cứng rắn, bọn hắn sư môn gánh không được, cuối cùng buôn bán không khá giải tán. Thẩm Linh Quân từ nhỏ bị sư phó của nàng thu dưỡng, sư phó sau khi chết, sư môn giải tán, Thẩm Linh Quân nguyên bản có thể đi theo mấy vị sư thúc bá bên người, nhưng tính tình quật cường nàng thật mạnh, kiên trì muốn tự mình đi xông xáo một chút giang hồ. Thế là, lòng mang chính nghĩa thẩm nữ hiệp sơ nhập giang hồ không bao lâu, đụng tới Lâm Giang Niên sau, bị hung hăng học một khóa. Trừ cái đó ra, đoạn đường này bắt thượng, Lâm Giang Niên cũng không từ bỏ tập võ luyện công. Hắn Huyền Dương tâm pháp sớm đã lô hỏa thuần thành, nội lực hùng hậu, xưa đâu bằng nay. Mà tại trên võ học tạo nghệ, sớm đã không phải nhập môn võ học ngưỡng cửa học đồ. Có Lâm Thanh Thanh cùng chỉ riêng đoàn người chỉ điểm, Lâm Giang Niên tiến bộ phi tốc. Ngẫu nhiên, Lâm Giang Niên cũng sẽ xách theo mấy bầu rượu đi tìm vị này thẩm lão thỉnh giáo một chút, vị này thẩm lão cũng không có che giấu, thỉnh thoảng chỉ ra Lâm Giang Niên chiêu thức bên trong sơ hở, cùng với phương pháp phá giải. Vị này thẩm lão võ học kiến giải riêng một mặt cửa, tuệ nhãn tức châu, đôi câu vài lời ở giữa, có thể cảm giác được hắn tuyệt không phải người thường, cái này khiến Lâm Giang Niên cực kỳ cảm thấy hứng thú. Lâm Thanh Thanh cùng chỉ riêng võ công mặc dù không kém, nhưng có thể chỉ điểm Lâm Giang Niên không nhiều, chỉ riêng mặc dù võ công cực sâu, nhưng nàng dù sao cũng là thiên phú dị bẩm, đối với như thế nào chuyển tụ chỉ giáo cũng không am hiểu. Thiên phú hình cao thủ, nhiều khi cũng không thể xem như một cái hợp cách lão sư. Mà vị này thẩm lão, lại cùng như ý lâu lý lao tiền bối giống như đối với võ học kiến giải cực kỳ cẩn thận. Đơn giản chỉ điểm, lại có thể để cho Lâm Giang Niên được ích lợi không nhỏ. Hàn Huyên tới hưng phấn lúc, còn có thể chuyển cho Lâm Giang Niên một chiêu nửa thức. Nhìn Thẩm Linh Quân gọi là một cái gấp gáp, sư bá hồ đồ rồi, sao có thể đem sơn môn võ công tùy tiện chuyển cho người khác?